Thân Vận Nhi không nỡ gật gật đầu nói. Thất lang, chuyện công vụ nhất định phải cẩn thận hơn. Ta đã biết. Trong lòng Lục Thất ấm áp đáp lại, quay người lên ngửa cười nhìn Tân Vận Nhi một cái, thúc ngựa rời đi. Tân Vận Nhi nhìn đến tận lúc không còn thân ảnh của Lục Thất mới quay về nhà. Trở về sân nhà sau, Thương Nhi cười dịu dàng nói. Vận Nhi, vị Lục công tử này mặc dù là võ quan, nhưng cũng là người biết lễ nghĩa, thấy được Lục Thất rất để ý muội, tỉ thật tâm chúc phúc cho muội. Tân Vận Nhi dịu dàng nói. Thương Nhi, Lục công tử tuy là võ quan nhưng cũng tinh thông văn học cổ, văn võ song toàn, chẳng qua là Lục công tử thích những bài thơ khí thế hào hùng, không thích những bài thơ văn nhã hiện đang lưu hành, tỉ trở về nói với tiểu thư một câu. Thương Nhi lắc đầu, dịu dàng nói. Vận Nhi, lòng tốt của muội tỉ và tiểu thư đều hiểu, nhưng muội đừng phí sức nữa, bây giờ cho dù tiểu thư không đáp ứng hôn sự với Lục gia cũng sẽ không ứng hôn với Lục gia. Muội nói nhượng danh phận thê thất cho tiểu thư, đó là chuyện không thực tế. Danh phận thê thất của muội là cho Lục gia sắp xếp, sẽ không vì muội mà tùy ý nhượng qua nhượng lại. Theo tỷ thấy Lục công tử là một người tâm cao khí ngạo, về sau trước mặt Lục công tử tuyệt đối không được nói lời như vậy nữa, như vậy sẽ khiến Lục công tử phản cảm. Tân Vận Nhi cau mày nói. Sẽ không đâu, Lục công tử rất hiền lành. Thương Nhi lắc đầu nói. Muội đừng khăng khăng một mực như vậy nữa, Lục công tử là người luyện võ chắc chắn sẽ có một mặt tác nghiệt. Lục công tử đối với muội dịu dàng bởi vì coi muội là thân nhân, còn tiểu thư lúc trước cự tuyệt hôn sự, trong lòng Lục công tử đã có tức giận, nếu muội không quý trọng danh phận thê thất mà Lục công tử cho, kết cục chỉ có thể là lòng tốt khó có được sự báo đáp tốt. Tân Vận Nhi giật mình nói. Tỷ nghĩ như vậy sao? Thương Nhi dịu dàng nói. Nhìn hành động đoán lòng người, Lục công tử cự tuyệt thổi tiêu, chính là thể hiện sự không hài lòng đối với tiểu thư, chuyện của tiểu thư muội vẫn nên ít quan tâm thì tốt hơn. Tân Vận Nhi nghe trong tâm có chút giật mình, người trong cuộc như nàng một lòng muốn báo ân khiến cho mê muội. Thương Nhi vừa nói, nàng mới nhớ tới một số lời nói của Lục Thất, đúng là không thích việc nàng lo lắng chuyện của tiểu thư Chu phủ, đây chứng tỏ người khôn ngoan sẽ biết được mất. Vận Nhi, tỷ tới tìm muội, là có một số chuyện quan trọng muốn hỏi ý kiến muội được không? Thương Nhi chuyển đề tài nói. Chuyện gì vậy? Tân Vận Nhi không yên lòng ôn tồn đáp lại. Thương Nhi nhìn nàng chăm chú nghiêm mặt nói. Vận Nhi, tỷ nghe Hạnh Nhi nói. Hôm qua Tân Di Nương đem sổ sách Chu Phủ tới chỗ phu nhân, dường như đang đem quyền sở hữu tài sản của Chu Phủ giao cho phu nhân, muội có biết tình hình cụ thể của chuyện này không? Quyền 1 chương 75, trò đùa nhân duyên. Tân Vận Nhi nghe xong lòng chấn động, chần chờ một chút dịu dàng nói. Muội năm ngày rồi chưa gặp cô, chuyện gần đây của Chu Phủ muội nào có biết, chuyện tỷ nói, có phải là phu nhân lệnh cho cô của muội đưa sổ sách qua không? Thương Nhi nghiêm mặt nói. Không phải. Hạnh Nhi nói là Tân Di Nương chủ động đưa đến. Tân Vận Nhi hạ giọng nói. Thương Nhi, muội đã rời khỏi Chu Phủ, chuyện của Chu Phủ tỷ không nên đến hỏi muội. Thương Nhi dịu dàng nói. Vận Nhi, muội đã rời khỏi Chu Phủ, nhưng chúng ta vẫn là tỷ muội tốt, chuyện này có mức kỳ lạ, lão phu nhân luôn nghiêm cấm hai vị phu nhân nhúng tay vào việc quản lý tài vụ của Chu Phủ. Nhưng Tân Di Nương bây giờ lại dám gạt lão tổ tông giao quyền sở hữu tài sản cho phu nhân, trong chuyện này nhất định có nội tình, muội chắc chắn biết. Muội có thể nói cho tỷ biết được không? Tân Vận Nhi vẻ mặt đờ đẫn, hạ giọng nói. Hạnh Nhi là tỷ nữ bên người phu nhân, điều nên biết Hạnh Nhi đều biết, tỷ hỏi muội chuyện Chu Phủ, muội sao dám nói sằng bậy, tỷ vẫn nên dùng chút bạc hỏi Hạnh Nhi thì hơn. Mặt Thương Nhi khẽ biến, quay đầu nhìn về phía khác suy nghĩ, một hồi lâu mới hạ giọng nói. Vận Nhi, đây là nguyên nhân muội nóng lòng muốn gả đi hay sao? Tân Vận Nhi do dự một chút hạ giọng nói. Thương Nhi, chúng ta đều là nữ nhân xuất thân nghèo hèn. Ở Chu Phủ lâu như vậy, cũng biết một nô tỳ lắm mồm sẽ có kết cục rất thê thảm. Muội nhớ hai năm trước khi tỷ nữ Hương Thảo đi tiểu đêm, thấy một bóng đen đi vào phòng Mục Di Nương, lắm mồm nói cho người khác biết, kết quả Mục Di Nương thắt cổ chết rồi, Hương Thảo cũng bị vu oan hãm hại chủ nhân bị cho vào lồng heo thả xuống nước chết, chuyện này tỷ hẳn cũng biết đi. Thương Nhi cả kinh, cau mày nói. Vận Nhi, muội nhắc tới chuyện này, là nhắc nhở tỷ không được nhiều lời hay sao? Tân Vận Nhi hạ giọng nói. Muội chỉ tùy ý nói mấy câu thôi, còn có chuyện trước kia hiến nữ cầu quan, đều là muội tùy ý nói, bây giờ suy nghĩ một chút cũng chỉ là ăn nói bậy bạ. Chu Kỳ lão đại nhân nổi danh là cha hiền, sao có thể vì tiền đồ của mình và đại công tử mà tặng con gái cho kẻ phú quý được. Còn có tiểu thư và đại công tử đều là do phu nhân thân sinh, bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt, phu nhân sao có thể dùng nữ nhi để đổi lấy tiền đồ của con trai được, thì trở về nói với tiểu thư, những chuyện trước đây muội nói đều là giả. Mong tiểu thư tha thứ. Thương Nhi nghe xong sắc mặt trầm trọng, mắt nhìn Tân Vận Nhi dịu dàng nói. Vận Nhi, tỷ nghe nói thân thể lão tổ tông không tốt, có phải là thật không? Tân Vận Nhi lắc đầu nói. Chuyện của lão tổ tông Chu phủ muội thật tình không biết, cô cô giao sổ sách cho phu nhân, theo muội thấy 9 phần là do phu nhân yêu cầu, có lẽ chỉ là do phu nhân muốn xem sổ sách chứ không phải giao quyền quản lý tài sản gì cả, tỷ cũng biết cô cô ta là thiếp thất, phu nhân dặn dò sao dám làm trái. Thương Nhi chau mày, giật mình suy nghĩ chốc lát, gật đầu nói. Vận Nhi, cảm ơn muội. Tân Vận Nhi dịu dàng nói. Chúng ta là tỷ muội tốt không cần khách khí. Thương Nhi đứng dậy dịu dàng nói. Vận Nhi, tỷ phải trở về rồi. Tân Vận Nhi cũng đứng dậy hạ giọng nói. Thương Nhi, chuyện lai lịch vị công tử kia, muội đã nhờ Lục công tử thăm dò hộ, trước khi có tin chính xác, tỷ và tiểu thư đừng nên tiếp xúc với vị Lư công tử kia. Thương Nhi mắt nhìn Tân Vận Nhi dịu dàng nói. Tỷ nhớ rồi, chúng ta vĩnh viễn là tỷ muội tốt. Tân Vận Nhi mắt có chút cay đầy lệ quang, gật đầu tiến lên, duỗi tay ngọc ngà nắm lấy đôi bàn tay trắng non của Thương Nhi. Lục Thất quất ngựa đi khỏi Vọng Giang Bảo, trên đường đi đến nơi luyện quân, tâm tình của hắn rất vui, từng giấc mộng phú quý nhân sinh đều biến thành sự thật, trong đầu của hắn, hồi tưởng lại đủ loại cực khổ cùng ngọt ngào, cũng thấy được tương lai đầy triển vọng của Lục Thị. Tuy rằng Lục Thất trở thành tâm phúc của Vương chủ bộ và là người có thực quyền nhất, nhưng trong tâm lại hiểu được rõ ràng quyền lực không ổn định. Hắn quản lý trận tự ở phía Tây Thành và phố Tây Đại, nếu như hắn được một tấc lại muốn một thước đi xâm chiếm lợi ích của Vương chủ bộ, kết quả thế nào có thể nghĩ đến. Trước đây hắn chỉ cần được chỗ cổng thành hối lộ thì đã thấy đủ rồi, tuyệt đối không tiếp tục mở cửa hàng ở trên đường phố Tây Đại, cho dùng thủ đoạn để mua tiệm kinh doanh, vẫn có thể khiến cho thế lực của Vương chủ bộ nghi kỵ bài xích, một câu, hắn không thể làm giàu nhanh chóng ở trong Huy Hện Thạch Đại. Không thể phát triển kinh doanh trong thành Thạch Đại, tâm tư của Lục Thất chuyển đến xã, mở rộng phát triển kinh doanh ở xã có thể tránh được việc xung đột với thế lực trong thành, hắn làm hộ quân huyện úy cũng đã chiếm được ưu thế trước mặt quan trên. Nhưng ở xã nếu dựa vào việc mua điền sản, thu tô thuế, như vậy không thể phát triển nhanh được, mua đất số lượng lớn cũng sẽ xung đột với thế lực thân hào ở nông thôn, Lục Thất nghĩ đi nghĩ lại từ việc Đông Thanh luyện chữ tìm ra được chủ ý. Lúc hắn còn trong quân chinh chiến, từng tiến vào một nhà xưởng tạo giấy quy mô lớn, từ xưởng làm giấy tìm được một bộ bí quyết làm giấy, lúc ấy trong quân cuộc sống nhàm chán, bộ bí quyết làm giấy kia chính là thứ để hắn đọc giải trí, lật xem không dưới 100 lần, sách tuy rằng đã mất nhưng nội dung vẫn còn nguyên trong đầu. Huyện Thạch Đại là vùng sông nước, cây trúc mọc lan tràn, thích hợp làm giấy, bây giờ đường quốc cao thấp đều trọng chữ nghĩa, yêu cầu rất lớn đối với giấy. Nếu Lục Thị gia tộc đầu tư làm giấy, như vậy tài nguyên nhân lực cao thấp của toàn tộc đều được phát huy, Lục Thất suy nghĩ tốt hướng đi, quyết định xây dựng phường làm giấy ở xã Vọng Giang Pha, sau này giao cho Tân Vận Nhi toàn quyền quản lý. Lúc hoàng hôn sau khi về nhà, thấy nhà cũ của mình đã tu sửa xong, ở phía đông viện nhiều thêm một cái cửa sổ, đây là do mẫu thân mua lại nhà hàng xóm chuyên để cho Lục Thất khi về ở lại. Ninh Nhi và Vi Song Nhi dọn phòng phía đông viện, phòng để cưới tiểu thư Trần Phủ cũng đang được bố trí, hơn 10 người nam nữ của Lục Thị ở trong nhà cũ, vẻ mặt tươi cười bận rộn. Sau khi Lục Thất chào hỏi người trong tộc thì đi gặp mẫu thân, lúc Vấn An nói đến chuyện lập phường làm giấy, mẫu thân tỏ ra rất đồng ý sau đó nói cho Lục Thất, nhị phu nhân Vương chủ bộ phái người đến, mời Lục Thất sáng mai đến phủ có chuyện cần bàn bạc. Bởi vì hai vị tiểu thư xinh đẹp của Trần Phủ là do Vương nhị phu nhân giúp đỡ làm mối, Lục Thất rất có thiện cảm với Vương nhị phu nhân. Hôm sau hắn đến nơi huấn luyện, lấy ra hơn 20 lượng bạc, lệnh cho Vương Đạo đi điều tra lai lịch của Lư công tử hiện đang ở Chu Phủ, lại phái 10 binh lính đi Vọng Giang Bảo và Đông Lưu Bảo thay nhau tuần tra. Sau khi an bài xong công vụ hắn lấy cớ đi tuần tra, trở về thành đi đến phủ của Vương chủ bộ. Lúc tới Vương Phủ Vương nhị phu nhân tự mình ra nghênh đón, sau khi Lục Thất cung kính chào, được mời vào trong một phòng khách thanh nhã. Vừa vào phòng khách, Lục Thất thấy một nữ nhân mặc váy màu trắng ngồi trong sảnh. Nữ nhân thấy có người đi vào lập tức đứng lên, Vương nhị phu nhân cười nhu hòa nói. Thiên Phong, đây là muội muội của ta, phương danh Tống Ngọc Nhi, hôm nay đúng lúc có chuyện đến tìm ta. Ngọc muội, vị này chính là Lục huyện úy. Vương nhị phu nhân giới thiệu hai người với nhau. Lục Thất vừa nghe xong thì đã biết là Vương nhị phu nhân mời hắn đến là để gặp mặt, lòng hắn không khỏi có chút khẩn trương. Mắt nhìn thẳng hướng về Tống Ngọc Nhi, vừa nhìn đã khiến tim hắn đập liên hồi, Tống Ngọc Nhi trong ánh mắt của hắn mới có 20 tuổi, khí chất uyển chuyển, mặt trái xoan, đôi mi thanh tú tựa như trăng khuyết, một đôi mắt đẹp dịu dàng long lanh, da trắng như tuyết, thân mình cao gầy, khiến cho đôi mắt của Lục Thất như phát quang. Tiểu nữ khấu kiến Lục đại nhân. Tống Ngọc Nhi đỏ ửng gò má cúi đầu hành lễ chào Lục Thất. Thanh âm mềm mại lọt vào tai Lục Thất khiến tim hắn nhảy mạnh, vội vàng khách khí đáp. Thiên Phong hữu lễ. Tống Ngọc Nhi sau khi hành lễ xong quay đầu nhỏ giọng nói. Tỷ tỷ có khách, Ngọc Nhi đến nhà sau đợi tỷ tỷ. Muội đi đi. Vương nhị phu nhân vừa nói, Tống Ngọc Nhi liền rời bước đi khỏi phòng khách, Lục Thất không kìm được nhìn theo bóng dáng yểu điệu thức tha của Tống Ngọc Nhi. Thiên Phong, có thích nàng ấy không? Vương Nhị Phu Nhân thức thời mỉm cười hỏi. Lục Thất mặt nóng lên, chần chờ một chút gật đầu, Vương Nhị Phu Nhân lại cười nói. Muội muội của ta tính tình dịu dàng quy củ, thật vất vả mới có thể lừa nàng đến đây, nếu ngươi đã thích, đợi qua trăm ngày tang sự, ta sẽ làm mối cho ngươi. Lục Thất ngẩn ngơ, kinh ngạc nói. Nàng ấy không biết hôm nay đến gặp mặt sao? Vương Nhị Phu Nhân nhu hòa nói. Nàng ấy đang để tang chồng, ngày thường không ra khỏi cửa, nếu ta nói đến hai chữ gặp mặt chắc chắn nàng sẽ không tới. Nhưng ngươi yên tâm, chuyện của muội muội ta, ta là người định đoạt, ta tuyệt đối sẽ không để nàng ấy trở lại Tống phủ, trở về Tống phủ nàng sẽ lại bị gả đi vì tiền tài lợi ích, ta hiện tại liền tìm cho nàng một trụ cột vững chắc. Lục Thất nghe xong chau mày, hòa nhã nói. Trọng phu nhân, chuyện trung thân đại sự cho chính nàng ấy quyết định, phu nhân để ta đơn phương gặp mặt cũng không được hay cho lắm. Vương Nhị Phu Nhân dịu dàng nói. Thiên Phong, ta biết ngươi tôn trọng ý kiến của nàng ấy, nhưng hoàn cảnh hiện tại của nàng ấy rất khó. Nàng ở nhà chồng không có nơi đi, bất cứ lúc nào cũng có thể bị bán đi. Nếu trở về Tống Phủ, cũng bị gả đi vì tiền tài, cho nên hiện tại ta phải tìm nơi cho nàng giao phó cả đời. Ngươi là huyện úy, nàng có thể hứa thân cho ngươi là vận may của nàng, có sự bảo hộ của ngươi có thể yên tâm trong lòng. Lục Thất nghe xong lại cho mày, Vương Nhị Phu Nhân giành nói. Thiên Phong, ngươi đã đáp ứng ta rồi đấy. Lục Thất ngẩn ra, cân nhắc một chút thản nhiên nói. Thiên Phong đã đáp ứng Trọng Phu Nhân. Việc này Thiên Phong sẽ nghe theo sự an bài của Trọng Phu Nhân. Vương Nhị Phu Nhân mặt giãn ra cười nói. Đây mới là lời nam nhân nên nói, được rồi, việc này quyết định như vậy đi, ta lập tức lập hôn thư cho ngươi, chỉ cần có hôn thư, sau này có ai dám cướp muội muội của ta ngươi có thể hợp tình hợp lý đứng ra ứng cứu. Lục Thất sửng sốt, hành động vội vã của Vương Nhị Phu Nhân khiến hắn có chút hoang mang, nhưng một là hắn trước đó đã hứa, hai là hắn quả thực động tâm trước dung mạo tuyệt mỹ của Tống Ngọc Nhi, lập tức cũng không nhiều lời. Có chút bị động. Lúc Vương Nhị Phu Nhân lấy ra hai tờ hôn thú để ký tên và đóng dấu, một tờ do Vương Nhị Phu Nhân thay mặt giữ lại còn một tờ để hắn cất vào trong người, hôn thư này được định đoạt nhanh chóng như trò đùa. Quyền 1 chương 76, cưới. Giải quyết xong việc này, Vương Nhị Phu Nhân cười nói. Thiên Phong. Ngày mai cháu sẽ cưới xong tiểu của Trần Phủ, trong nhà đã chuẩn bị xong cả chưa? Lục Thất ôn tồn nói. Đã chuẩn bị xong hết cả rồi ạ. Vương Nhị Phu Nhân nghiêm mặt nói. Thiên Phong, hôm nay bảo cháu đến đây ngoài việc xem mặt ra thì thím vẫn còn một chuyện muốn nói với cháu. Lục Thất ngẩn người ra, ôn tồn nói. Xin thím cứ nói. Vương Nhị Phu Nhân nghiêm mặt nói. Chuyện là như thế này, để tránh sau này Triệu huyện thừa và Tống Phủ thù hận chúng ta, lý do Trần Tuyết Nhi hủy hôn là bị thổ phỉ làm đục, lý do này là tổn thương rất lớn với Tuyết Nhi, cũng vì thế mà Tuyết Nhi chỉ có thể dùng danh phận thị thiếp xuất giá cùng Tương Nhi. Để bù đắp cho Tuyết Nhi. Thím hy vọng ngày mai cháu sẽ dùng hai kiệu hoa giống nhau đến đón dâu, đồng thời sau khi thành thần cũng nói cho Tuyết Nhi rằng cháu tin cô ấy vẫn còn trong trắng, sau này cũng phải đối tốt với cô ấy nữa. Lục Thất nghe xong thì trong lòng rung động, trong lòng lập tức xuất hiện hình ảnh Trần Tuyết Nhi với đôi mắt đẹp lông mi cong, mũi cao môi son, xinh đẹp tuyệt trần. Lý do hủy hôn là bị thổ phỉ làm nhục thật sự quá tàn nhẫn với Trần Tuyết Nhi rồi. Hắn trầm tư một chút, gật đầu nói. Thím cứ yên tâm, cháu sẽ đối xử tốt với Tuyết Nhi. Vương Nhị Phu Nhân mỉm cười nói. Vậy thì ta cũng yên tâm rồi. Dừng lại một chút, Vương Nhị Phu Nhân lại nói. Ngày mai là ngày đại hỷ của cháu, thím cũng không giữ cháu ở lại dùng cơm trưa nữa, cháu quay về sắp xếp cẩn thận lễ đón dâu đi. Lục Thất thi lễ nói. Cảm ơn thím đã tất thành, Thiên Phong xin cáo tử. Vương Nhị Phu Nhân mỉm cười tiễn Lục Thất ra Vương Phủ. Lục Thất vừa rời khỏi Vương Phủ thì Vương Nhị Phu Nhân lập tức quay lại phòng, vui mừng nói cho Vương Chủ Bộ biết chuyện đã thuận lợi rồi. Vương Chủ Bộ nghe xong thì phản ứng rất bình thản, sắc mặt lại có chút trầm tư. Vương Nhị Phu Nhân vừa nhìn liền kinh ngạc nói. Trọng Lang, chuyện đã thành rồi mà chàng không vui sao? Vương Chủ Bộ ôn tồn nói. Không phải là ta không vui, chỉ là có chút lo lắng. Lần này ta dùng kế sách dụ hổ uy hiếp sói để cân bằng tình thế xấu, trước mắt là ổn định quyền uy. Chỉ có điều, Lục Thiên Phong là tên lòng lang dạ sói, ta vốn nghĩ rằng hắn ta sẽ dùng thủ đoạn dọa cực hình để đoạt lấy cửa Tây Thành. Nhưng thật không ngờ hắn lại dám dùng thủ đoạn giết người lập uy để đoạt lấy. Loại người này so với Ngưu huyện úy thì còn đáng sợ hơn nhiều, ta sợ họa nuôi hổ lại thành ra hại mình. Vương Nhị Phu Nhân dịu dàng nói. Trọng Lang, có phải là chàng lo lắng quá không? Vương Chủ Bộ trầm ngâm nói. Không phải ta lo lắng quá mức, Lục Thiên Phong rất giỏi trị quân, rất dễ được lòng những thuộc hạ chịu ơn hắn. Hiện giờ ta có thể nắm trong tay quan binh cửa Tây Thành nhiều hơn hắn nhưng cũng không dùng được bao lâu, như vậy ta sẽ mất đi sức khống chế. Đến lúc hắn bị lợi lộc hấp dẫn mà đầu hàng người khác, vậy thì ta căn bản không làm gì được hắn. Vương nhị phu nhân ổ nhẹ một tiếng, nhau mày ngẫm nghĩ một chút, dịu dàng nói. Trọng lang. Ba người từ binh sĩ thăng lên làm quan võ cũng là chàng ban ân cho. Chàng cố gắng nghĩ cách dụng tâm để lôi kéo họ, chỉ cần bọn họ không trung thành với Lục Thiên Phong thì Lục Thiên Phong cũng không dám ủy quyền mà kiêu ngạo nữa. Vương chủ bộ lắc đầu, ôn tồn nói. Ba người đó nếu ta muốn lôi kéo cũng vô ích. Nếu so sánh thì ân trạch của Lục Thiên Phong đối với họ còn lớn hơn ta nhiều. Vương nhị phu nhân nhau mày lại suy nghĩ một chút, chợt mắt nàng sáng lên, cười nói. Trọng lang. Chàng cứ yên tâm, thiếp đã có cách để Lục Thiên Phong không thay đổi lòng trung thành với chàng rồi. Vương chủ độ ngẩn người ra, có chút kinh ngạc nói. Nàng có cách gì? Vương nhị phu nhân giảo hoạt cười nói. Bây giờ cách đó phải giữ bí mật, đợi khi thành rồi nói cũng chưa muộn. Vương chủ bộ nhếch mắt lên, nhìn Vương nhị phu nhân với ánh mắt không vui. Vương nhị phu nhân dịu dàng nói. Trọng lang. Cách của thiếp là cách của phụ nữ, thiếp sẽ thân thiện với thê thiếp của Lục Thiên Phong để gián tiếp ảnh hưởng đến hắn. Vương chủ bộ ồ một tiếng, gật đầu nói. Đây là cách rất hay. Nàng có thể dùng một chút tài vật để lôi kéo, đặc biệt là tỷ muội Trần Phủ, nhất định phải để họ cảm nhận được sự quan tâm và ân trạch của nàng. Vương nhị phu nhân vâng một tiếng, gật đầu. Vương chủ bộ thẳng lưng, mỉm cười nói. Mân nhi, có phải là nàng thấy ta phải bỏ ra quá nhiều với tên Lục Thiên Phong đó không? Vương nhị phu nhân dịu dàng nói. Thiếp nghĩ rằng những gì Trọng Lang bỏ ra là để cho đại kế lâu dài. Lục Thiên Phong là người rất có năng lực, nếu như có cơ hội thăng quan thích hợp thì hắn ta rất có thể từ cây nhỏ biến thành cây đại thụ đấy. Vì vậy, hôm nay Trọng Lang bỏ ra nhiều hơn một chút nhưng sau này có lẽ sẽ có được một cây đại thụ để hóng mát đó. Vương chủ bộ cười nhạt, ôn tồn nói. Nàng nói không sai. Hiện giờ biên giới loạn lạc, Lục Thiên Phong là võ quan trong quân, hắn ta sớm muộn gì cũng phải trở về quân đội. Vì vậy ta bỏ ra có vẻ hơi nhiều nhưng ta cũng không thể dung túng hắn xây dựng quyền lực mạnh mẽ ở huyện Thạch Đại, phá hỏng vận mệnh nguyên sinh hiện giờ. Nam. Sáng sớm, Lục Thất mặc y phục hì đỏ, cưới ngựa dẫn đội quân đón dâu ra huyện thành. Đội quân đón dâu tổng cộng có 20 người, 8 người khiêng 2 kiệu hỉ, 2 người phụ nữ Lục gia làm hỉ nương, 10 nhạc công và người điều khiển buổi lễ. Tâm trạng lúc này của Lục Thất rất bình thản, tất cả những việc hắn làm bây giờ đối với hắn mà nói đều là kinh nghiệm cuộc đời mà người đàn ông nên có. Đàn ông lấy vợ và nối dõi tông đường là chuyện rất đỗi bình thường, những tộc người bằng tuổi hắn cơ bản đều làm cha cả rồi, có lẽ hắn không vội thành thân nhưng mẫu thân lại rất nóng lòng. Hắn ta cũng muốn có con nối dõi để an ủi mẫu thân, dù sao hắn cũng là quan võ, chiến sự đường quốc căng thẳng khó tránh được việc phải rời gia đình trở về quân đội. Ngồi trên lưng ngựa gió nhẹ quất vào mặt, ánh mắt Lục Thất có chút u buồn, hắn nhớ lại Bạch Linh Nhi mà năm đó hắn yêu say đắm. Đến nay hắn đã có thê thiếp đẹp nhưng người mà hắn yêu chân thành đã lấy người khác và mãi mãi rời xa. Điều này chỉ trách tạo hóa chớ chê, khiến con người ta cả đời phải ân hận hối tiếc. Đội ngũ đón dâu tiến vào Đông Lưu Bảo đến trước cửa Trần Phủ. Lục Thất xuống ngựa, lập tức có hai người hầu lại nên đón cung kính gọi tiếng cô ra. Lục Thất thấy cửa phủ trống không, hai người hầu mặc dù thần sắc cung kính nhưng rất không tự nhiên, đến Trần Phủ nhưng không hề nhìn thấy không khí vui mừng của gia đình có khuê nữ lấy chồng. Trần Phủ còn có việc gì khác sao? Lục Thất rất nhạy cảm, hắn đã phát hiện ra sự khác thường của Trần Phủ nên ôn tồn hỏi người hầu. Hai người hầu cửa căng thẳng nhìn nhau một cái, một người trong đó cười nói. Xin Lục cô ra đợi cho một chút, hai tiểu thư nhà nô tài vẫn chưa chuẩn bị xong, tiểu nhân sẽ đi bẩm báo luôn. Nói xong gã quay người vội vàng đi, tên còn lại cúi đầu xuống, sợ Lục Thất hỏi tiếp. Lục Thất vừa nhìn liền chau mày, chỉ im lặng không nói và chờ đợi. Đợi được nửa canh giờ, Lục Thất đợi đến mức sắc mặt sầm xuống. Không biết Trần Phủ đang dở trò quái quỷ gì. Cứ coi như có chuyện thì cũng nên phái người chủ quản ra tiếp đón, bắt hắn ta đợi ở trước cửa vậy, quả là khinh thường quá. Người hầu đợi càng thấy khó chịu hơn, gã không ngừng nhìn vào cửa phủ, không ngừng lau mồ hôi, bộ dạng giống như ngồi trên bếp lửa. Đội đón dâu cũng đợi đến mức không nhẫn nhịn được nữa, bắt đầu xì xào bàn tán lẫn nhau. Trong lúc Lục Thất ngờ vực vô căn cứ thì một văn sĩ trung niên mặc áo xanh từ trong cửa phủ đi ra, phía sau là người hầu vừa đi vào bẩm báo ban nãy. Văn sĩ trung niên đến trước mặt Lục Thất, thi lễ ôn tồn nói. Tôi tên là Trần Dịch, là ngũ bá của Tương Chất Nữ, đã khiến Lục Hiển chất đợi lâu rồi. Lục Thất vừa nhìn thấy có trưởng giả ra tiếp đón, buồn bực cũng tiêu tan một nửa, vội thi lễ nói. Thiên Phong bái kiến ngũ bá phụ. Trần Dịch sửng sốt, sắc mặt có chút kinh ngạc, cười nói. Hiển chất xin đợi cho một lát, đợi lát nữa nghi thức chuẩn bị xuất giá của Tương Nhi sẽ xong thôi. Lục Thất ồ một tiếng, ôn tồn nói. Ngũ bá phụ. Trong phủ có chuyện gì vậy? Trần Dịch lạnh lùng đáp. Cũng không có gì, chỉ là xảy ra chút chuyện khiến gia phụ tức giận nên mới khiến hiền chất phải đợi lâu vậy. Lục Thất ồ một tiếng không nói gì, cái gọi là nghịch sự cũng chính là Trần Phủ đã xảy ra chuyện bê bối gì đó, việc mà không thể truyền ra ngoài. Hắn là cô gia mới, nếu như lúc này hỏi quá nhiều sẽ khiến người ta ghét, chẳng khác nào dùng quạt đánh vào mặt Trần Phủ. Trong lúc đợi, Trần Dịch và Lục Thất nói chuyện phiếm, vừa nói chuyện Lục Thất biết Trần Dịch là quan bát phẩm trinh sự lang. Trần Dịch nói năng khiêm tốn nho nhã, Lục Thất cũng là người biết cung kính lễ nghĩa, vì vậy hai người đều có chút cảm tình với nhau. Khoảng nửa canh giờ qua đi, một tỳ nữ chạy ra hô hoán thì hai người cũng kết thúc cuộc nói chuyện. Tỳ nữ hô mời hai hỷ nương vào phủ dịu tân nương, sau khi hai hỷ nương vào, rất nhanh đã có bảy huynh đệ tầm tuổi với Trần Phủ tiểu thư đến gặp Lục Thất. Trong chốc lát, không khí trước cửa Trần Phủ chuyển từ im ắng lạnh lẽo sang ồn ào náo nhiệt. Trong lúc Lục Thất xã giao với huynh đệ nhà tân nương, trong tiếng nhạc công thổi thì hai hỷ nương dịu tân nương lên kiệu hoa, tiếp đó 10 nữ hầu của Trần Phủ mang đồ cưới chuẩn bị đưa cho tân nương. Chỉ đến khi ra khỏi Đông Lưu Bảo, Lục Thất mới thở phào nhẹ nhõm, sự tiễn dâu nhiệt tình của Trần Phủ khiến cho hắn ta không đáp lại được. Cảm nhận lần đầu tiên đón dâu có chút phức tạp, trên đường đi hắn thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn hai kiệu hoa, nghĩ đến động phòng đêm nay có thể nằm ôm hai người đẹp là thân thể hắn lại nóng gian hết lên, thú tính trong người cũng dấy lên dục vọng, thật sự muốn điên cuồng hét lên một tiếng. Quyền 1 chương 77, biến cố. Kiệu hoa đã tới nhà cũ của Lục gia, theo như gia quy mới mà Lục Thất định ra thì toàn bộ lễ vật mà Trần Phủ tặng sẽ đưa vào trong phòng tân hôn. Lục Thất dưới sự hoan hỉ của mọi người thân, nhanh chóng bái đường thành thân và nắm sợi dây đỏ cùng tân nương vào động phòng. Ở trong phòng tân hôn, hai tân nương ngồi ở trên giường mới trong không khí vui tươi hớn hở. Chỉ đến lúc này, Lục Thất mới phát hiện có điều khác thường, hắn nhìn thấy tân nương ở đầu giường trái nhỏ hơn nhiều so với tân nương ở đầu giường bên phải, thấp hơn nửa cái đầu. Phát hiện ra điều này khiến sắc mặt Lục Thất biến đổi, hắn đột nhiên hiểu ra chuyện gì đã xảy ra trong Trần Phủ. Hắn chần chừ nhìn hai tân nương một lớn một nhỏ ở trên giường, trong lòng hiểu rõ Trần Phủ đã đổi một vị tân nương đính ước ban đầu. Tân nương với dáng người nhỏ bé thì tám phần là tiểu thư nhỏ tuổi hơn của Trần Phủ, tại sao Trần Phủ lại muốn đổi? Tân nương bị đổi là Trần Tuyết Nhi hay là Trần Tương Nhi? Lục Thất giật mình, hỷ nương nói xong những lời chúc cát tường thì dục Lục Thất đến vén khăn hỉ lên. Lục Thất chần chờ một chút rồi bước lại, nếu như đã được gả vào Lục gia thì chỉ có thể bình tĩnh đối mặt. Hắn giơ hai tay khẽ vén khăn hỉ của tân nương bên phải, nhìn thấy gương mặt trắng như tuyết, tiểu diễm, đó chính là Trần Tương Nhi. Lục Thất yên tâm được phần nào, đồng thời cũng có chút thất vọng. Vốn là có thể cùng Hoa Thược Dược và Hoa Lan chung vui nhưng bây giờ lại mất đi một. Hắn nhìn thấy Trần Tương Nhi với vẻ mặt ngượng ngùng, trong đôi mắt đẹp có chút bất an. Hắn nhẹ nhàng nói. Tương Nhi, nàng đã là người phụ nữ của Lục gia rồi, đây là nhà của chúng ta, nàng không cần căng thẳng. Trần Tương Nhi ngượng ngùng gật đầu. Lục Thất mỉm cười rời sang trái một bước. Trong ánh mắt hoảng sợ của Trần Tương Nhi, hắn giơ tay vén khăn hỉ của tân nương ở bên trái, một gương mặt đẹp lọt vào mắt hắn. Một đôi mắt to trong như nước sợ hãi nhìn Lục Thất một cái rồi lập tức túi đầu xuống. Hai vị tẩu tẩu. Đây là lễ tạ của đệ, xin hãy nói cho thân nhân và bạn bè của đệ, một lát sau đệ sẽ ra uống rượu cùng họ. Lục Thất nhìn xong tiểu tân nương thì bình thản xoay người, đưa cho hỷ nương mỗi người 5 lạng bạc. Tạ ơn chủ lão gia. Hai vị hỷ nương vui vẻ nhận bạc rồi đi ra ngoài đồng thời đóng cửa lại. Cửa vừa đóng thì Trần Tương Nhi lập tức đứng dậy quỳ xuống trước mặt Lục Thất, tiểu tân nương cũng sợ hãi đứng dậy, quỳ xuống đất. Công tử. Thiếp thay mặt Trần Phủ xin thỉnh tội với người. Trần Tương Nhi sợ hãi, nhỏ giọng nói. Trong lòng Lục Thất có thể không phiền não sao, nhưng Trần Tương Nhi quỳ xuống như vậy khiến hắn mềm lòng. Hắn khẽ không người đỡ hai cô gái, ôn tồn nói. Tương Nhi. Nàng có thể đến, ta rất vui rồi. Nói cho ta biết, tại sao Trần Phủ lại đổi tân nương xuất giá. Trần Tương Nhi lấy lại tinh thần, nhỏ giọng nói. Đêm qua, Tuyết Nhi rời khỏi Trần Phủ không biết đi đâu. Sáng sớm nay. Tổ phụ tức giận, cha hỏi nghiêm ngặt thì mới biết Tuyết Nhi đã chạy về Tống Phủ rồi. Tổ phụ không thể phái người đến Tống Phủ bắt Tuyết Nhi về được, sau khi bàn bạc với Trần Tộc mới quyết định cho Trúc Nhi xuất giá thay. Lục Thất ổ một tiếng, ôn tồn nói. Hóa ra Trần Tuyết Nhi rời Trần Phủ để đến Tống Phủ. Trần Tương Nhi gật đầu nói. Vâng. Chuyện này khiến các trưởng giả của Trần Phủ đều tức giận nhưng với thanh danh của Trần Phủ hiện nay thì không thể tìm đến Tống Phủ để truy cứu được. Vì vậy tổ phụ cảm thấy hổ thẹn với công tử nên ngoài việc để Trúc Nhi xuất giá thay, còn cho thiếp một gia kỹ xuất giá cùng làm của hồi môn. Trần Phủ hy vọng công tử sẽ không oán hận. Lục Thất ngẩn người ra, mỉm cười nói. Trần Phủ đã có thành ý đối với ta như vậy, ta sẽ không giận đâu. Trần Tương Nhi dịu dàng nói. Vậy thì thiếp yên tâm rồi. Lục Thất cười ấm áp, quay đầu nhìn về phía tiểu tân nương, nhẹ nhàng nói. Tên của nàng là Trúc Nhi à? Tiểu tân nương Trần Trúc Nhi sợ hãi gật đầu. Lục Thất cười hiền hòa, hắn biết thiếu nữ nhỏ bé này trên thực tế được xem như tỷ nữ thượng phòng xuất giá cùng Trần Tương Nhi, chỉ có điều đã ngồi lên kiệu hoa thì trực tiếp được mang danh phận thị thiếp. Lúc đầu lập hôn thư với Trần Phủ, chính là xác định rõ ràng Trần Tuyết Nhi là thị thiếp xuất giá cùng chứ không phải tỷ muội có địa vị bình đẳng cùng xuất giá. Hắn giơ tay trái đỡ cánh tay của Trần Trúc Nhi, nhẹ nhàng nói. Đây sẽ là nhà lâu dài của nàng, không cần sợ. Đôi mắt Trần Trúc Nhi mở to, sợ hãi nhìn Lục Thất gật đầu. Được rồi. Sau này căn phòng này sẽ là của các nàng, lễ vật xuất giá của các nàng cũng không cần nộp lại đâu, có thể mãi mãi thuộc về các nàng. Sáng ngày mai đến khấu kiến mẫu thân của ta, các nàng còn được nhận bạc hỉ nữa. Bây giờ ta đi tiếp đại khách, các nàng ở trong phòng tự mình sắp xếp đi. Lục Thất ôn tồn nói, nói xong cười với hai cô gái rồi xoay người đi ra khỏi phòng cưới. Lục Thất vừa đi, Trần Tương Nhi như chút được gánh nặng, nàng ngồi trở lại trên giường. Trần Trúc Nhi rụt rè bước lại ngồi cùng, nhỏ giọng nói. Tương Nhi tỉ tỉ. Vị Lục công tử này tính cách cũng rất ôn hòa. Trần Tương Nhi lắc đầu, khẽ thở dài. Nhà đầu nốc. Đàn ông đều có mặt dữ tợn của họ, phụ nữ chỉ có dùng cách dịu dàng nguyện chuyển mới có thể bình ổn tính dữ dằn đó. Hiện giờ Lục công tử không tức giận, đó là may mắn của chúng ta, lần này Tuyết Nhi tỉ đúng là hại người hại mình rồi. Trần Trúc Nhi nhỏ giọng nói. Tương Nhi tỉ. Tuyết Nhi tỉ chạy đến Tống Phủ thì sau này có thể có chuyện gì không? Trần Tương Nhi lạnh lùng nói. Tuyết Nhi tỷ của em làm chuyện ngu ngốc lần này đã hủy hoại chính tỷ ấy rồi. Tỷ ấy tình nguyện đến Tống Phủ và Trần Phủ đều là quan thân gia tộc có gia quy rất nghiêm khắc, không bao giờ chấp nhận những người làm trái gia quy. Vận mệnh của Tuyết Nhi tỷ từ nay về sau sẽ vô cùng thê thảm, Tống Phủ tuyệt đối sẽ không đối xử tốt với tỷ ấy đâu. Trần Trúc Nhi nghe xong thì miệng nhỏ há ra tỏ vẻ kinh ngạc, một lúc sau cô bé mới nhớ đến điều gì đó, vội nói. Tương Nhi tỷ, Vương Di Nương vẫn ở trong lồng heo đấy. Tay của cô ấy bị thương rất nặng. Chúng ta mau thả cô ấy ra đi. Em nói lung tung gì vậy? Trần Tương Nhi đột nhiên trách mắng, Trần Trúc Nhi kinh ngạc nhìn về phía Trần Tương Nhi. Trần Tương Nhi vẻ mặt lạnh như băng, cáu giận nói. Trúc Nhi, nếu như không phải cô ta giúp Tuyết Nhi trốn khỏi Trần Phủ thì em làm sao phải xuất giá khi tuổi còn nhỏ thế này? Vương Di Nương kia là người phụ nữ còn ngu xuẩn vô tri hơn Tuyết Nhi tỷ của em đó. Vào lồng heo là do cô ta tự chuốc lấy, hôm nay chúng ta không thể thả được. Đợi qua đêm nay rồi hay nói. Trần Trúc Nhi nhút nhát vâng một tiếng, Trần Tương Nhi ôn tồn nói. Trúc Nhi, ta và em đã là người phụ nữ của Lục gia rồi, Trần Phủ nhà mẹ đẻ của chúng ta là cửa quan giàu có biết lễ nghĩa. Theo quy tắc của Lục gia thì em là thị thiếp trong phòng ta, nếu riêng tư thì em có thể gọi ta là tỷ tỷ, còn trước mặt người ngoài thì em phải gọi ta là chủ mẫu, nếu không sẽ làm người khác chê cười chúng ta là người con gái không biết lễ nghĩa, không hiểu quy tắc. Em có hiểu những điều này không? Trần Trúc Nhi sửng sốt, chần chờ một chút, túi đầu nhỏ giọng nói. Chủ mẫu. Trúc Nhi hiểu rồi. Trong lúc nói chuyện, nàng nhìn ra phía ngoài, thân người chết nửa thước. Trần Tương Nhi giơ tay nắm lấy tay nhỏ bé của Trúc Nhi, nhẹ giọng nói. Trúc Nhi. Khi ở trong phòng thì em phải gọi ta là tỷ tỷ, còn hai chữ chủ mẫu là để cho người ngoài nghe. Em hãy nhớ, chúng ta là tỷ muội thân tộc, ở trong Lục gia, quan hệ của chúng ta là thân nhất. Trần Trúc Nhi sửng sốt, nhỏ giọng nói. Tương Nhi tỷ, Trúc Nhi hiểu rồi. Trần Tương Nhi cười hiền nói. Vậy là đúng rồi. Năm nay em mới 13 tuổi, ít nhất phải 3 tuổi nữa em mới thích hợp hầu hạ công tử, tỷ tỷ ta sẽ mãi mãi che chở cho em trong Lục gia này. Trần Trúc Nhi ngượng ngùng vâng nhẹ một tiếng. Được rồi. Chúng ta đi sửa sang sắp xếp đồ cưới, sau này đây sẽ mãi mãi là nhà của chúng ta. Trần Tương Nhi dịu dàng nói rồi đứng dậy kéo Trần Trúc Nhi ra ngoài. Buổi chiều giờ thân, Lục Thất trên người đầy mùi rượu. Hắn được Ninh Nhi khẽ dịu đến trước cửa phòng tân hôn. Tửu lượng của hắn không hề thấp, nhưng hôm nay cả gia tộc cùng chúc mừng, thân làm gia chủ nhận được sự sùng kính của gia tộc, trong không khí dạo dược đó khiến hắn cảm thấy vinh dự đến mức thỏa mãn vô cùng. Hắn uống rất nhiều, hắn thật sự rất vui, con người ta sống là vì cái gì, không phải là vì cuộc sống giàu có và trở thành rồng trong loài người hay sao? Ninh Nhi đưa hắn tới trước cửa phòng tân hôn để hắn bước vào nhưng không ngờ lại bị Lục Thất nắm chặt lấy tay ngọc, đẩy cửa cùng vào trong. Phòng tân hôn có ba gian, gian ngoài lớn nhất giống như thư phòng đãi khách của những gia đình giàu có. Hai phòng ngủ cộng lại mới lớn bằng gian ngoài đó, bố cục chỉnh thể của phòng tân hôn là hình chữ nhật. Lục Thất đột ngột vào phòng làm Tương Nhi và Trúc Nhi sợ hết hồn. Ninh Nhi bị kéo vào, vội cung kính nói. Nô tỳ Ninh Nhi tham kiến Tương Di chủ. Lục Thất kéo Ninh Nhi mạnh một cái, trợn mắt nói. Ninh Nhi! Tỷ đừng nói lung tung. Ninh Nhi vội nói. Tỷ không nói nữa. Đệ buông tay ra đi. Lục Thất không buông tay, sắc mặt đỏ bừng nhìn về phía Tương Nhi và Trúc Nhi, ôn tồn nói. Tương Nhi, Trúc Nhi, đây là Ninh Nhi, là chính thiếp của ta, sau này các nàng phải tôn trọng tỷ ấy. Tương Nhi bước lên phía trước dịu dàng nói. Ninh Nhi tỷ, tiểu muội Tương Nhi xin tham kiến. Ninh Nhi lúng túng không biết nên ứng xử thế nào mới được. Lục Thất giơ tay phải nắm lấy tay ngọc của Tương Nhi, ôn tồn nói. Tương Nhi, hiện giờ Ninh Nhi vẫn chưa chính thức lập phòng nhưng nàng phải tôn trọng tỷ ấy. Nàng tôn trọng tỷ ấy chính là tôn trọng ta, nếu như nàng không tôn trọng tỷ ấy chính là đang đánh vào mặt ta đó. Tương Nhi nghe xong thì kinh ngạc nhìn về phía Ninh Nhi. Những lời này của Lục Thất nghiêm trọng quá mức rồi. Ninh Nhi ngượng ngùng, vội nói. Tương Di chủ, thiếu chủ uống nhiều rồi, những lời thiếu chủ nói người đừng để trong lòng. Tương Nhi dịu dàng nói. Ninh Nhi tỷ, người ta thường nói, khi say lời nói mới thật, những lời hiện giờ của công tử, tiểu muội đều hiểu. Bắt đầu từ bây giờ Tương Nhi sẽ tôn tỷ là tỷ tỷ, coi tỷ là chính thiếp của Lục gia. Đôi mắt đẹp của Ninh Nhi có chút phức tạp nhìn về phía Lục Thất, dịu dàng nói. Tiểu Thất, hôm nay là ngày vui của đệ và Tương Nhi muội, mau buông tỷ tỷ ra đi. Lục Thất ngoan ngoãn gật đầu buông tay ngọc của Ninh Nhi ra, Ninh Nhi gật đầu với Tương Nhi và Trúc Nhi, xoay người nhẹ bước đi ra ngoài. Trong lúc kéo cửa lại, trong mắt nàng nhuốm lệ, trong lúc xoay người bước đi, nàng đã rơi những giọt nước mắt vui mừng. Quyển 1 chương 78, Động phòng. Ninh Nhi đi rồi, tay phải của Lục Thất vẫn nắm chặt lấy tay ngọc của Tương Nhi, hai mắt nóng bừng bừng nhìn chằm chằm vào gương mặt đẹp tiểu diễm đó, tay trái giơ ra ôm lên mặt bóng loáng của nàng ta. Tương Nhi, nàng là cô gái tốt, ta rất thích. Lời nói nhẹ nhàng đó được phát ra cùng với men rượu đồng. Trong lòng Tương Nhi cảm thấy ấm áp, nàng ngượng ngùng nói. Công tử uống nhiều rồi, để thiếp dịu công tử lên giường nghỉ ngơi một chút. Nụ cười của Lục Thất hiện trên khắp mặt, hắn nhìn Tương Nhi, đột nhiên xoay người quơ cánh tay, mau chóng ôm Tương Nhi vào lòng. Tương Nhi chưa chuẩn bị dọa đến mức kêu lên một tiếng, sau khi định thần thì dùng tay ngọc của mình đánh vào vai của Lục Thất, gắt giọng: con người xấu xa này. Lục Thất ôm người đẹp trong lòng. Nghe thấy những lời nói trách mắng bên tai, trong chốc lát thân thể thoải mái, cười nói. Ta là người xấu đấy, xấu thì sao nào? Đi thôi. Trong lúc nói, hắn ôm Tương Nhi nhanh bước xông vào phòng ngủ bên trái. Trúc Nhi ở bên cạnh nhìn thấy thì khuôn mặt nhỏ bé xấu hổ, mắt thấy tỷ tỷ bị công tử ôm vào phòng ngủ. Cô bé chần chờ một chút cuối cùng cũng không dám đi vào theo, một mình xấu hổ bất an, ngồi ở gian ngoài chờ đợi. Vào phòng ngủ, Lục Thất khẽ đặt Tương Nhi lên giường. Tương Nhi vừa nằm xuống giường lập tức ngồi dậy, ngượng ngùng nói. Công tử! Vẫn chưa vào đêm mà, lúc này không nên. Lúc này thân thể Lục Thất như lửa đốt, men rượu khuấy động dục tính của hắn, vậy thì sao quản đêm ngày chứ? Nghe thấy những lời từ chối khéo léo thẹn thùng của người đẹp, lửa dục trong người hắn càng dạo dực hơn. Hắn đứng ở trước giường, hai tay nhanh chóng cởi áo tân lang và quần áo trong ra, thân thể cường tráng lõa lồ nhảy lên giường ôm chặt lấy Tương Nhi. Không! Công tử! Đừng! Tương Nhi đối mặt với thú tính mãnh liệt của Lục Thất thì sợ hãi chống cự. Tương Nhi! Đừng sợ, ta sẽ từ từ thôi. Mắt thấy người đẹp sợ hãi chống cự, Lục Thất vội tỉnh nộ kiềm chế sự mãnh liệt đó, nhẹ nhàng trấn an. Không! Không! Công tử! Thiếp nghe mẫu thân nói, người đàn ông khi say mà động phòng thì sẽ ảnh hưởng đến trí tuệ và sức khỏe của con cái sau này. Thiếp muốn sinh cho công tử những đứa con khỏe mạnh, thông minh, xin công tử ngày mai sẽ cùng thiếp được không? Tương Nhi ngượng ngùng vội nói. Lục Thất nghe xong thì rất không vui, hắn giơ tay nắm chặt lấy cánh tay của Tương Nhi, nhẹ nhàng nói. Không sao. Hôm nay là ngày vui của chúng ta, nên động phòng luôn thôi. Công tử. Rượu chúng ta vẫn chưa uống mà. Tương Nhi không cự tuyệt nhưng ngượng ngùng nhắc đến động phòng nhất định phải uống rượu ra bôi. Đúng, đúng, ta sẽ đi lấy. Thấy người đẹp không cự tuyệt, Lục Thất thấy trong lòng vui sướng, vội nhảy xuống giường đi chân trần ra rót rượu. Tương Nhi cũng xuống giường, Lục Thất cầm hai chén rượu sứ quay lại. Đưa cho Tương Nhi một chén. Hai người sau khi nhìn nhau ấm áp thì nâng rượu lên uống một hơi cạn sạch. Uống rượu xong, Tương Nhi giơ tay lấy chén rượu sứ trên tay của Lục Thất, xoay người đưa chén rượu lại bàn. Nàng vừa đi thì Lục Thất cũng đi cùng, từ phía sau vòng tay lại ôm chặt lấy Tương Nhi. Tương Nhi! Lúc này thì được rồi chứ? Lục Thất nhẹ nhàng nói, hắn nhìn được ra Tương Nhi có chút hoảng hốt, dù sao cũng là thiếu nữ 17 tuổi, đối mặt với đàn ông thô lô và men rượu say. Tất nhiên sẽ có chút hoảng sợ rồi. Tương Nhi bị Lục Thất ôm, trái tim đập loạn nhịp, thân thể mềm yếu, xấu hổ nhẹ giọng đáp. Công tử! Nhà mẹ thiếp có cho một gia kỹ xuất giá cùng thiếp. Hiện giờ nàng ấy vẫn ở trong lồng heo, công tử hay giúp thiếp thả nàng ấy ra trước được không? Lục Thất ngẩn người ra, theo bản năng nói. Gia kỹ à? Nàng ấy đang ở đâu? Đang ở bên ngoài phòng, chúng ta hãy thả nàng ấy ra trước. Trong lời nói dịu dàng đó, Tương Nhi khẽ dây rủa ra khỏi cái ôm của Lục Thất, tay ngọc giơ ra kéo tay trái của Lục Thất đi ra ngoài. Lục Thất bị động đi ra phòng ngủ. Trúc Nhi ở phòng ngoài vừa nhìn thấy Lục Thất lóa lồ đi ra thì hoảng sợ ngượng ngùng đứng dậy túi lầu xuống. Tương Nhi chỉ ra phía tường tây ở phòng ngoài, dịu dàng nói. Công tử! Chính là người đó. Bây giờ công tử hãy thả nàng ấy ra để nàng ấy chịu bất khổ đi. Lục Thất thuận theo Tương Nhi chỉ thì nhìn thấy một vật thể dài bị trói khăn đỏ. Hắn uống rượu nhiều cảm thấy choáng váng đầu óc, cũng không nghĩ nhiều ừ một tiếng rồi bước lại. Hắn dừng lại trước vật thể đó rồi khom người xuống, hai tay nắm lôi mạnh vật đó và kéo đứt mạnh khăn đỏ. Hai tay hướng lên trên rồi nhấc người phụ nữ đó ra. Nàng ta mặc quần áo màu đỏ, đầu đội khăn hỉ, hai tay bắt chéo sau lưng và hai chân thì bị trói. Công tử hãy ôm nàng ấy vào trong phòng đi, hãy để nàng ấy hầu hạ công tử trước được không? Thiếp cảm thấy hơi sợ. Thân thể Tương Nhi dựa vào Lục Thất, e lệ nhỏ giọng nói. Lục Thất ngẩn người ra, cánh tay trái ôm chầm lấy Tương Nhi, đầu cúi xuống hôn một cái lên gương mặt kiểu diễm e thẹn của nàng, sau đó buông Tương Nhi ra. Hắn xoay người ôm cô gái áo đỏ trên đất kia nhanh bước xoay người về phòng ngủ. Dục tính của hắn lúc này cùng với lửa cháy rừng rực, Tương Nhi đã thể hiện ra sự e sợ về lần đầu tiên động phòng vậy thì đành tôn trọng ý kiến của nàng ấy, trước tiên cứ dạy nàng ấy đã. Cô gái áo đỏ bị Lục Thất ôm lên thì lập tức uốn con người dãy rủa. Cánh tay Lục Thất khẽ dùng lực khống chế để cô ấy khó nhúc nhích, vào trong phòng liền ném cô lên giường. Trong kích thích của dục tính và men rượu, thú tính của hắn kéo đứt dây buộc ở chân nàng ta, hắn lột quần đỏ của nàng và nhào tới giường đè người nàng ta xuống. Nhìn hành vi dã man của Lục Thất, cô gái bị đè kêu rên đau đớn. Tương Nhi đỏ ửng mặt có chút hoảng sợ, ánh mắt có chút áy náy không nỡ. Nàng yên lặng ngồi bên giường giống như người ngoài cuộc lặng lẽ chờ đợi. Cuối cùng, Tương Nhi với trái tim đập loạn nhịp nghe thấy tiếng hô trầm thấp sảng khoái. Lục Thất toàn thân đầy mồ hôi đứng dậy ngồi trên giường, sau gần nửa canh giờ giải phóng, thể xác và tinh thần của hắn đều sảng khoái dễ chịu, rượu cũng tỉnh được hơn nửa rồi. Một đôi tay trắng nón cầm lấy vải lụa khẽ lau người hắn. Lục Thất ấm áp trong lòng, ôn tồn nói. Tương Nhi! Là nàng cố ý phải không? Tương Nhi dịu dàng lau mồ hôi cho Lục Thất, nhẹ nhàng nói. Công tử! Thiếp quan tâm đến sự khỏe mạnh của con cái sau này, không muốn vui nhất thời lấy lòng công tử. Sau này công tử uống nhiều rượu thì đừng đến phòng thiếp, đợi khi thiếp sinh con cho công tử thì mới bỏ lệnh cấm. Trong lòng Lục Thất ấm áp, hắn khẽ gật đầu. Hắn phát hiện, mặc dù Tương Nhi mới 17 tuổi nhưng rất trưởng thành và rất có chủ kiến, rất thông hiểu mọi việc. Có thể cưới được cô gái thông minh, hiểu lý lẽ, dịu dàng như vậy, đó là phúc phận của người đàn ông. Tương Nhi! Sau này nàng về lại mặt ta sẽ đưa nàng về. Lục Thất ôn tồn nói. Thân người Tương Nhi khẽ chấn động. Nàng giãn nhẹ hai tay từ phía sau ôm chặt lấy Lục Thất, vui mừng nhỏ giọng nói. Công tử! Sau này Tương Nhi sẽ tận tâm hầu hạ chàng. Lục Thất cười không nói câu gì. Người con gái xuất giá về lại mặt thông thường chỉ là đặc quyền của thê thất. Hắn không những cho phép Trần Tương Nhi về lại mặt mà còn tự mình đưa nàng về, đó là sự tôn trọng vô cùng lớn đối với Trần Tương Nhi. Yên tĩnh ôm được một lát, Lục Thất ôn tồn nói. Tương Nhi! Những lời ta nói với nàng lần trước có chút thay đổi. Sau này quyền buôn bán chỉnh thể của Lục gia thuộc quyền quản lý của thê thất. Nàng chỉ có quyền đầu tư có lợi, cũng có quyền kiểm tra sổ sách, nếu như được thê thất cho phép thì nàng cũng có thể tham gia vào buôn bán. Ngoài ra, thị thiếp nô tỳ trong phòng nàng cũng chịu sự quản lý của thê thất có quyền quản giáo tất cả. Đây là mẫu thân ta yêu cầu, mẫu thân sợ quyền thê tử không thiết lập được thì Lục gia sẽ loạn. Thương Nhi ngẩn người ra, dịu dàng nói. Công tử, thiếp có thể được tự chủ và có tài sản trong phòng. Đó đã là ân đức rất lớn với thiếp rồi. Sau này thiếp sẽ tôn trọng thê thất, các trưởng bối và các tỷ tỷ. Lục Thất vui mừng gật đầu, nhẹ giọng nói. Nàng có thể thấu tình đạt lý như vậy thì ta yên tâm rồi. Vẫn Nhi là thê chủ dịu dàng lương thiện, sau này nàng muốn buôn bán cửa hàng thì có thể thỉnh cầu với nàng ấy. Công tử! Sau này Lục gia sẽ mở rất nhiều cửa hiệu sao? Thương Nhi dịu dàng hỏi. Sẽ không mở nhiều đâu, sẽ chỉ mở hai cửa hàng ở trong huyện thành. Một cái là hiệu thuốc ở phố Tây, hiệu thuốc sẽ do huynh trưởng chủ quản, nàng có thể đầu tư lấy lợi nhưng tuyệt đối không được kiểm tra can thiệp sổ sách. Một cửa hàng khác chuẩn bị mở ở phố Đông có một cửa hàng đã từng là của Lục gia, gần đây ta muốn mua lại. Nếu như mua lại được thì ta sẽ cố gắng để nàng chủ quản việc buôn bán văn phòng tứ bảo và tạp hóa. Lục Thất ôn tồn nói. Công tử! Chàng mua cửa hiệu để bán văn phòng tứ bảo và tạp hóa, vậy có thể được lợi không? Nghe thấy Lục Thất có ý để mình chủ buôn bán, Tương Nhi khẽ chấn động đưa ra nghi ngờ. Văn phòng tứ bảo thì nhất định phải bán, bởi vì ta muốn mở một xưởng chế tạo giấy ở xã Vọng Giang Pha, nhất định phải có sản xuất có tiêu thụ. Ngoài văn phòng tứ bảo, bán gì là do nàng làm chủ. Lục Thất ôn tồn giải thích và hứa. Công tử, thiết biết, xây dựng xưởng sẽ dùng đến rất nhiều bạc, nếu đã có bạc thì chi bằng mở thêm vài cửa hàng ở huyện thành, như vậy sẽ thuận tiện cho việc buôn bán, mà lợi thu về cũng rất lớn. Thương Nhi dịu dàng khuyên nhủ. Lục Thất lắc đầu, ôn tồn nói. Thương Nhi, có những chuyện nàng nhất định phải hiểu. Trong huyện Thạch Đại có rất nhiều thế lực mạnh, trước huyện úy hộ quân của ta không có chỗ dựa ở chốn quan trường, nếu muốn đảm nhiệm lâu dài thì nhất định phải hành xử khiêm tốn, tránh động đến lợi ích của các thế lực lớn trong huyện thành. Vì vậy ta chỉ có thể mở hai cửa hàng ở huyện thành, sau này ở ngoài, nàng cũng không được vì ta là huyện úy mà khoe khoang ra. Điều mà Lục gia của chúng ta muốn là giàu có chứ không phải là quyền thế quan uy. Thương Nhi khẽ ổ một tiếng, dịu dàng nói. Thiếp hiểu rồi, sau này thiếp sẽ khiêm tốn hành sự. Lục Thất ôn tồn nói. Thương Nhi, ta bảo nàng khiêm tốn không phải là chuyện gì nàng cũng chịu ủy khuất. Ăn mặc tiêu dùng trong nhà không được vượt quá thê thất nhưng khi đi ra ngoài nàng có thể ăn mặc phú quý một chút, đặc biệt là về trần phủ càng không nên ủy khuất. Ở bên ngoài cho phép nàng thể hiện vẻ phú quý nhưng lời nói và việc làm phải khiêm tốn và hào phóng. Về trần phủ có thể đem theo chút tiền, cũng có thể tặng thân thích trưởng bối chút lễ vật. Quyền 1 chương 79, nỗi hận của Tương Nhi. Tương Nhi ồ nhẹ một tiếng, ôm cánh tay của Lục Thất chặt hơn một chút, nhỏ giọng nói. Công tử, chàng thật biết nhìn xa trông rộng. Lục Thất khẽ cười nói. Nàng không cần khen ta, thật ra ta rất lạ lắm với những chuyện trong chốn quan trường. Khi ở nhà năm đó, ta cũng chỉ là tên tiểu tử không biết tốt xấu, chỉ là trải qua nhiều gian khổ trong quân đội nên ta đã hiểu được rất nhiều hiện thực cuộc đời. Nguyên tắc làm việc hiện giờ của ta là hai chữ thận trọng, không cầu quan đồ chỉ cầu bộ tộc Lục thị được giàu có. Thương Nhi vâng một tiếng, lại dịu dàng hỏi. Công tử, sau này chàng còn đến quân đội nữa không? Nếu biên giới bị xâm phạm lớn thì nhất định sẽ đi. Nhưng nàng yên tâm, ta là trí quả giáo úy trong quân đội, chức trách trong quân chỉ có thể là hộ vệ chủ soái. Trong quân chỉ cần không xung phong lên chức thì cơ bản không có chuyện gì. Lục Thất ôn tồn an ủi. Trên thực tế hắn hiểu rõ, chỉ cần về quân đội thì tám phần vẫn phải làm thám mã gian khổ chịu nguy hiểm, nhưng dù sao cũng là quan thất phẩm, làm thám mã cũng rất quan trọng. Thương Nhi yên tâm vâng nhẹ một tiếng, dịu dàng nói. Công tử, thiếp muốn mua một nô tỳ hầu hạ Trúc Nhi, thiếp mua bán nô tỳ trong phòng thì có phải được sự đồng ý của phu nhân không? Lục Thất ngẩn người ra, ôn tồn nói. Không cần đâu. Nô tỳ trong phòng nàng là thuộc về nàng, mua bán là do nàng làm chủ. Nàng chỉ cần nói với Ninh Nhi một tiếng, để làm đăng ký tăng giảm về người là được. Sau này Ninh Nhi sẽ là tổng quản của Lục gia. Thương Nhi ồ nhẹ một tiếng, Lục Thất túi đầu xuống, ôn tồn nói. Sắp đến cơm tối rồi, ta ra ngoài xem sao, tối sẽ quay về. Thương Nhi kiểu diễm nhẹ nhàng nói. Công tử, tối nay, chàng đến phòng của Ninh Nhi tỷ đi. Lục Thất ngẩn người ra, cười nói. Sao? Tối nay động phòng nàng không muốn cùng ta sao? Thương Nhi ngượng ngùng nhỏ giọng nói. Thiếp đã là người của công tử rồi, sao lại không muốn hầu hạ công tử chứ? Mong công tử ngày mai đừng uống rượu nữa, thiếp sẽ tận tâm hầu hạ. Lục Thất mỉm cười, ôn tồn nói. Được. Ngày mai ta sẽ không uống rượu nữa. Nói xong hắn đứng dậy xuống giường. Thương Nhi vội xuống giường cùng, cẩn thận lau người cho Lục Thất một lần, dịu dàng mặc áo cho hắn. Được mỹ nhân hầu hạ, trong lòng Lục Thất cảm thấy sảng khoái. Hắn rảnh rỗi nhìn lên trên giường một cái, cô gái trên giường bị hắn vui đùa lúc này nằm nghiêng mình mệt mỏi, thân dưới lõa lổ trắng như tuyết, mông tròn, chân ngọc, không chỗ nào không đẹp. Cảnh đẹp hấp dẫn phơi bày ra như vậy khiến Lục Thất vừa nhìn thấy thì dục tính lại nổi lên. Thân thể của cô gái đó quả không thua kém gì Vi Song Nhi. Ngay trước mặt Tương Nhi nên Lục Thất không thể để lộ ra bản tính háo sắc của mình được, hắn nhìn một cái rồi thu ánh mắt lại luôn. Hắn xua tan đi dục niệm đó, nhưng vẫn còn cái gọi là còn nhiều thời gian. Cô gái trên giường kia đã là của hắn rồi, sau này nếu muốn hưởng thụ thì vẫn còn thời gian, hà tất hôm nay phải chọc tân nương của mình ghen chứ. Tương Nhi tiễn Lục Thất rời đi, sau đó ôn tồn bảo Trúc Nhi ở bên ngoài tiếp tục chờ đợi, nàng ta tự mình vào phòng ngủ đi đến trước giường. Đôi mắt đẹp chứa đầy hận thù nhìn chằm chằm vào cô gái ở trên giường kia. Nàng nhìn căm hận một lát rồi mới nhìn liếc xung quanh, xoay người sang cuối giường bên phải lấy một cây chổi trúc. Nàng dùng chổi trúc đánh xuống chân nhỏ của cô gái trên giường. Cô gái đó bị đánh vào chân thì kêu lên một tiếng thê thảm và thu chân lại. Đồ đê tiện. Ngươi còn biết đau hả? Đồ yêu tinh hại người nhà ngươi, ngươi thả Trần Tuyết Nhi đi, hại ta suýt nữa mất đi Lục công tử rồi, ngươi có biết Lục công tử quan trọng với ta thế nào không? Tương Nhi nghiến răng nghiến lợi thấp giọng trách mắng, cô gái trên giường đau đớn, gật đầu. Đồ đê tiện. Mẫu thân của Trần Tương Nhi ta từng là gái lầu xanh, ta biết trên dưới Trần phủ đều khinh bỉ mẹ con ta, mắng ta là đồ lẳng lơ. Ta ngày đêm sống ở Trần phủ đều không thể ngóc đầu lên được, ngày đêm lo sợ, sợ Trần phủ sẽ hứa gả ta cho một lao già nào đó. Ta khó khăn lắm mới gặp được người đàn ông tốt như Lục công tử, ngươi lại muốn hủy hoại hy vọng của ta. Thương Nhi cắn răng căm hận nói. Nàng ta dừng nói một chút, lại đau khổ nói. Sáng nay, người của Trần phủ chỉ biết cãi nhau, Lục công tử đến đón dâu, vậy mà các trưởng giả lại không ra chào hỏi, ngươi có biết ta sợ biết nhường nào không? Nếu chẳng may Lục công tử tức giận đi rồi thì ta sẽ sợ đến mức phát ngất đi, đều là đồ đê tiện ngu xuẩn nhà ngươi. Lần này thì tốt rồi, ngươi hại chính mình, hại Trần Tuyết Nhi, cũng thiếu chút nữa hại ta mất đi nhân duyên đáng quý của mình. Ngươi là yêu tinh hại người đáng bị người đời căm hận. Trần Tương Nhi cắn răng căm hận trách mắng, đột nhiên giơ cây chổi trúc trong tay đánh từng cái vào mông, chân của cô gái nằm trên giường. Cô gái đó đau đớn trốn tránh. Trần Tương Nhi đánh 7-8 cái, dừng tay cắn răng nói. Đồ đê tiện, quỳ lại đây. Cô gái trên giường do dự một chút rồi đứng dậy, quỳ ở trên giường. Ngươi nghe đây. Ngươi là gia kỹ trong phòng ta. Nếu như ngươi không nghe lời thì ta có quyền bán ngươi cho lầu xanh làm kỹ nữ. Trần Tương Nhi hung ác đe dọa, cô gái trên giường bị dọa nên vội gật đầu. Được rồi. Nếu như ngươi đã thuận theo như vậy thì ta cũng không làm khó ngươi nữa. Gia kỹ Nguyễn Nương ở Trần Phủ, ngươi cũng biết là thế nào rồi đấy. Sau này ngươi chỉ cần giống như Nguyễn Nương là được rồi. Nếu như ngươi làm không được thì ta sẽ không giữ ngươi lại nữa. Trần Tương Nhi cay nghiệt nói, hình ảnh này khác hoàn toàn so với hình ảnh dịu dàng nhu mì trước mặt Lục Thất. Không nghe thấy sao? Trần Tương Nhi thấp giọng quát mạnh, đánh đét một cái cô gái nằm trên giường kia, cô gái đó đau đớn liên tục gật đầu. Đồ đê tiện. Trần Tương Nhi lạnh lùng trách mắng, tiện tay vứt cây chổi xuống, quay người đi ra ra ngoài. Đi ra ra ngoài thì thấy Trúc Nhi túi đầu đứng ở bên cửa. Trần Tương Nhi giơ tay vịn vào vai Trúc Nhi, dịu dàng nói. Trúc Nhi, có phải là trách tỷ tỷ quá độc ác rồi phải không? Trúc Nhi do dự một chút, ngẩng đầu e sợ nói. Tỷ tỷ, cô ấy đã từng là di nương của Tuyết Nhi tỷ, cũng coi như trưởng bối của chúng ta, tỷ không nên ra tay quá ác vậy. Trần Tương Nhi nghiêm nét mặt nói. Trúc Nhi, tỷ tỷ làm người luôn luôn phân biệt ân oán rõ ràng, cũng luôn luôn tôn trọng bề trên, nghiêm trị kẻ dưới. À ta giờ đây đã là nô tỷ của chúng ta rồi, nô tỷ cũng có quy tắc của nô tỷ, chủ cũng có uy của chủ. Hai chữ trưởng bối đó ả ta không xứng, từ nay về sau muội chỉ có thể coi ả ta là nô tỳ để sai khiến thôi. Nếu như muội không thể tuân thủ quy tắc chủ nhân sai khiến nô tỳ thì tỷ sẽ trách muội và đồng thời cũng sẽ nghiêm pháp dạy dỗ nô tỳ không tôn trọng muội. Trúc Nhi nghe xong thì khiếp nhược không dám nói lời nào. Cô bé cũng chỉ là con vợ thứ, địa vị trong Trần phủ cũng sấp xỉ như Tương Nhi mà thôi. Lần này xuất giá thay đến Lục gia, mặc dù rất sợ hãi nhưng luôn có Tương Nhi tỷ là người thân. Trong lòng cô bé không sợ hãi, chỉ là tuổi còn nhỏ, chưa từng trải qua những tra tấn ngày đêm về tinh thần như Trần Tương Nhi, tính cách vẫn rất ngây thơ thuần khiết chứ không theo xu hướng cực đoan giống như Trần Tương Nhi. Trên thực tế, sóng gió Trần Tuyết Nhi trốn xuất giá lần này đã mang lại kích động quá lớn cho Trần Tương Nhi. Hôm nay lúc Trần Phủ họp mặt, phần lớn các trưởng giả đều đề nghị mời gả, muốn để Lục Thất quay về trước, đợi tìm được Trần Tuyết Nhi từ Tống Phủ về xuất giá. Điều này khiến cho Trần Tương Nhi gần như phát điên lên. Để tránh thất thố nàng đã cắn chặt môi bị thương. Nàng sợ để Lục Thất quay về, chàng sẽ giận dữ mà hủy hôn không cưới nữa. Thời khắc quan trọng, ít nhiều cũng có một vị trưởng tôn bình thê đột nhiên nói một lời. Ông nói rằng, Lục Thất là đại ân nhân của Trần Phủ, hôn sự lại do vương chủ bộ tác hợp. Một khi để Lục Thất quay về thì hậu quả không hay, và cũng sẽ khiến người đời cười chê Trần Phủ không biết kính trọng ân nhân. Tổ phụ sau khi nghe xong, lặng yên trong chốc lát rồi tự mình quyết định rằng sẽ cho người xuất giá thay. Chỉ đến khi lên kiệu hoa, Trần Tương Nhi mới thả lỏng người. Nàng ta dần lấy lại tinh thần, căm hận đến chết Trần Tuyết Nhi và Vương Di Nương và hận cả những trưởng giả của Trần Phủ. Nàng nghĩ rằng các trưởng giả kia của Trần Phủ không muốn để nàng được gả cho người tốt nên trong lòng thù hận và trút lên người Vương Di Nương. Sáng sớm hôm sau, Lục Thất, Ninh Nhi, Tương Nhi, Trúc Nhi và huynh tẩu trưởng cùng đến bái kiến mẫu thân. Mẫu thân sau khi vui mừng nhận bái kiến thì công bố gia quy mới trước mặt mọi người. Mẫu thân ban cho Chu Nguyệt Nhi 500 lạng bạc hỷ, cho Ninh Nhi và Tương Nhi mỗi người 300 lạng, còn Trúc Nhi 200 lạng. Sau khi phát bạc hỷ là cuộc họp gia đình. Lục Thất đề nghị Ninh Nhi sẽ là tổng quản trong nhà, phụ trách phân phát chi phí và đăng ký người ở trong các phòng, chi phí phòng bếp và những việc vặt, tất cả đều được thông qua. Lục Thất nhắc tới chuyện mua cửa hàng cũ cũng được thông qua, và hôm nay sẽ đi xem. Sau khi cuộc họp tan sớm thì Lục Thất, Tương Nhi và Trúc Nhi trở về phòng. Ninh Nhi ở lại chỗ Lục Mẫu để bàn bạc quy tắc chi tiêu trong nhà. Sau khi vào ra ngoài, Tương Nhi kéo Lục Thất vào phòng ngủ, thấy Gia Kỹ xuất giá cùng khoanh tay đứng trước giường, trên đầu vẫn che khăn hỉ. Tương Nhi cười hiền hòa ra hiệu với Lục Thất lại vén khăn hỉ lên. Lục Thất cười, rất tự nhiên bước lại, giơ tay vén khăn hỉ trên đầu Gia Kỹ đó lên. Khăn hỉ vừa vén lên thì Gia Kỹ đó lập tức thấp người quỳ xuống, nhỏ giọng nói. Nô tỳ Thu Đường khấu kiến công tử. Đứng lên đi. Lục Thất ôn tồn nói, Thu Đường yên lặng đứng lên. Lục Thất tay trái nâng mặt Thu Đường lên, quả là gương mặt trái xoan đẹp tuyệt trần trắng nõn nà, khí chất dung mạo giống với Ninh Nhi. Cô gái đó với đôi mắt đẹp đỏ ửng, ánh mắt hoảng sợ nhìn Lục Thất một cái rồi lập tức túi xuống trốn tránh. Lục Thất buông tay xuống, cười nhạt nói. Rất đẹp. Sau này cô ở Lục gia sẽ không thiếu ăn thiếu mặc đâu. Thu Đường túi đầu không nói năng gì. Thương Nhi, Trúc Nhi, mang theo bạc hỷ của các nàng, chúng ta lên phố. Lục Thất quay đầu ôn tồn nói xong quay người đi ra ngoài. Thương Nhi và Trúc Nhi vội lấy túi tiền, đi cùng ra ngoài. Quyển 1 chương 80, cầu nối. Lên phố, Lục Thất mặc trang phục bình dân màu xanh, còn Thương Nhi vẫn mặc váy lụa màu vàng nhạt, gương mặt đẹp không thể che hết niềm vui sướng. Nàng là thiếp thất, thật không ngờ mới vào nhà chồng đã có tư cách tham dự chuyện gia đình. Điều này đối với nàng là tôn trọng quá lớn. Trúc Nhi mặc váy lụa màu xanh nhạt, dáng người nhỏ xinh như cây trúc vậy. Nàng tuổi còn nhỏ, dục vọng không nhiều nên không có hứng thú với tham gia chuyện gia đình. Nhưng nàng là cô gái nông thôn, rất ít được đến huyện thành nên trong lúc nắm tay Tương Nhi, đôi mắt to đẹp vui mừng nhìn xung quanh. Trong lúc đi, Lục Thất ôn tồn nói. Tương Nhi, cô gái tên Thu Đường trong phòng nàng, sau này về ăn mặc cũng cố gắng để cô ta được giống các nàng. Tương Nhi ngẩn người ra, vẻ mặt có chút khác thường, nhỏ giọng nói. Có phải là công tử đã thích Thu Đường rồi không? Lục Thất ôn tồn nói. Cũng không nói là thích. Chỉ có điều đó là cô gái đã từng hầu hạ ta nên ta không muốn bạc đãi cô ấy về khoản ăn mặc. Thương Nhi trầm ngâm một lúc, nhỏ giọng nói. Nếu công tử đã nói như vậy thì sau này thiếp sẽ đối xử tốt và tôn trọng cô ấy. Lục Thất ôn tồn nói. Thương Nhi. Thu Đường là nô tỳ trong phòng nàng, nàng đối xử thế nào với cô ấy là chuyện của nàng. Ta chỉ nói về ăn mặc không muốn bạc đãi cô ấy chứ đâu nói là nàng phải tôn trọng cô ấy, loạn hết quy tắc chủ nô. Thương Nhi sửng sốt, dịu dàng nói. Thiếp hiểu rồi. Lục Thất nhẹ nhàng nói. Thương Nhi. Mặc dù Lục gia không phải là nhà giàu cửa quan nhưng lại là danh môn có quy củ. Ta lập ra gia quy mới, cho thiếp thất quyền tự chủ rất lớn nhưng không thể hiện Lục gia coi nhẹ quy tắc lễ phép. Nàng thân là thiếp phải biết tôn trọng trưởng bối, đồng thời nàng cũng phải nghiêm trị kẻ dưới. Thương Nhi thụ giáo gật đầu, Lục Thất lại nghiêm mặt nói. Thương Nhi. Ta biết địa vị của nàng ở Trần Phủ không cao, giờ đây nàng đã đến Lục gia thì không cần hổ thẹn xuất thân của mình không tốt. Địa vị của người phụ nữ ở Lục gia là do ta định đoạt, người phụ nữ của ta có xuất thân thế nào không có ý nghĩa gì với ta, cơ bản là không phân biệt. Ta ghét nhất là lấy thân phận để bình phẩm quý tiện của một người. Tương Nhi nghe xong, sống mũi cay cay, tay ngọc duỗi ra nắm chặt lấy cánh tay của Lục Thất, nghẹn ngào nói. Công tử! Thiếp cảm ơn chàng! Lục Thất cười rồi nhẹ nhàng nói. Tương Nhi! Lát nữa nàng đưa Trúc Nhi đi mua cửa hàng, nàng nhất định phải nhớ. Phải tự xưng mình là người Chu phủ ở Vọng Giang Bảo cử đến, tuyệt đối không được nhắc đến Lục gia, nếu không chủ cửa hàng sẽ nâng giá bán đó. Thương Nhi gật đầu nói. Thiếp hiểu rồi. Lục Thất nhẹ giọng nói. Đợi khi mua được cửa hàng rồi, ta sẽ đưa các nàng đi mua vòng ngọc, trang sức, quần áo mới và lễ vật. Sau giờ ngọ, nàng mang lễ vật đến chỗ Vương Nhị Phu Nhân để tạ ơn mai mối. Thương Nhi vui mừng gật đầu, Lục Thất mỉm cười nói. Nàng cũng đừng quá vui mừng. Ngoài lễ vật ra thì tất cả những thứ khác, nàng đều phải tự chi. Thương Nhi dịu dàng nói. Thiếp biết rồi, công tử đã cho thiếp rất nhiều rồi. Lục Thất cười nói. Nàng chớ nói lung tung. Ta đã cho nàng được gì đâu. Thương Nhi hờn dỗi véo nhẹ cánh tay Lục Thất một cái. Lục Thất cười, tiện đà nghiêm mặt nói. Thương Nhi. Hai ngày này, nàng tự mình liệt kê một tài sản quý trong phòng vào danh sách, những vật quý đều phải báo với Chô Ninh Nhi. Ví dụ như vàng bạc, vật phẩm trang sức. Cổ vật quý, v.v. Nàng nhất định đừng ngại phiền phức, sau này con cái của nàng có quyền sử dụng kế thừa tài vật trong danh sách đó. Một khi nàng không báo lên, như vậy sẽ trở thành tài vật công hữu của Lục gia. Thương Nhi gật đầu nói. Thiếp hiểu rồi, sau này những tài vật quý báo trong tay có thay đổi, thiếp nhất định sẽ báo. Lục Thất gật đầu, sau khi các phòng báo lên các tài vật thì có thể tránh được việc thê thiếp nghi ngờ hắn không công bằng, các tài vật dùng riêng sẽ tránh được rất nhiều chuyện phiền phức. Ba người trong lúc đi đường nói chuyện thì đã tìm đến cửa hàng cũ của Lục gia ở phố Đông. Cửa hàng cũ của Lục gia nằm ở giữa phố Đông, bề mặt cửa hàng lớn gần gấp đôi cửa hiệu thuốc ở phố Tây, về địa thế và quy mô đều thuộc vào cửa hàng tốt. tiếc rằng Lục gia không giỏi buôn bán, người lại dễ nói chuyện, mua bán hàng hóa cho phép chịu nợ. Thời gian dài, hàng hóa không thu lại được, phần lớn sổ cuối cùng cũng làm suy sụp sản nghiệp chính của Lục gia. Lục Thất ở góc đối diện nhìn cửa hàng cũ của Lục gia, trong lòng tràn đầy hồi ức đau buồn. Năm đó hắn thường xuyên đến đây chơi đùa, thỉnh thoảng còn lấy trộm hàng hóa tặng cho các bạn nghèo. Đến nay đã không còn, Lục gia vì trả nợ và mua quân dụng mà bán cửa hàng với giá 500 lạng. Hôm nay hắn quay lại, bất luận phải bỏ ra giá lớn đến mức nào thì vẫn phải mua lại cửa hàng. Bởi vì đây là gia sản mà phụ thân hắn để lại. Tương Nhi và Trúc Nhi đi song song nhau, nhìn bóng hình của họ, trong lòng Lục Thất có chút không yên tâm. Lần đầu tiếp xúc với Tương Nhi, lời nói và hành vi của nàng khiến Lục Thất có chút hiểu được phần nào Tương Nhi là cô gái thông minh lanh lợi, lòng hư vinh rất lớn. Đối với Lục Thất mà nói, hắn không thích phụ nữ có lòng hư vinh quá lớn, nhưng sự thông minh lanh lợi và hiểu đạo lý của Tương Nhi khiến hắn thoải mái thích thú. Trên thực tế Tương Nhi có vị trí rất quan trọng trong lòng Lục Thất. Mặc dù hắn còn trẻ không giỏi mưu mẹo quan trường nhưng người từng đọc binh lược như hắn hiểu rất rõ thế nào là đạo giữ mình. Hiện giờ Tương Nhi là cầu nối giữa hắn và Vương Chủ Bộ, thông qua Tương Nhi có thể cho Vương Chủ Bộ biết hắn là người trung thành giữ chữ tín, có thể nói cho ông ta hắn sẽ không có vai trò gì lớn trong huyện thành, sẽ không uy hiếp đến bất cứ lợi ích gì của ông ta cả. Nhiều lần tiếp xúc, Lục Thất biết rõ Vương Chủ Bộ là một nhân vật gian hùng, mà nhân vật gian hùng nào cũng đều có tật đa nghi. Hắn không muốn để ông ta nghi ngờ mình mà mất đi ô dù bảo vệ với Lục gia. Hắn sẽ cố gắng ưu đãi Tương Nhi, bày tỏ sự trung thành và hữu hảo với Trần Phủ và Vương Chủ Bộ. Lục Thất kiên nhẫn đợi ở bên ngoài một canh giờ, cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng của Trúc Nhi ra khỏi cửa hàng. Ở phía xa, hắn đã trông thấy cô gái nhỏ nhắn với sắc mặt vui mừng, trong lòng hắn cũng hoan hỉ phần nào, nuối tiếc trong lòng cũng có thể tiêu tan rồi, nỗi lo lắng ban đầu của hắn là chủ cửa hàng đó sẽ không bán. Công tử! 1.300 lạng. Trúc Nhi chạy lại vui mừng hô lên, Lục Thất cười gật đầu. Hắn đoán phải mất 1.600 lạng mới có thể mua được, để Tương Nhi đi mua đã tiết kiệm được rất nhiều bạc. Lục Thất và Trúc Nhi đi đến cửa hàng, lần này hắn đóng vai là biểu hình của Tương Nhi. Trong khi Tương Nhi làm chủ việc mua bán, tên Lý Lao Gia béo mập đã đưa khế ước bán cửa hàng cho Tương Nhi, rồi chuyển tay khế ước đó. Lục Thất biết Lý Lao Gia nhưng Lý Lao Gia lại không biết hắn. Lý Lao Gia có ít nhất 10 cửa hàng ở phố Đông, là một thương nhân giàu có ở huyện thành Thạch Đại. Nếu như Lục Thất đến mua, người khôn khéo như Lý Lao Gia sẽ không bán thấp hơn 2.000 lạng. Còn nếu để đại gia ở phố Đông biết được thì Lục Thất căn bản chớ nghĩ đến việc mua lại cửa hàng cũ đó. Hiện giờ Triệu huyện úy đang thù hận Lục Thất, cho nên Lục Thất dùng danh nghĩa Chu gia để mua lại cửa hàng, chỉ cần lấy được khế ước về tay thì chuyện sau này sẽ giải quyết sau. Lý Lao Gia cầm bạc cười ha hả rồi đi, trong lòng Lục Thất có chút kích động. Hắn quan sát cửa hàng một lát, cửa hàng thay chủ nhiều năm nên bố cục bên trong cũng thay đổi rất nhiều, nhưng vẫn là buôn bán tạp hóa như trước. Trong cửa hàng có một trưởng quỹ họ Hoàng tầm 50 tuổi và hai tiểu nhị còn trẻ tuổi. Vừa thấy cửa hàng đổi chủ nhân thì ba người lo lắng tham kiến Tương Nhi, chỉ dẫn cho Tương Nhi, sau đó quay sang chào Lục Thất. Cửa hàng đã trở lại đương nhiên vẫn là buôn bán kiếm tiền. Lục Thất dặn dò ba người tiếp tục ở lại buôn bán, sau này những chuyện ở cửa hàng có Tương chủ mẫu đến chủ quản. Tất cả trong cửa hàng đều không cần thay đổi, chỉ cần đổi màn trướng Lý Ký đổi thành Chu Ký là được. Ba người làm thuê lúc này mới yên tâm, cũng biết Lục Thất mới là chủ nhân thật sự của cửa hàng, mỹ nữ mua đó chắc hẳn là thê thiếp của hắn ta. Lục Thất và Tương Nhi cẩn thận kiểm kê hàng tồn và sổ sách, rồi hòa nhã thỉnh giáo Hoàng trưởng quỹ về nguồn hàng. Hoàng trưởng quỹ cung kính đáp lại, rất khiêm tốn và có cảm tình với chủ nhân mới của cửa hiệu. Gần buổi trưa, Lục Thất đưa Tương Nhi và Trúc Nhi đến phố Tây tìm một tiểu lầu ăn cơm. Bởi vì tâm trạng tốt nên Lục Thất không kìm được muốn uống rượu, Tương Nhi cũng không hề ngăn cản, vẻ mặt điềm tĩnh nghe Lục Thất thao thao bất tuyệt nói về quá khứ, kể về chuyện của cửa hàng. Thỉnh thoảng nàng cũng nói đến những chuyện thú vị khi mình lớn lên, cũng nói đến rất nhiều chuyện trong Trần phủ, bao gồm chuyện Trần Tuyết Nhi trốn gả. Hai phu thê trong lúc nói chuyện đã vun đắp thêm rất nhiều tình cảm. Quá giờ ngọ, Lục Thất mới ra tiểu lầu, đưa hai tỷ muội đi mua trang sức, quần áo mới và một sấp quà tặng tơ lụa. Sau khi mua xong lễ vật, Lục Thất đưa hai tỷ muội trực tiếp ngồi xe đến vương phủ, hắn cầm quần áo hai tỷ muội thay ra và khế ước cửa hàng quay về nhà cũ. Trở về nhà cũ, hắn trực tiếp đến gặp mẫu thân, tay Lục mẫu cầm khế ước cửa hàng đã mất bây giờ lấy lại được mà nước mắt cứ rơi. Sau khi đợi mẫu thân ổn định lại tinh thần, Lục Thất nói cửa hàng sẽ tạm thời giao cho Tương Nhi chủ quản, cũng nói thẳng Tương Nhi là cầu nối giữa hắn và Vương Chủ Bộ. Lục mẫu nghe xong cũng rất thông cảm, ủng hộ quyết định của Lục Thất. Rời khỏi phòng của mẫu thân, Lục Thất đến căn phòng ở phía đông. Căn phòng đó lớn gấp hai lần nhà cũ của hắn, kiến trúc của hai cái này không giống nhau. mặt chính nhà cũ là phòng ở, còn mặt chính nhà phía đông là đại sảnh thoáng mát, bên trái là thư phòng và phòng của nô buộc, bên phải là hai gian phòng khách. Phía sau nhà mới là nơi ở hình thức sân nhà, có tổng cộng 3 phòng chính, 4 gian, còn có một phòng chứa đồ và phòng bếp, là bố cục nhà quan phù hợp với tiêu chuẩn. Ninh Nhi ở phía tây của căn nhà, Tương Nhi ở phía đông, 3 gian chính diện chỉ có thê thất và trưởng giả mới có thể ở lại. Lục Mẫu bỏ ra 1000 lạng bạc mua căn nhà phía đông, tất nhiên là để phù hợp với thân phận quan thần của con trai mình, sợ có khách đến chơi sẽ chê bai khinh bỉ. Quyền 1 chương 81, hóa giải. Lục Thất xuyên qua sảnh đến nhà sau, vốn muốn quay lại phòng ấm áp của Ninh Nhi để nghỉ ngơi nhưng quay đầu nhìn thấy cửa phòng của Tương Nhi nên hắn lại đổi chủ ý, hắn cất bước đến trước cửa phòng đông của Tương Nhi, khẽ đẩy cửa bước vào. Bước vào cửa, hắn xoay tay đóng cửa lại, dùng mắt nhìn một lượt nhà ngoài không có người, trong lòng hắn nghĩ, nhà lớn như này thật sự phải mua thêm nô tỳ hầu hạ để thêm sinh khí. Ngoài ra mẫu thân và huynh tẩu sống ở nhà cũ Tây Viện cũng cần có nô tỳ. Hắn cất bước vào phòng ngủ bên trái, vào đến phòng thì nhìn thấy Thu Đường đứng ở trước giường. Vừa nhìn thấy người vào là Lục Thất, Thu Đường sửng sốt, rất nhanh cúi đầu nói giọng khàn khàn. Nô tỳ bái kiến công tử. Lục Thất nhìn Thu Đường một cái, từ trong lời nói của Tương Nhi, hắn biết gốc gác của Thu Đường, cũng biết nàng ta giúp Trần Tuyết Nhi thoát khỏi Trần Phủ. Phỏng đoán từ chuyện này thì con người của Thu Đường chắc hẳn rất lương thiện, nhưng ở một góc độ nào đó thì thấy rất ngu xuẩn. Thu Đường, ngươi là nô tỳ, cửa phòng ngoài mở thì người phải đi ra hầu hạ chủ, quy tắc này ngươi cũng không hiểu sao. Lục Thất lạnh lùng trách mắng. Thưa công tử, nô tỳ đã biết sai rồi, sau này nhất định sẽ tuân thủ quy tắc. Thu Đường nghe xong trách mắng thì thân thể run lên, giọng nói có chút đau khổ. Lục Thất chậm rãi đi tới gần Thu Đường, lạnh lùng nói. Ngươi làm sao vậy? Có phải là đến Lục gia cảm thấy rất tủi thân không? Nô tỳ không hề cảm thấy tủi thân. Thu Đường vội sợ hãi đáp lại, Lục Thất lạnh lùng trách mắng khiến cô sợ hãi. Lục Thất duỗi tay trái nâng khuôn mặt của Thu Đường lên, đôi mắt sưng đỏ, nước mắt chưa khô, vẻ mặt hoảng sợ lọt vào trong mắt của Lục Thất. Tay phải của hắn đột nhiên thò vào quần đỏ của Thu Đường, thô lỗ sờ soạng. Thu Đường kinh sợ kêu một tiếng, hai tay nắm chặt lấy cánh tay phải của Lục Thất, hai chân theo bản năng kẹp chặt tay của hắn. Tiếp đó cô nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Lục Thất, trái tim cô như đóng băng, ý thức được buông lỏng chân và tay ra, tay lớn lại không tiến mà bung ra. Nhưng sau đó, thân thể cô bị ôm chặt và bị ném lên giường, quần dưới bị kéo xuống, một bàn tay to nắm chặt lấy chân trái ngọc ngà của cô, một bàn tay khác vuốt ve trên chân ngọc. Cô xấu hổ hoảng sợ quay đầu, đột nhiên chân phải lại bị sờ đến, tiếp đó hai chân bị đè xuống, thân thể nặng trĩu đè lên cơ thể cô. Cô quay đầu lại hoảng sợ thì nhìn thấy khuôn mặt mang theo nụ cười tiến lại gần, cô muốn kêu lên nhưng không dám hô lớn, rất nhanh đã bị miệng hơi mùi rượu áp sát lấy miệng mình. Cô theo bản năng vừa dãy rủa thì lập tức cảm thấy dưới thân mình bị vật gì đó đè lên. Cô sợ hãi thân thể dãy rủa, phải chịu những thương tổn đau đớn hôm qua, nhưng vật đó không đau đớn hung ác như hôm qua, mà nhẹ nhẹ dính chặt vào cơ thể cô. Nam. Hai tỷ muội Tương Nhi và Trúc Nhi vui mừng bước vào phòng. Hai nàng đến bái tạ Vương Nhị Phu Nhân nhận được sự tiếp đãi nhiệt tình. Lời nói của Vương Nhị Phu Nhân vô cùng thân thiện, coi các nàng như con gái trở lại nhà mẹ đẻ vậy. Nói chuyện được gần hai canh giờ còn tặng hai tỷ muội mỗi người một đôi vòng thai bằng vàng, hai tỷ muội cảm động đến rơi nước mắt, trong lòng cảm thấy rất vui. Vào phòng, Trúc Nhi vừa đóng cửa thì Thu Đường với thân thể lóa lổ trắng như tuyết từ phòng ngủ đi ra, túi đầu nhỏ giọng nói. Nô tỳ tham kiến chủ mẫu, nhị chủ mẫu. Hai tỷ muội đều sửng sốt. Trúc Nhi kinh ngạc nói. Vương gì? Thu Đường. Sao bộ dạng cô lại thành ra như này? Chủ mẫu. Công tử đang ở trong phòng. Thu Đường xấu hổ hạ giọng nói. Hai tỷ muội bất ngờ liếc nhau, vội cất bước đi vào phòng ngủ. Vừa vào thì nhìn thấy Lục Thất lóa lồ ngồi bên giường, nhìn thấy hai tỷ muội thì tự nhiên hô lên. Các nàng về rồi à? Hai tỷ muội đỏ ửng mặt lên, Trúc Nhi ngượng ngùng túi đầu xuống, Tương Nhi cũng coi như bạo dạng, ngượng ngùng bước lại, dịu dàng nói. Công tử. Sao hôm nay chàng không đến chỗ Ninh Nhi tỷ? Lục Thất cười nhạt nói. Ta uống nhiều quá nên đến phòng nàng ngủ một lát cho tỉnh rượu. Thương Nhi ngồi ở bên giường, dịu dàng nói. Công tử đã tỉnh rượu chưa? Lục Thất cười nói. Tỉnh rồi. Thương Nhi khẽ ồ một tiếng, đôi mắt đẹp mất tự nhiên nhìn về phía Thu Đường. Thấy ánh mắt Thu Đường mặc dù ngượng ngùng nhưng tiểu diễm thoáng như hải đường ngủ xuân vậy. Chợt nghe thấy Lục Thất nói. Thương Nhi. Thu Đường là gia kỹ trong phòng nàng. Sau này nàng phải dạy dỗ nàng ta tốt vào. Tương Nhi sửng sốt quay đầu nhìn về phía Lục Thất, Lục Thất lại chuyển hướng nói. Đến Vương phủ bái kiến có thuận lợi không? Tương Nhi vâng một tiếng, cười hiền nói. Rất thuận lợi. Thím đối xử rất tốt với thiếp và Trúc Nhi, còn tặng chúng thiếp mỗi người một đôi vòng thai. Công tử, chàng xem này. Vừa nhắc tới chuyện của vương phủ, Tương Nhi lập tức hào hứng, tay ngọc cầm đôi vòng thai cho Lục Thất xem. Lục Thất cầm lấy rồi nhìn kỹ, thấy đôi vòng thai đó là vàng ròng, trong đó có một viên trân châu trong suốt. Hắn đoán một đôi vòng thai đó ít nhất cũng đáng giá 150 lạng bạc, 2 tỷ mỗi hai đôi là 300 lạng. Vương nhị phu nhân có thể hào phóng như vậy, điều này cũng bày tỏ vương chủ bộ rất nể trọng hắn chứ không phải dùng nhất thời rồi vứt bỏ. Tốt lắm, chúc mừng các nàng. Lục Thất cười rồi đưa lại đôi vòng thai. Thương Nhi vừa thu tay lại rồi dịu dàng nói. Công tử, lần sau thiếp đến gặp thím thì có phải mang lễ vật lớn nào không?
Không cần.
Lần sau không cần mang lễ vật lại sinh chuyện. Các nàng mỗi tháng đến hai lần là được rồi. Lục Thất ôn tồn nói, Thương Nhi vâng một tiếng rồi gật đầu. Thôi được rồi, ta đến chỗ Ninh Nhi, ngày mai ta nhất định sẽ không uống rượu. Giọng điệu của Lục Thất có chút đông đùa. Tương Nhi ngượng ngùng, tay ngọc kéo nhẹ Lục Thất một cái, Lục Thất mỉm cười ôm nàng ta trên đùi, hôn nhẹ một cái rồi đứng lên. Tương Nhi gọi Trúc Nhi lại, hai tỷ muội ngượng ngùng hầu hạ mặc quần áo lên cho Lục Thất. Đi ra cửa phòng Lục Thất thở phào nhẹ nhõm, hành động của hắn sau giờ ngọ ở phòng của Tương Nhi chủ yếu là muốn hóa giải ân oán, tiếp đến là cho phép tính háo sắc của hắn. Hắn cố ý làm thấp và đả kích tự tôn của Thu Đường, chính là để Thu Đường có thể nhận ra địa vị ti tiện của mình. Hắn lại cố ý để lại lời nói để Tương Nhi dạy dỗ Thu Đường mục đích là giảm bất tích tụ thù hận trong người Thu Đường với Tương Nhi. Bởi vì lời nói của Tương Nhi trong buổi trưa lộ ra sự thù hận đối với Thu Đường. Thu Đường ở trong phòng Tương Nhi sẽ khó tránh việc bị chịu ngược đãi. Lục Thất không thể điều Thu Đường đến phòng khác, đành phải thêm chút ác ý, như vậy Thu Đường chịu ngược đãi cũng sẽ không hận Tương Nhi, lâu ngày thù hận giữa họ cũng nhạt dần đi. Điều này mặc dù là chuyện nhỏ của nô tỳ trong nhà nhưng Lục Thất không muốn có sự thù hận tồn tại trong gia đình mình. Sáng sớm, Lục Thất tự mình đưa tỷ muội Trần Thị trở về Đông Lưu Bảo, tôn trọng đến thăm phụ mẫu và người nhà của hai tỷ muội. Hai tỷ muội có diễm phúc được phu quân đưa về, đổi lại là sự ao ước của mọi người trong Trần phủ. Nam Đinh cùng thế hệ của Trần phủ tụ hợp lại uống rượu chiêu đãi Lục Thất, sau khi ba hoa khoác lác mới biết quan võ như Lục Thất đây không phải kẻ vô dụng, trước lúc rời đi còn xin Lục Thất để lại nét bút đẹp. Đưa vào văn các Trần phủ. Lục Thất tôn trọng đáp lễ, nhận được sự tôn trọng của Trần phủ. Thoát cái đã 5 ngày qua đi, Lục Thất bận rộn hàng ngày, mỗi buổi sáng đi tuần tra công vụ và huấn luyện quân, buổi trưa đến chỗ Tân Vận Nhi ăn cơm nghỉ ngơi, buổi chiều hắn đi thực hiện kế hoạch xây dựng xưởng chế tạo giấy. Hắn bỏ ra 50 lạng bạc mua 500 mẫu ruộng dốc, sau đó tìm người thiết kế xưởng. Bởi vì ruộng dốc cách Vọng Giang Bảo 8 dặm, nhất định phải phòng trộm cướp xâm nhập. Dự tính xây xưởng cũng mất 1500 lạng. Thêm xưởng sản xuất bên trong và phòng ở tổng cộng cũng cần 3.000 lạng bạc trắng. Ban đầu Tân Vận Nhi không đồng ý với việc Lục Thất xây dựng xưởng chế tạo giấy nhưng sau khi thấy Lục Thất như vậy thì miễn cưỡng chuyển hướng ủng hộ. Nàng là con gái không dám tự ý rời khỏi Vọng Giang Bảo đến nơi hẻo lánh, chỉ giúp Lục Thất mời đến một lượng lớn các thợ thủ công và dân công của Vọng Giang Bảo, mời một vị tộc Chu Thị Trung Hậu thay nàng đến đốc thúc việc xây dựng xưởng. Lúc hoàng hôn, Lục Thất cưỡi ngựa về huyện thành. Buổi trưa nay, Tân Vận Nhi hỏi đến chuyện điều tra Lư Công Tử. Vì Vương Đạo luôn tìm kiếm nhưng không phát hiện ra điều khác thường của Lư Công Tử, quả thật là nhân vật kiệt xuất văn võ song toàn. Vương Đạo nói ỷ không tìm ra điểm sơ hở nào, nếu muốn điều tra sâu hơn, chỉ có thể đến huyện Thanh Dương để xác minh thêm. Đề nghị của Vương Đạo và sự thúc giục của Tân Vận Nhi khiến Lục Thất quyết định ngày mai sẽ đến huyện Thanh Dương để thăm tỷ tỷ. Chuyện muốn đến thăm tỷ tỷ cũng kéo dài rất lâu rồi, vừa lúc phải giải quyết. Trở lại nhà cũ lại một bất ngờ đến với Lục Thất. Hóa ra Tống Phủ đã đưa Trần Tuyết Nhi tới, người đưa nàng ấy đến là phó tổng quản của Tống Phủ. Gã bái kiến Lục Mẫu, nói rõ Trần Phủ đã hứa gả Trần Tuyết Nhi cho Lục gia, vì vậy Tống Phủ không thể thu nhận người phụ nữ của Lục gia được. Vì thanh danh của Tống Phủ, nên đã đặc biệt đưa Trần Tuyết Nhi về, sau này nàng ta và Tống Phủ không có bất cứ quan hệ gì. Tống Phủ đưa Trần Tuyết Nhi đến Lục gia có nghĩa là Tống Phủ không muốn vì một người con gái mà đối địch với Vương Chủ Bộ và Trần Phủ. Đây chính là hiện thực tàn khốc trốn quan trường. Nếu như Vương Chủ Bộ thất thế thì cho dù Trần Phủ và Lục Thất có lý cũng đừng mơ tưởng có được Trần Tuyết Nhi. Quyền 1 chương 82, đối xử tử tế. Sau bữa cơm tối Lục Thất đến phòng của Ninh Nhi, Trần Tuyết Nhi cũng ở đó. Lục Mẫu đã nói sẽ để Lục Thất tự mình quyết định sắp xếp Trần Tuyết Nhi thế nào. Vào đến phòng của Ninh Nhi thì thấy Vi Song Nhi đang dùng cơm cùng một tỷ nữ 12-13 tuổi, nô tỷ thì không có tư cách ăn cơm cùng cả nhà. Mấy ngày này Lục gia mua thêm hai hầu nam để trông đồ đạc cửa lớn hai viện. Mua 6 nữ tỷ chia ra các phòng. Nữ tỷ ít tuổi nhất ở phòng Ninh Nhi tên là Nha Nhi, dáng người bình thường nhưng rất chăm chỉ hiểu chuyện. Những người còn lại chia ở phòng Tương Nhi một người, phòng Lục Mẫu hai người, phòng Chu Nguyệt Nhi hai người. hai nô tỳ phân đến phòng Chu Nguyệt Nhi đều 16 tuổi, trông rất xinh đẹp. Tâm tư của Lục Mẫu rất rõ ràng, trước nay chưa từng bạc đãi con trưởng con dâu. Vừa thấy Lục Thất, Vi Song Nhi vội buông bát đũa xuống, đứng dậy kiều diễm nên đón, dịu dàng nói: "Công tử về rồi." Sắc mặt Lục Thất lộ ra nụ cười, Vi Song Nhi vừa đến hắn không kiêng kỵ gì duỗi tay trái ôm chầm lấy, tay phải duỗi ra sờ vào áo ngực, vuốt ve âu yếm bộ ngực đó. Gò má Vi Song Nhi đỏ ửng lên, nàng ta kiểu diễm hừ nhẹ một tiếng. Nàng ta thích Lục Thất âu yếm thô lỗ như vậy, nhưng đến bây giờ nàng vẫn chưa hầu hạ Lục Thất, không phải không muốn mà là không dám. Tỷ nữ Nha Nhi cũng đứng dậy cung kính, cô bé không lạ gì với tất cả những gì ở trước mặt, mỗi lần nam chủ vào phòng thì đều như vậy cả. Lục Thất âu yếm trong chốc lát rồi nhẹ giọng nói: "Trần Tuyết Nhi có ở bên trong không?" "Ở bên phòng ngủ trái ạ." Tay chân miệng của cô ta bị bịt kín, không ngừng kêu khóc, phiền chết đi được. Vi Song Nhi tiểu diễm, nói có chút không vui. Lục Thất suy nghĩ một chút, ôn tồn nói: "Song Nhi, cô đi kiểm tra cơ thể nàng ta một chút." Vi Song Nhi ngẩn người ra, vâng nhẹ một tiếng, xoay người gọi Nha Nhi cùng vào phòng ngủ bên trái, rất nhanh trong phòng ngủ vọng lại tiếng kêu rẽ rủa kịch liệt. Một lát sau, Vi Song Nhi đi ra với sắc mặt không vui. "Công tử, là thân trinh nữ." Vi Song Nhi không hài lòng, nói: "Vất vả cho cô rồi." Lục Thất ôn tồn nói: "Công tử, à ta không biết tốt xấu, công tử định sắp xếp thế nào?" Vi Song Nhi dịu dàng quan tâm hỏi một câu. Lục Thất suy nghĩ một chút, ôn tồn nói: "Ta vốn cưới nàng ta về làm chính thiếp, nhưng nàng ta đã phạm một sai lầm lớn. Ta nể tình nàng ta vẫn còn trinh tiết nên cho nàng ta danh phận thị thiếp. Công tử muốn để à ta ở lại đây sao?" Vi Song Nhi hỏi có chút bất an. "Không. Sau này ở phòng Ninh Nhi chỉ để lại mình cô làm bạn thôi, ta sẽ đưa nàng ấy đến chỗ Tân Vận Nhi, sau này sẽ có cách sắp xếp khác." Lục Thất ôn tồn đáp lại. Vi Song Nhi ổ nhẹ một tiếng yên tâm, Lục Thất đi sang phòng ngủ bên trái. Hắn vào cửa phòng ánh mắt nhìn xung quanh, thấy Trần Tuyết Nhi nằm trên giường mặt hướng ra ngoài. Quần áo trên người nàng không chỉnh tề nhưng rất kín đáo, tay bị cột chặt bắt chéo sau lưng, hai chân cũng bị buộc chặt, miệng bị nhét chặt. Lục Thất đi lại ngồi vẹo ở bên giường, quay người bình tĩnh nhìn Trần Tuyết Nhi. Nhiều ngày không gặp, Trần Tuyết Nhi đã tiểu tụy rất nhiều, dung mạo xinh đẹp đã mất đi 5 phần, đôi mắt sưng đỏ hoảng sợ nhìn chằm chằm vào Lục Thất. "Tuyết Nhi tiểu thư, ta chính là Lục Thiên Phong, người đàn ông sau này của nàng." Lục Thất bình thản nói, Trần Tuyết Nhi nghe xong lập tức ấp úng lắc đầu mạnh. Nàng lắc đầu cũng vô dụng, Tống Phủ sẽ không giữ lại một người phụ nữ làm trái gia quy, Trần Phủ càng không dung nạp sự tồn tại của nàng. Chính vì nàng trốn xuất giá, Trần Phủ trừng phạt nặng Vương Di Nương đã thả nàng đi. Thả nàng ta vào lồng heo bán đi mất. Nếu như nàng quay về Trần Phủ thì cũng sẽ bị nhốt vào lồng heo bị bán đi như vậy hoặc bị rìm nước đến chết. Hậu quả như vậy, ta nghĩ nàng nhất định sẽ không nghĩ đến. Lục Thất lãnh đạm nói, vẻ mặt Trần Tuyết Nhi đờ đẫn kinh ngạc, một lúc sau mới lắc đầu rơi lệ khóc thút thít. Ta biết nàng không có tâm muốn hại Vương Di Nương, nhưng hậu quả tàn khốc này đủ để nàng bứt rứt cả đời rồi. Có lẽ là do nàng quá ngây thơ, đối với nhà quan giàu có. Không chấp nhận nhất chính là làm trái gia quy và làm hủy hoại thanh danh, người phụ nữ phạm hai lỗi này thì kết cục chỉ có hai chữ bi thảm mà thôi. Lục Thất ôn tồn nói xong, sắc mặt Trần Tuyết Nhi xanh xao nhắm mắt lặng lẽ rơi lệ. "Tuyết Nhi tiểu thư, theo như hiểu biết của ta, chắc hẳn nàng rất đắn đo với hậu quả này nhưng nàng không cam lòng, không muốn tự nhận tủi nhục xuất giá cùng Tương Nhi, vì vậy nàng mới bất chấp tất cả trốn đến Tống Phủ." Lục Thất ôn tồn nói xong, ánh mắt của Trần Tuyết Nhi mở ra, kinh ngạc nhìn Lục Thất. Nàng thấy kỳ lạ sao? Thật ra Vương Nhị Phu Nhân đã nói việc của nàng rồi. Bà ấy yêu cầu ta đợi sau khi nàng vào cửa Lục gia nhất định phải đối xử tốt với nàng, mong ta cố gắng cho nàng địa vị chính thiếp, nhưng đáng tiếc nàng đã bỏ trốn. Lục Thất nói xong, Trần Tuyết Nhi kinh sợ run rẩy, vẻ mặt khó tin, liên tục lắc đầu. "Tuyết Nhi tiểu thư, nàng có biết, theo như quy tắc thông thường thì ta phải đối xử thế nào với nàng không? Nàng trốn xuất gia chạy đến Tống Phủ đồng nghĩa với tội thông dâm. Theo như quy tắc thì ta chỉ có thể coi nàng là gia kỹ thôi, phải dùng sát khí nung đỏ in dấu lên người nàng, ép nàng trở thành người phụ nữ không biết đến liêm sỉ." Giọng điệu của Lục Thất trở nên ác nghiệt, Trần Tuyết Nhi nghe xong sợ đến mức sắc mặt tái nhợt, tuyệt vọng nhìn chằm chằm vào Lục Thất. "Tuy nhiên nàng rất may mắn khi gặp được ta niệm tình nàng chưa mất đi trong trắng nên sẽ cho nàng danh phận thị thiếp." Lời nói của Lục Thất xoay chuyển rồi biến đổi giọng điệu, vẻ mặt sợ hãi của Trần Tuyết Nhi cũng biến đổi theo nhưng ánh mắt vẫn sợ hãi như cũ. Lục Thất quay đầu nhìn về nơi khác, đờ đẫn trong chốc lát, chợt lạnh lùng nói: "Trần Tuyết Nhi, nàng thật sự rất may mắn. Thời niên thiếu ta cũng từng yêu một cô gái tầm tuổi nàng, nhưng đáng tiếc cô ấy bị phụ thân ép gả cho người đàn ông khác. Có sự tiếc nuối như vậy nên ta không muốn trách tội nàng trốn xuất giá, cũng sẽ không ép nàng trao thân cho ta. Sau này nàng ở lại Lục gia sẽ có danh phận thị thiếp, nếu như có một ngày nàng tìm được người đàn ông vừa ý thì ta sẽ thả nàng ra để nàng lấy họ. Lục Thất nói xong đứng dậy đi ra ngoài. Lúc đến cửa, hắn bỗng quay trở lại, không người trước giường giơ tay sờ gò má đẹp kiểu diễm sợ hãi của Trần Tuyết Nhi, lạnh lùng nói. Nàng nghe đây. Ta là người nói lời giữ lời, những lời ban nãy ta nói với nàng, nàng phải giữ miệng. Nếu như nàng tiết lộ ra ngoài làm tổn hại đến sự tôn nghiêm của ta thì ta nhất định sẽ báo thù đó. Trần Tuyết Nhi hoảng sợ giật mình nhìn Lục Thất, chợt lắp bắp nói rồi gật đầu. Vẻ mặt của Lục Thất dần giãn ra, chợt cười nói một cách mờ ám. Tuyết Nhi. Nàng là một mỹ nhân, mà ta lại là người đàn ông rất háo sắc, ta thật lòng hy vọng nàng sẽ mãi mãi ở lại Lục gia. Nếu như có một ngày nàng muốn sinh con cho Lục gia thì đừng quên nhấc quần của mình lên, ta nghĩ mông của nàng nhất định sẽ tròn, trắng như tuyết, chân của nàng cũng nhất định là nhăn bóng như ngọc. Những lời nói này vô cùng bất nhã, mặt Trần Tuyết Nhi tái nhợt đi đột nhiên đỏ ửng lên, hoảng sợ ngượng ngùng nhìn chằm chằm vào Lục Thất. Lúc Lục Thất thu tay lại véo nhẹ mặt nàng ta một chút, mang theo nụ cười cổ quái xoay người đi ra ngoài. Song Nhi, đưa cơm cho nàng ta, sáng mai ta sẽ đưa nàng ta đến Vọng Giang Bảo. Tới ra ngoài, Lục Thất ôn tồn dặn dò, sau đó đi đến thư phòng trước mặt. Hắn ta còn phải tính toán kỹ lưỡng quy trình chế tạo xưởng giấy, tranh thủ trong 2 tháng có thể cho ra sản phẩm. Cửa thư phòng khẽ mở, Lục Thất đang tính toán dưới ánh đèn, ngẩng đầu nhìn là Tương Nhi. Khí chất của Tương Nhi có chút không giống với mấy ngày trước, là thiếu phụ diễm lệ thướt tha hơn vài phần. Nàng khẽ bước đến trước thư án nhìn bản vẽ trước mặt Lục Thất. Công tử, chàng còn hiểu được công thức chế tạo sao? Tương Nhi dịu dàng hỏi. Ta là người luôn luôn trọng thực, thích đọc lướt qua trăm nghề. Đây là ta tham khảo sách thiết kế chế tạo xưởng giấy, không có mấy là sáng tạo của ta. Lục Thất ôn tồn nói. Tương Nhi gật đầu, dịu dàng nói. Công tử, Tuyết Nhi bị Tống Phủ đưa đến, không biết công tử định sắp xếp thế nào? Tất nhiên Lục Thất biết Tương Nhi đến thư phòng là vì điều gì, vội ôn tồn nói. Ta cho nàng ấy danh phận thị thiếp, sáng mai sẽ đưa đến Vọng Giang Bảo. Tương Nhi lạnh nhạt nói. Tấm lòng công tử thật khoan dung. Lục Thất nhìn nàng một cái, ôn tồn nói. Tương Nhi. Nếu đổi lại, nàng vốn là thiếu nữ trong trắng nhưng ép nàng tự nhận mình bị thổ phỉ làm đủ, sau đó xuất giá cùng Tuyết Nhi, nàng có cam tâm không? Tương Nhi ngẩn người ra không nói gì, Lục Thất ôn tồn nói. Tương Nhi. Người đàn ông coi trọng nhất chính là khí tiết, người phụ nữ coi trọng nhất là trinh tiết. Một khi trinh tiết và khí tiết bị mơ hồ thì bất cứ ai cũng phải sống trong đau khổ. Không phải là ta khoan dung với Tuyết Nhi mà là thông cảm về luân lý. Không giấu gì nàng, ta vốn quyết định sau khi nàng và Tuyết Nhi vào Lục gia đều là chính thiếp, chỉ có điều Tuyết Nhi trốn xuất giá đó là sai lầm lớn. Nhưng nàng ấy đến Lục gia vẫn còn trong trắng, dựa vào điều này ta sẽ cho nàng ấy danh phận thị thiếp. Công tử nói như vậy, có phải là Tuyết Nhi đã hầu hạ công tử rồi không? Thương Nhi dịu dàng hỏi. Biểu cảm không nhìn ra nàng ta đang nghĩ gì. Không. Chỉ là ta đã cho người kiểm tra rồi. Lục Thất ôn tồn giải thích. Thương Nhi trầm ngâm một hồi, dịu dàng nói. Công tử. Nếu như chàng đã cho Tuyết Nhi danh phận thị thiếp thì hãy để Tuyết Nhi đến phòng thiếp đi. Lục Thất lắc đầu nói. Phòng của nàng có Trúc Nhi và Thu Đường là được rồi. Tuyết Nhi ta sẽ quyết định đưa đến Vọng Giang Bảo. Quyền 1 chương 83, xuất hành. Thương Nhi nghe xong dịu dàng nói. Công tử. Chỗ tân chủ mẫu đã có 2 thị thiếp cùng tuổi với Trúc Nhi, chi bằng đưa Trúc Nhi đến chỗ đó làm bạn với họ, Tuyết Nhi đến phòng thiếp, thiếp sẽ đối tốt với Tuyết Nhi. Lục Thất nhìn Tương Nhi một cái, ôn tồn nói. Tương Nhi, ta tin nàng sẽ đối tốt với Tuyết Nhi nhưng Tuyết Nhi với nàng là tỷ muội thân tộc, các nàng đều là lệ nữ cứng cỏi, ở cùng nhau không thích hợp cho lắm. Nếu như nàng chê Trúc Nhi ngây thơ, ta có thể đưa Trúc Nhi và Tuyết Nhi cùng đến Vọng Giang Bảo. Mà Tương Nhi kiểu diễm khẽ biến sắc, ngượng ngùng nói. Thiếp rất thích Trúc Nhi, không cần đổi đâu. Lục Thất giơ tay nắm lấy tay ngọc của Tương Nhi, kéo nàng ta ngồi trên đùi mình, ôm nàng rồi ôn tồn nói. Tương Nhi, giữa tỷ muội phải đồng tâm hỗ trợ lẫn nhau, đừng dựa dẫm đè ép tỷ muội để thỏa mãn lòng hư vinh của mình. Tuyết Nhi đến phòng nàng, là có thể để nàng có được niềm vui hư vinh của kẻ bề trên. Nhưng Tuyết Nhi sẽ ngày càng hận nàng, hạt giống hận thù này một khi nảy mầm có lẽ sẽ ươm thành đại họa sau này. Nàng phải nhớ kỹ. Nhất định phải đối xử công bằng với tỷ muội, chỉ có đối xử công bằng mới được tỷ muội thật lòng giúp đỡ. Tuyết Nhi và Trúc Nhi đều là những người có cùng huyết mạch với nàng, chỉ có đối xử công bằng thì sau này mới có thể có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu, nếu không sẽ kết nhiều oán thù. Tương Nhi nghe xong kinh ngạc như thoáng có chút suy nghĩ, Lục Thất bình tĩnh không nói thêm lời nào. Một hồi lâu Tương Nhi mới khẽ thở dài. Công tử! Thiếp biết mình sai rồi. Cánh tay Lục Thất ôm lấy nàng ta, ôn tồn nói. Tương Nhi! mỗi người đều có lòng hư vinh của ta còn lớn hơn nàng. Ta từng mơ ước trở thành đại tướng thống soái vạn quân, nhưng tiếc rằng trên dưới nước Đường trọng văn khinh võ, trong chốn quan trường chú trọng đến quan hệ xuất thân hơn. Ta không làm được đại tướng, đành phải lui lại cầu làm gia chủ phú quý. Thương Nhi dịu dàng nói. Thiếp hiểu rồi, sau này sẽ đối xử công bằng với Tuyết Nhi và Trúc Nhi, đợi mấy ngày nữa thiếp sẽ chuyển thu đường cho Tuyết Nhi, cố gắng không để Tuyết Nhi hận thiếp. Lục Thất ngẩn người ra, lắc đầu nói. Nàng đừng để thu đường cho Tuyết Nhi, bọn họ ở cùng nhau sẽ rất ngượng ngùng. Thu đường ở phòng nàng rất tốt, ta cũng thích thu đường ở phòng nàng hơn. Tay ngọc của Tương Nhi vừa duỗi ra khẽ ấn nhẹ vào ngực của Lục Thất, cười sang giọng. Chàng đó, đúng là tên háo sắc, có phải là sợ thu đường theo Tuyết Nhi rồi sẽ không còn quyến rũ nữa không? Lục Thất mỉm cười nói. Đâu có. Ta là một chính nhân quân tử hiếm thấy đó. Tương Nhi cười sang giọng. Lời nói không từ tâm, thiếp nhớ công tử đã từng nói, phải dạy dỗ thu đường. Lục Thất mỉm cười, ôn tồn nói. Tương Nhi, ta là đàn ông, có cái gọi là ăn no mặc ấm suy nghĩ tà niệm. Đàn ông nếu có được phú quý thì sẽ muốn có đàn bà. Giờ đây ta là người đàn ông có địa vị, cưới thê nạp thiếp là rất bình thường. Nếu như ta mua về mười mấy gia kỹ hoặc không mua gia kỹ mà đến thanh lâu tìm niềm vui, hai cái này nàng không thích cái nào. Tương Nhi nghe xong, má lún đồng tiền đẹp khẽ rung, nàng do dự một chút rồi dịu dàng nói. Công tử! Thời nay các quan gia đều có hơn chục thê thiếp nữ tỷ, đây là tượng trưng cho địa vị. Thiếp không có quyền phản đối công tử mua nhiều gia kỹ. Chỉ có điều khi công tử nuôi mười mấy gia kỹ thì sẽ không đến thanh lâu tìm niềm vui sao? Lục Thất ôn tồn nói. Ta không dám bảo đảm là mình sẽ không đến, bởi vì có lúc ta sẽ mời một số bạn bè và quan lại đến đó uống rượu. Nhưng ta có thể bảo đảm tuyệt đối sẽ không là khách quen của thanh lâu. Thương Nhi cắn môi, cười sang giọng. Những lời này của công tử thiếp sẽ ghi nhớ trong lòng. Hy vọng sau khi có mấy chục gia kỹ rồi thì công tử có thể nhớ lại những lời mình nói hôm nay. Lục Thất cúi đầu thơm nàng ta một cái. Cười nói. Ta sẽ nói lời giữ lời. Tương Nhi thản nhiên cười rồi đột nhiên giơ tay cởi quần áo của mình ra, thân thể nhỏ nhắn trắng như tuyết, nàng giơ tay mềm mại chủ động ôm chặt lấy Lục Thất, môi son hôn lấy môi hắn. Một đôi chân ngọc cong lên quỳ trước hắn, mềm nhẹ đặt lên người Lục Thất, eo thon khẽ uốn éo cùng với tiếng thở hổn hển. Dục tính của Lục Thất rất nhanh trỗi dậy, hắn cười rồi ôm Tương Nhi vào lòng, vuốt ve thân thể ngọc ngà của nàng rồi đột nhiên đứng dậy ôm người đẹp vào giường. Sáng sớm hôm sau, Tương Nhi chủ động đến gặp Tuyết Nhi với lời lẽ quan tâm thăm hỏi. Tuyết Nhi nghĩ ngợi lung tung kinh sợ một đêm, đối mặt với sự quan tâm của người thân, nàng không kìm lòng được nước mắt rơi như mưa, nàng không còn thù hận với Tương Nhi, mà cảm động áy náy mãi. Tương Nhi lại nhắc đến chuyện của thu đường, Tuyết Nhi nghe xong càng hổ thẹn áy náy hơn, khóc thút thít xin Tương Nhi chuyển lời hối lỗi của mình đến cô ấy. Tương Nhi dịu dàng nói sẽ đối xử tử tế với thu đường và cũng nói rõ nàng ta muốn để thu đường đi theo Tuyết Nhi nhưng công tử không chịu. Sau khi hai tỷ muội khóc lóc xong, Tương Nhi và Trúc Nhi tiễn Tuyết Nhi lên xe, ba tỷ muội rơi lệ trong tình thân mặn nồng. Lục Thất hộ xe đến Vọng Giang Bảo, bên trong xe không chỉ có Tuyết Nhi mà còn có bạc để xây xưởng chế tạo giấy. Sau khi thuận lợi đến được hiệu thuốc ở Vọng Giang Bảo, Lục Thất đưa ngân lượng cho Tân Vận Nhi cất giữ cẩn thận rồi để Tuyết Nhi đến quỳ gối trước Tân Vận Nhi. Đông Thanh và Tiểu Vân cùng quỳ xuống bái kiến Lục Mẫu, cũng gọi một tiếng Tuyết Nhi tỷ và quỳ xuống bái kiến. Qua bàn bạc, hiệu thuốc chỉ để lại cho một mình Tiểu Vân. Đông Thanh và Tuyết Nhi đều đi theo Tân Vận Nhi. Lộ trình đến Thanh Dương huyện lần này là 100 dặm, mặc dù không xa lắm, đoán chừng cũng ở lại 2-3 ngày. Tiếng vó ngựa, bánh xe lăn cuồn cuộn, năm người lên đường rời khỏi Vọng Giang Bảo. Nam. Dọc đường đi mặt trời chiếu rọi, thời tiết nóng bức mà không có chút gió. Lục Thất cởi áo dài ra, chỉ mặc một chiếc áo ngắn, trên đầu đội nón lá, tay trái cầm đao dài, trên yên còn có cung tên và ba hộp tên. Hắn ngồi lưng thẳng đứng trên ngựa, đôi mắt có hồn, không thể hiện ra chút mệt mỏi nào vì thời tiết nóng bức cả. Người phu xe cũng mặc chiếc áo ngắn, bộ dạng buồn bã hiểu xỉu. Nếu không phải là Lục Thất bỏ ra nhiều vàng và cộng với uy quan thì người phu xe này sẽ tuyệt đối không nhận đi đường dài vậy, giờ đây chạy đường dài đúng là liều mạng. Ba cô gái trong xe cũng đổ mồ hôi khắp người, má hồng diễm lệ, cửa xe mở nên bọn họ không dám cởi áo ra, chỉ có thể cầm quạt nan phe phẩy cho đỡ nóng. Lúc ba cô gái nhìn cảnh sắc bên ngoài thì thỉnh thoảng ngắm Lục Thất một cái. Thân thể cường tráng cao lớn của Lục Thất tràn đầy nam tính và khí phách của một nam nhi. Tân Vận Nhi và Đông Thanh nhìn Ái Lang càng nhìn lại càng yêu, còn Tuyết Nhi nhìn hắn một cái mà trái tim bấn loạn, mặt đỏ đến tận hai. Trong đầu nàng không ngừng hiện ra nụ cười tà niệm của Lục Thất và những lời nói vô liêm sỉ của hắn, làm nàng ngượng ngùng đến mức thân thể nóng bừng lên, thoáng cảm thấy như mình đang bị gã đàn ông háo sắc này vớt ve vậy. Xe đi cũng như thuận lợi, đi được hơn 30 dặm cũng chưa xảy ra chuyện gì. nhưng trên đường đi cũng gặp rất ít người, chỉ gặp hai đoàn thương nhân, rất ít gặp một kỵ một xe giống như bọn họ. Trên đường đi bình an như vậy, nhưng lúc sắp vào đến Thanh Dương huyện thì đường lớn phía trước lại có một trận chém giết. Lục Thất roi mắt theo thì thấy hơn 20 người mặc áo xanh đang bao vây một chiếc xe có rèm che, có 5 người áo đen bảo vệ xe đó, liều mạng phản công. Trên đất đã có 8 thi thể, trong đó có 3 người mặc áo đen. Người phu xe sợ đến mức dừng xe định quay đầu nhưng bị Lục Thất giơ đao lên chỉ vào nên không dám quay nữa. Lục Thất nhìn kỹ một chút, theo như cách ăn mặc của những tên này thì hắn biết đây không phải là sơn tặc, rất có thể là bang nhóm giang hồ có tổ chức báo thù lẫn nhau. Chuyện này không thể quản bừa được. Hắn dặn dò người phu xe tiếp tục đi lên trước, vòng qua ruộng bên đường. Phu xe không dám không nghe, cả gan đánh ngựa vòng qua ruộng bên cạnh. Trong lúc vòng lách ruộng đó thì chợt nghe thấy có giọng con gái hô lên. Tướng quân! Chúng tôi là gia quyến nhà quan, xin ngài hãy giúp chúng tôi đánh thổ phỉ. Lục Thất ngẩn người ra nhìn về phía xe có rèm che tầm 10 mét, hắn không ngờ trong xe lại có người xin hắn giúp chống thổ phỉ, mà còn trực tiếp gọi hắn là tướng quân. Hắn có ý không quan tâm nhưng người trong xe tự xưng là gia quyến nhà quan. Như vậy hắn thân là quân đường quốc cũng phải có một phần trách nhiệm. Mau lại đó. Lục Thất chần chừ một chút rồi thúc giục phu xe một tiếng, sau đó bay nhanh lấy cung trong tay, bắn ra hàng loạt mũi tên. Hắn dùng trọng cung cự ly gần, những tên áo xanh vây quanh xe kia không kịp đề phòng nên kêu lên những tiếng thảm thiết. Có 8 tên bị bắn vào cổ hầu chết tại chỗ, những tên áo xanh còn lại kinh sợ, lập tức bị người áo đen ập đến chém được 7 tên. Lúc này, đám người áo xanh bị bại trận, một lát sau tất cả đều chết tại chỗ. Đám người áo xanh chết thì Lục Thất lập tức nhảy qua đó, thu cung tên lại, sau đó cũng không để ý tới đám người áo đen mà quất ngựa chạy về phía trước, cứ đuổi theo kịp xe của nhà mình rồi mới cưỡi ngựa chậm lại. Thất lang, chàng không sao chứ? Tân Vận Nhi trong xe ân cần hỏi han. Không sao. Đây chỉ là trận nhỏ, ta đã luyện được La Hán thần công đao thương bất nhập, sẽ không mất mạng trong đám thiên quân vạn mã đâu. Lục Thất khoe khoang coi như không có việc gì, mục đích là để trấn an thế thiếp. Thất lang. Người trong xe kia là gia quyến nhà quan sao? Tân Vận Nhi lại hỏi. Ta cũng không biết. Ta là huyện úy hộ quân, phải làm hết phận sự trong khu vực huyện Thạch Đại, có phải gia quyến nhà quan không cũng không cần hỏi nhiều. Lục Thất ôn tồn nói, hắn không hỏi tất nhiên là không muốn rước lấy thị phi rồi. Quyền 1 chương 84, bạn đồng hành. Đáng tiếc Lục Thất không muốn gây chuyện thị phi nhưng phía sau lại có 4 người mặc áo đen bảo vệ xe có rèm đuổi theo. Xin tướng quân hãy dừng bước. Nghe thấy có người hét lớn, Lục Thất nhíu mày. Đành phải quay người lại nên đón. Tướng quân đại nhân. Chủ nhân của chúng tôi muốn nói chuyện với ngài. Hai người chào hỏi nhau dừng lại trên đường. Một người áo đen khách khí nói, chính Lục Thất đã cứu mạng của họ. Tại hạ đúng là quan quân đường quốc, không biết quý chủ có gì chỉ giáo. Lục Thất cũng khách khí đáp lại. Xin hỏi đại danh của tướng quân là gì, đang nhậm chức ở đâu? Bên trong truyền ra giọng nói nhẹ nhàng của một phụ nữ. Tại hạ tên là Lục Thiên Phong, là trí quả giáo úy tiết độ trong quân thuộc Hưng Hóa. Không có chức vụ gì trong quân đội cả. Lục Thất thẳng thắn nói, hắn không muốn nhắc đến chức huyện úy hộ quân ở huyện Thạch Đại, mà nói đến Hưng Hóa quân xa xôi. Hóa ra tướng quân là trí quả giáo úy, đã thất kính rồi. Người phụ nữ trong xe khách khí nói, không có gì thất kính cả. Chức trí quả giáo úy này của tại hạ khi đến địa phương thì ngay cả đội trưởng canh giữ thành cũng lạnh mặt khinh thường, thật sự làm người ta xấu hổ. Lục Thất thản nhiên thuận miệng tự dễ ước. Xem ra giáo úy đại nhân đã phải chịu thiệt thòi rồi. Không biết đại nhân định đi đâu. Tại hạ đến huyện Thanh Dương để thăm người thân. Vậy thì tốt quá. Chúng tôi cũng tiện đường với đại nhân rồi. Chi bằng chúng ta đi cùng nhau được không? Vậy sao? Vậy thì đi cùng đi. Lục Thất ôn tồn nói, sau đó thúc ngựa quay đầu đi cùng. Giáo úy đại nhân làm gì trong Hưng Hóa quân? Người phụ nữ trong xe hỏi. Chủ yếu là hộ vệ chủ soái và làm thám mã. Lục Thất thuận miệng nói, thời tiết nóng nực, có người nói chuyện cùng cũng tốt. Hộ vệ chủ soái. Nói như vậy thì đại nhân ngoài kỹ thuật bắn ra thì bản lĩnh chiến đấu cũng rất lớn. Cũng được. Mấy tên thổ phỉ ban nãy, chỉ cần một mình tại hạ cũng có thể chém hết bọn chúng rồi. Lục Thất hùng hồn nói. Thật là lợi hại. Đại nhân võ nghệ cao cường, phải chăng cũng thông hiểu chiến thuật quân sách? Thân là quan quân, tất nhiên phải thông hiểu chiến thuật quân sách, nhưng thông hiểu cũng vô dụng. Sao đại nhân lại nói là thông hiểu cũng vô dụng? Tất nhiên là vô dụng rồi. Hiện giờ trên dưới đường quốc đều trọng văn kinh võ. Đại nhân triều đình đường quốc đều không hiểu quân vụ. Những đại nhân đó tất nhiên sẽ không muốn những người hiểu quân vụ được vào triều, càng không muốn tuyển chọn những tướng tài thật sự cho nước nhà. Lục Thất không che đậy gì, nói ra những điều mình thấy. Đại nhân nói như vậy là có chút phiến diện rồi, triều đình đều rất coi trọng quân vụ, chỉ có điều thận trọng hơn một chút trong thực tế thôi. Hai chữ thận trọng thì tại hạ hiểu. Các đại nhân trong triều chỉ đơn giản là sợ thống soái có binh rồi sẽ tự tiêu. Chỉ tiếc rằng, thận trọng quá mức và đã làm nguy cấp đến sức chiến đấu của quân Đường quốc. Đại nhân, triều đình thận trọng thì sao có thể nguy cấp đến sức chiến đấu của quân Đường quốc được? Tất nhiên sẽ nguy cấp đến sức chiến đấu của quân Đường quốc. Lúc tại hạ còn ở trong Hưng Hóa quân, triều đình đã phái rất nhiều văn nhân đến làm giám quân, hành quân tư mã, từ tiết độ sứ hành dình cho tới tướng lĩnh thống lĩnh 2.000 quân cũng phái văn nhân giám quân. Những văn nhân giám quân đó căn bản không hiểu gì về quân sự nhưng lại muốn chủ quản. Sự tình trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, các tướng lĩnh không thể làm chủ được toàn bộ nên phá hỏng rất nhiều thời cơ chiến đấu, thậm chí còn gặp rất nhiều thất bại khiến lòng quân oán giận. Đường quốc ta có 10 vạn tướng sĩ nhưng đánh 7 vạn quân Việt quốc lại tốn sức vô cùng, kết quả là thắng nhưng cũng tổn thất thê thảm, quả thật làm cho người ta đau lòng. Lục Thất oán giận nói, vậy theo đại nhân thấy thì nên thận trọng đến mức nào? Rất đơn giản. Binh mã sứ cấp không được phái văn nhân đến làm giám quân, nếu như phái rồi thì cũng không được cho phép văn nhân giám quân làm chủ chỉ huy. Binh mã sứ thống soái nhiều nhất 3.000 binh, rất cần tướng lĩnh linh hoạt chỉ huy. Còn đối với triều đình mà nói, một binh mã sứ thống lĩnh 3.000 binh căn bản không thể có binh tự trọng được, vì thế triều đình phái văn nhân làm giám quân phải bắt lớn thả nhỏ, như vậy mới có thể không ảnh hưởng đến chiến đấu, còn triều đình cũng không phải lo lắng gì. Đại nhân nói cũng có lý. Không biết đại nhân có cách nhìn thế nào về tình hình nước Đường? Nếu nói là tình hình trong nước bây giờ thì tại hạ cho rằng không được ổn lắm. Hiện giờ phía Bắc có Chu quốc cách sông nhòm nó, phía Nam có Việt quốc xâm lược, còn cường hào thế gia trong nước thì hoành hành, đất đai bị thôn tính ngày càng nghiêm trọng, trực tiếp dẫn đến thất thoát thuế. Thường dân vì mất đất mà túng quẫn thành thổ phỉ, cứ như vậy thì nước Đường nguy vong là điều khó tránh khỏi. Lục Thất xúc động nói một hồi, người phụ nữ trong xe trầm ngâm không nói gì. Lúc này, Lục Thất đột nhiên giật mình, thầm hối hận sao mình lại mất cảnh giác thế. Cứ coi như là cứu người có ân thì cũng không nên nói bừa chuyện quốc sự với một người con gái lạ lẫm như vậy. Hắn lo lắng nhìn trong xe một cái, lời đã nói ra rồi, hối hận có ích gì. Tiếp đó, người phụ nữ kia không nói thêm gì nữa, chỉ đến khi đến Thanh Dương huyện rồi, nàng ta mới lên tiếng. Lục Đại Nhân. Ngay quả là người có hiểu biết, không biết sau này Lục Đại Nhân có muốn đến Kinh Thành không? Lục Thất ôn tồn nói. Sau này tại hạ chỉ thỉnh thoảng mới đến kinh thành giải quyết việc thôi. Tại hạ mạo muội hỏi một câu, phu nhân là ai vậy? Người phụ nữ bình thản nói. Lục đại nhân yên tâm, tôi thật sự là gia quyến nhà quan, tôi là bình thê của một vị quan ở kinh thành. Sau này Lục đại nhân đến kinh thành, nhất định phải đến trà lầu thất tịch, tôi sẽ dẫn ngài đến gặp phu quân tôi. Lúc đó nếu như phu quân quen biết người nào trong Hương Hóa quân sẽ nói vài lời giúp đại nhân. Đây là tín vật, xin hãy nhận lấy, không được đánh rơi. Người phụ nữ trong xe nói xong, giơ tay ngọc ra cầm một vật dài màu bạc, người mặc áo đen nhận lấy rồi đưa cho Lục Thất. Lục Thất không kịp nhìn kỹ, vội thi lễ nói. Đa tạ phu nhân. Người phải nói tạ ơn phải là tôi. Lục đại nhân bảo trọng, xin cáo tử. Người phụ nữ đó nói xong rồi hạ lệnh đi vào thành. Chỉ đến khi nhìn thấy người áo đen hộ xe vào thành, Lục Thất mới nhìn kỹ vật trong tay mình. Thấy đó là một thanh đao bạc nhỏ dài 3 tấc, thanh đao làm rất tinh xảo. Thân đao điêu khắc hình rất giống vật được ban thưởng. Lục Thất cẩn thận thu vào túi bên hông, những lời phu nhân đó nói cho hắn một tia hy vọng, đây có lẽ là cơ hội để hắn trở thành tướng lĩnh thực sự. Vào đến huyện Thanh Dương, Lục Thất lộ rõ sự ngạc nhiên. Huyện Thanh Dương cũng có bố cục đường chữ thập nhưng so với huyện Thạch Đại thì cửa hàng buôn bán ở đây rõ ràng là thịnh vượng hơn nhiều. Mọi người hối hả trên phố, lữ khách từ Nam chí Bắc, tiểu thương gieo hàng bên phố, tạo nên một quang cảnh thái bình thịnh vượng. Nhìn sự phồn hoa của đường phố, trong lòng Lục Thất lại nảy ra một ý nghĩ. Hắn nghĩ, xưởng chế tạo giấy một khi cho ra sản phẩm thì vấn đề lớn nhất sau này là bán giấy. Chỉ bán giấy ở huyện Thạch Đại, lượng bán đi chắc chắn sẽ có hạn. Huyện Thanh Dương phồn hoa như vậy, chi bằng bố trí một cửa hàng ở đây để bán văn phòng tứ bảo. Có ý nghĩ này, Lục Thất bắt đầu để ý đến cửa hàng trên phố, đồng thời cùng 3 cô gái đến ngân lầu mua một ít trang sức. Lục Thất đổi toàn bộ số bạc phi pháp có được thành ngân lượng, đây là một trong những mục đích đi lần này của hắn. Cuối cùng lại mua 2 tấm lụa làm lễ vật. Nhà mẹ chồng của tỷ tỷ hắn họ Dương, sống ở khu Bắc Thành, dùng một sâu tiền thì rất dễ tìm thấy nhà họ Dương. Đến Dương gia, Lục Thất sửng sốt, hóa ra Dương gia rộng lớn có khí phái như vậy, ngói xanh cửa son, thêm ngọc đá sư tử, trước cửa có 2 gia nô mặc áo mới đứng. Thất lang, nhà chồng của tỷ tỷ là phong hầu sao? Tân Vận Nhi cũng kinh ngạc trước khí thế nhà Dương gia, ngạc nhiên hỏi. Ta cũng không biết. Các nàng đợi một chút. Lục Thất ôn tồn nói. Cất bước đi đến thềm cửa son. Tới trước cửa, Lục Thất khách khí nói với gia nô đứng cửa. Xin hỏi đây là phủ của Trung Võ Tướng Quân Dương Sĩ Kỳ phải không? 2 gia nô đứng cửa sững sờ, người bên phải khách khí nói. Đây là phủ đệ của Kỷ Cố Lao Thái gia, ngài là quý nhân nào vậy? Lục Thất ngẩn người ra, bất ngờ nói. Dương lão gia đã qua đời rồi sao?
Đúng vậy.
Lao Thái gia bị bệnh liệt giường nhiều năm, mất năm ngoái. Gia nô đứng cửa khách khí đáp. Lục Thất nghe xong thì ngạc nhiên, trung võ tướng quân Dương Sĩ Kỳ là chiến hữu tri kỷ của phụ thân hắn, tại sao qua đời cũng không thông báo cho Lục gia?
Dương gia không thông báo, nhưng tại sao tỷ tỷ cũng không nói?
Tại hạ là thất lang của Lục gia ở Thạch Đài, hôm nay đến thăm Dương lão gia.
Tỷ tỷ của tại hạ là Lục Thiên Nguyệt, là thê thất của Dương nhị công tử.
Hai vị có thể giúp tại hạ vào thông báo một tiếng được không?
Lục Thất khiêm tốn nói.
Hai gia nâu nghe xong thì vẻ mặt kinh ngạc, nhìn Lục Thất một cái rồi lại quay sang nhìn nhau, một người trong đó khách khí nói.
Hóa ra là Lục công tử, xin Lục công tử chờ một chút, tiểu nhân sẽ đi thông báo ngay.
Từ phản ứng khác thường của gia nô, Lục Thất có cảm giác gì đó là lạ nhưng hắn cũng không đoán ra đó là gì.
Một lát sau gia nô quay lại, đưa đến không phải là tỷ tỷ mà là một người tầm 60 tuổi, khuôn mặt quắc thước.
Lục công tử. Đây là Lao Tổng Quản Phúc Gia Gia.
Gia Nô cung kính giới thiệu.
Lục Thất vội thi lễ nói.
Lục Thiên Phong bái kiến Phúc Gia Gia.
Ôi! Lao Nô không dám nhận đâu.
Lao Tổng Quản bước lên phía trước đỡ lễ.
Sau khi thẳng lưng lên, Lao Tổng Quản nhìn Lục Thất một chút, xúc động nói.
Tiểu công tử của Lục Đại Nhân đã lớn thế này rồi.
Lục Thất nghe xong thì trong lòng cảm thấy thân thiết, nghe giọng nói thì Lao Tổng Quản này chắc là Lao Nô đời thứ ba của Dương Gia rồi. Chắc chắn đã từng gặp phụ thân mình, thậm chí có thể còn gặp mình lúc nhỏ.
Quyển 1 chương 85, tỷ tỷ.
Phúc Gia Gia.
Tỷ tỷ của tôi vẫn khỏe chứ?
Trong lòng Lục Thất nghi ngờ, mặc dù thân thiết nhưng vẫn sốt ruột muốn biết tình hình của tỷ tỷ mình.
Lao Tổng Quản nhíu mày, khẽ thở dài.
Tiểu công tử, người hãy đi cùng Lao Nô.
Nói xong khoát tay đi xuống dưới bậc, Lục Thất vội xoay người đi cùng.
Đến thềm dưới, Lục Thất gọi xe ngựa đi cùng, Lao Tổng Quản đi hướng tây xuyên qua hai phố phường. Cứ yên lặng đi ra 600-700 mét, đến một khu dân cư cũ nát lộn xộn. Vào sâu khu dân cư đó hơn 50 mét thì đến trước một ngôi nhà vẫn còn tạm được.
Lao Tổng Quản đi đến trước cửa nhà, giơ tay gõ cửa ba cái thì rất nhanh có một giọng trẻ con giòn tan vọng ra.
Ai vậy?
Là ta đây.
Tiểu Nguyệt mở cửa đi.
Lao Tổng Quản hiền từ nói.
Phúc Thái Gia Gia.
Mẫu thân.
Phúc Thái Gia Gia của con đến rồi.
Giọng trẻ con vui mừng hô lên.
Rất nhanh thì cửa mở. Lục Thất nhìn thấy một cô bé đáng yêu tầm 8-9 tuổi mặc quần áo xanh nhạt. Cô bé với nét mặt vui mừng nhưng vừa nhìn thấy Lục Thất ở bên cạnh Lao Tổng Quản thì vẻ mặt lập tức trở nên sợ hãi.
Tiểu Nguyệt, đây là cậu ruột của cháu đến thăm mẹ con cháu đấy.
Lao Tổng Quản từ ái nói.
Cô bé rụt rè nhìn Lục Thất một cái, đột nhiên quay người chạy vào trong, sắc mặt Lao Tổng Quản trầm xuống mời Lục Thất vào.
Đến bước này thì trong lòng Lục Thất đã hiểu, nỗi buồn trong lòng dâng lên. Hắn hiểu được tỷ tỷ mình chắc chắn là bị Dương gia bỏ rồi. Bước vào căn nhà không lớn lắm, có một cái sân và 4 gian phòng.
Lục Thất vừa bước vào sân thì 4 người phụ nữ bước ra từ cửa phòng chính, nói đúng hơn là 2 cô gái và 2 người phụ nữ.
Một người phụ nữ trong đó tầm 27-28 tuổi, dung mạo đoan trang, nhưng có chút tiều tụy, một người phụ nữ khác tầm 20 tuổi, mặc áo nô tỳ xanh, là người phụ nữ dung mạo kiều diễm đáng yêu.
Lục Thất yên lặng nhìn chăm chú vào người phụ nữ đoan trang kia. Hắn đã 7-8 năm không gặp tỷ tỷ mình rồi. Trước đây tỷ tỷ có về nhà mẹ đẻ mấy lần nhưng hắn đều không có ở nhà.
Bao nhiêu năm qua, hắn rất ít khi nhớ đến người tỷ tỷ này nhưng bây giờ gặp rồi trong lòng hắn lại có cảm giác chua xót khó hiểu, mắt cũng không kìm chế được, nước mắt rơi đến mức nhìn không rõ.
Tỷ tỷ!
Tiểu Thất tới thăm tỷ đây.
Giọng nói Lục Thất đau xót thốt ra.
Tiểu Thất!
Đệ đã về rồi.
Tỷ tỷ vội ôm chầm về phía trước, chạy tới trước mặt Lục Thất, nàng ta thấp hơn đệ đệ một cái đầu ngẩng lên nhìn, nước mắt tuôn rơi. Tay ngọc vuốt má trái của Lục Thất, thân thể run rẩy buồn vui lẫn lộn.
Tỷ tỷ.
Lục Thất nghẹn ngào gọi, lúc này hắn mới cảm nhận được tỷ tỷ đoan trang lạ lẫm của năm đó, thật ra vô cùng yêu thương hắn, đây là tình thân không thể dứt bỏ được.
Hai tỷ muội khóc lóc nhìn nhau một hồi lâu, lúc này Lục Thiên Nguyệt mới nước nở nói.
Tiểu Thất.
Đệ về là tốt rồi, mẫu thân nhất định ngày đêm đau lòng mong nhớ, mẫu thân có khỏe không?
Mẫu thân rất khỏe, chỉ là nhớ đệ đến mức tóc bạc hơn nửa rồi.
Lục Thất nghẹn ngào nói.
Tỷ thật vô dụng, không thể đi phụng dưỡng mẫu thân.
Lục Thiên Nguyệt đau khổ, áy náy vô cùng.
Tỷ tỷ.
Hiện giờ mẫu thân rất khỏe, tỷ không cần bận tâm đâu.
Cảm xúc của Lục Thiên Phong dần ổn định lại một chút.
Tỷ tỷ.
Sao tỷ lại ở đây, là Dương gia không dung nạp tỷ đúng không?
Lục Thất đi thẳng vào chủ đề.
Gương mặt của Lục Thiên Nguyệt trở nên tái nhợt, vẻ mặt Lao Tổng Quản trầm xuống không người thi lễ, nghiêm mặt nói.
Tiểu công tử, lão nô thay mặt Dương gia xin đền tội với Lục gia. Nhị tiểu chủ nhà tôi vì tiền đồ mà đành phải bỏ Thiên Nguyệt tiểu thư để cưới vị chính thê khác. Mặt Lục Thất trầm xuống, lạnh lùng nói. Tỷ tỷ tôi là thê thất được cưới hỏi đàng hoàng, cứ coi như Dương nhị công tử vì tiền đồ nhưng để tỷ tỷ xuống làm bình thê không được sao? Tại sao nhất định phải bỏ? Lao tổng quản nặng nề nói. Nhị tiểu chủ đã cưới hai bình thê rồi, theo như quan chế thì không được lấy người thứ ba. Lông mày Lục Thất nhếch lên, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị. Lao tổng quản thấp người quỳ xuống, dập đầu hổ thẹn nói. Tiểu công tử, Dương gia có lỗi với Thiên Nguyệt tiểu thư, có lỗi với Lục đại nhân đã mất, Lao nô thay mặt Dương gia đền tội. Lục Thiên Nguyệt kinh hãi vội nửa quỳ đỡ Lao tổng quản, tỷ nữ và hai cô gái cũng hoảng sợ lại đỡ. Phúc gia gia đừng làm như vậy, Thiên Nguyệt không dám nhận đâu. Lao tổng quản được bốn cô gái lại đỡ dậy. Tiểu thất, đệ đệ. Đệ đừng trách Dương gia, Phúc gia gia đối xử rất tốt với tỷ. Lục Thiên Nguyệt sợ hãi, đau lòng nói. Lục Thất nhíu mày, hắn cũng không muốn nhằm vào Lao nô buộc trung thành này, một hồi lâu mới ôn tồn nói. Tỷ tỷ. Dương gia đã bỏ tỷ rồi, tại sao tỷ không về Thạch Đại? Lục Thiên Nguyệt đau buồn nói. Tỷ tỷ cũng muốn trở về phụng dưỡng mẫu thân, nhưng... Ánh mắt Lục Thiên Nguyệt nhìn về phía hai cô gái. Lục Thất vừa nhìn thì liền hiểu được, mẹ khó lòng vứt bỏ con mình. Tỷ nữ kia chợt nói. Thất công tử. Tháng 5 năm ngoái, Dương gia đuổi thiếu phu nhân ra Dương phủ. Thiếu phu nhân sợ hai tiểu thư chịu khổ nên cầu xin lão tổng quản nói giúp để hai tiểu thư sống cùng thiếu phu nhân ở ngoài. Nhưng Dương gia không cho phép thiếu phu nhân đưa hai vị tiểu thư rời khỏi Thanh Dương huyện. Lục Thất gật đầu nhìn tỷ nữ kia một cái, nàng ta đỏ mặt vội túi lầu xuống. Tiểu Nguyệt, Tiểu Kỳ, mau tới dập đầu trước cậu thất của các con đi. Lục Thiên Nguyệt vội dịu dàng gọi. Hai cô bé bước lại quỳ xuống dập đầu hô. Tiểu Nguyệt, Tiểu Kỳ, khấu kiến cậu thất. Được rồi. Mau đứng lên. Lục Thất hòa nhã nói, xoay người duỗi cánh tay đỡ hai cháu ngoại đứng lên, trong lòng có cảm giác thân thiết khó tả. Vận Nhi. Các nàng lại bái kiến tỷ tỷ đi. Lục Thất quay đầu lại khẽ gọi. Đám người Tân Vận Nhi ở cửa vội đi tới, cùng nhau thi lễ do Tân Vận Nhi nói. Bái kiến tỷ tỷ. Tỷ tỷ. Đây là Tân Vận Nhi vị hôn thê của đệ. Đây là thị thiếp Tuyết Nhi và Đông Thanh. Lục Thất chỉ tay giới thiệu từng người một. Lục Thiên Nguyệt giật mình, vội nói. Ba muội đi đường xa đến đây, tỷ tỷ ta cảm kích trong lòng. Tỷ tỷ, để bọn đệ vào trong phòng đi. Lục Thất cười nói. Được được, vào nhà cả đi. Phúc gia gia vào trước đi. Lục Thiên Nguyệt ngừng lễ, một nhóm người cùng vào gian giữa của nhà. Sau khi vào trong phòng ngồi, Tuyết Nhi và Đông Thanh đứng hầu ở phía sau Tân Vận Nhi. Lục Thiên Nguyệt gọi hai con gái lại quỳ xuống bái kiến Tân Vận Nhi. Tân Vận Nhi sau khi cười nhận lễ, lấy ra hai đôi vòng thai làm lễ gặp mặt. Tiểu Thất. Hiện giờ đệ đang làm con sao? Lục Thiên Nguyệt dịu dàng hỏi, nàng thấy Lục Thất nạp hai thị thiếp, Tân Vận Nhi ăn mặc rất đẹp lại quý phái, và cũng rất hào phóng. Vâng. Hiện giờ đệ là trí quả giáo úy trong Hưng Hóa quân, là tán quan hữu danh vô thực. Lần này đệ giữ chức tạm thời về quê liền nhậm chức huyện úy hộ quân huyện Thạch Đại. Ha ha. Chức quan nhỏ một chút nhưng thu nhập nhiều hơn trong quân rất nhiều. Lục Thất không hề kiêng kỵ, nói thật, trên thực tế hắn quay lại những ngày đó, quan bổng thật sự không quá 200 lạng, còn lại đều là tiền đen. Chức quan huyện úy không nhỏ đâu. Nếu ở huyện thành thì đó là quan lớn đó. Lục Thiên Nguyệt nói rất nghiêm túc. Lớn thì đệ cũng sẽ không nhậm chức này quá lâu. Đệ mới hơn 20 tuổi, con đường sau này vẫn còn dài lắm. Lục Thất tự bày đường đi cho mình. Nếu chẳng may ngày nào đó mất đi chức huyện úy thì cũng không đến mức ngượng ngùng với người thân. Lục Thiên Nguyệt vui mừng gật đầu, đệ đệ có thành tựu thì tỷ tỷ như nàng ta cũng có vinh dự. Lục Thất lại hỏi, tỷ tỷ, Dương gia là phong hầu sao? Đệ thấy phủ đệ cũng ngang tầm với Tiêu phủ ở Thạch Đại rồi. Dương gia không phải là phong hầu mà là phong bá. Tứ lang của Dương gia nhậm chức trung lang tướng ở Kinh Thành, nghe nói rất được hoàng đế tín nhiệm, ban thưởng cho lão thái gia là thế tập trung liệt. Nhị lang giờ đây đã là trung tán đại phu ngũ phẩm, lấy con gái thứ sáu của Thái Thường Khanh, tất nhiên sẽ nhậm chức trưởng sử rồi. Tiểu thất. Tỷ tỷ không oán hận Dương gia, đây là số mệnh, tỷ tỷ mệnh bạc, không thể làm cản trở tiền đồ của nhị lang. Lục Thiên Nguyệt đau lòng giải thích. Lục Thất nghe xong im lặng, hắn muốn nổi giận cũng không có sức. Dương gia có quyền thế như vậy thì hắn có thể làm gì được. Trầm ngâm một lúc, hắn hở hứng nói. Tỷ tỷ. Dương gia nhất định không để hai cháu gái đệ được rời đi sao? Lục Thiên Nguyệt khổ sở nói. Không đâu. Quan đồ của Dương gia giờ đây vô cùng thuận lợi, con gái Dương gia đã là một phần rất quan trọng. Dương gia đồng ý để mẹ con tỷ được ở cùng nhau đã là khai ân lắm rồi, đây cũng là nhờ Phúc gia gia cầu xin mãi mới được. Lao tổng quản nghe xong vẻ mặt nặng nề, lắc đầu. Lục Thất khẽ nhếch lông mày, nói. Ngày thường, tỷ tỷ dựa vào gì để sống? Lục Thiên Nguyệt đau buồn nói. Tỷ tỷ chẳng biết làm gì cả, ra khỏi Dương gia đến bây giờ chỉ dựa vào Phúc gia gia tiếp tế sống qua ngày. Dương gia vì để tỷ rời đi, hứa cho tỷ 500 lạng, nếu như không đi thì một xu cũng không cho. Lục Thất nghe hừ lạnh một tiếng, nói. Tỷ tỷ. Hai cháu ngoại của đệ, Dương gia sớm muộn gì cũng cướp lại, tỷ kéo dài cũng không kéo dài được 2 năm. Lục Thiên Nguyệt rơi lệ nói. Tỷ tỷ biết nhưng tỷ không đành lòng rời xa Tiểu Nguyệt, Tiểu Kỳ. Lục Thất trầm tư một lúc, ngẩng đầu nhìn Lao Tổng Quản, ôn tồn nói. Phúc gia gia. 3.000 lạng bạc có thể mua được một cửa hàng ở trên phố của huyện Thanh Dương không? Lao Tổng Quản ngẩn người ra, gật đầu nói. 3.000 lượng có thể mua được cửa hàng vừa vừa. Quyền 1 chương 86, hiện thực. Lục Thất ôn tồn nói. Phúc gia gia. Tôi muốn bỏ ra 3.000 lưỡi ngờ mù một cửa hàng ở huyện Thanh Dương, tốt nhất là phía sau cửa hàng có nhà ở. Tôi muốn mời tỷ tỷ thay tôi quản lý. Lời này của hắn khiến tất cả mọi người đều sửng sốt, Lão Tổng Quản kinh ngạc nói. Tiểu công tử mua cửa hàng là để Thiên Nguyệt tiểu thư ở lại lâu dài sao? Lục Thất ôn tồn nói. Không hoàn toàn là vậy. Tôi đang xây xưởng sản xuất giấy ở Thạch Đại, sau khi thành sản phẩm muốn bán rộng rãi hơn. Sau khi bố trí cửa hàng ở huyện Thanh Dương sẽ bán chủ yếu là văn phòng tứ bảo, tôi cần tỷ tỷ giúp tôi quản lý. Lão Tổng Quản ồ lên một tiếng, ôn tồn nói. Hóa ra là tiểu công tử muốn mở cửa hàng bán giấy ở Thanh Dương, chuyện này thì không thành vấn đề. Chuyện cửa hàng Lão Nô sẽ mua cái tốt nhất cho tiểu công tử, đợi sau khi mở cửa hàng rồi, Lão Nô sẽ cố gắng giới thiệu với người quen của mình. Lục Thất vừa nghe liền bội nói. Vậy thì làm phiền Phúc gia gia rồi. Lão Tổng Quản khoát tay, ôn tồn nói. Làm việc cho tiểu công tử và Thiên Nguyệt tiểu thư là điều Lão Nô nên làm. Lão Tổng Quản ngụ ý vẫn muốn đền tội cho Dương gia mà không quản ngại vất vả. Quyết định xong chuyện cửa hàng, Lục Thất lại nói với tỷ tỷ. Tỷ tỷ. Hiện giờ tỷ đã là người của Lục gia, bây giờ Lục gia trên dưới 100 miệng ăn đã tụ hợp thành một tộc và đẩy cho đệ làm gia chủ. Thân làm gia chủ Lục gia, đệ có quyền quyết định tất cả cuộc đời của tỷ. Bây giờ đệ lệnh cho tỷ thay mặt Lục gia chủ kinh doanh mở cửa hiệu ở huyện Thanh Dương. Ngoài ra tỷ tỷ hãy đưa thư từ vợ của Dương gia cho đệ. Lục Thiên Nguyệt nghe xong thì sửng sốt, kinh ngạc nhìn Lục Thất một cái. Do dự một chút đứng dậy đi lấy thư từ vợ và một bản khế ước nô tỳ. Lục Thất nhận lấy thư từ vợ, bên trên có viết lý do là không ngoan hiền không có con, có dấu điểm chỉ của bộ tộc Dương Thị, một khế ước nô tỳ khác là nữ tỳ khả ái nhỏ nhắn kia, tên là Vũ Nhi. Lục Thất trả khế ước nô tỳ lại cho tỷ tỷ, đưa giấy từ vợ cho Tân Vận Nhi, sau đó nghiêm mặt nói. Tỷ tỷ, hiện giờ tỷ là con gái Lục gia, sau này gặp được người phù hợp, đệ sẽ làm chủ chọn gả cho tỷ. Lục Thiên Nguyệt nghe xong mặt đỏ lên, muốn nói lại thôi, sau đó cúi đầu không nói gì nữa. Lục Thất nghiêm mặt nói với Lao Tổng Quản. Phúc gia gia, tình nghĩa của Lục gia chúng tôi và bậc cha chú của Dương gia đến đây là chấm hết, giờ đây mối liên quan duy nhất là hai cháu ngoại tôi. Tiểu Nguyệt Tiểu Kỳ dù gì cũng là người của Dương gia, Lục gia không có quyền giữ nuôi. Vì vậy tôi mong Phúc gia gia làm người trung gian nói hộ một chút, sau này tỷ tỷ tôi thay mặt Lục gia sống lâu dài ở cửa hàng ở huyện Thanh Dương. Không cần đến bạc của Dương gia nữa, cũng không có rằng có không rõ ràng gì với Dương gia. Chỉ cần mỗi tháng Tiểu Nguyệt Tiểu Kỳ được quyền thăm mẫu thân 10 ngày, nói cách khác là Tiểu Nguyệt Tiểu Kỳ có thể do Dương gia nhận về phủ nuôi dưỡng nhưng mỗi tháng 10 ngày ra phủ sống với tỷ tỷ tôi. Không, Tiểu Thất. Thì không muốn con gái mình về Dương gia. Lục Thiên Nguyệt lập tức phản đối kịch liệt. Lục Thất nhìn về phía tỷ tỷ, ôn tồn nói. Tỷ tỷ. Tiểu Thất hiểu lòng người là mẹ như tỷ, nhưng hiện thực vốn tàn khốc như thế đấy. Tỷ tỷ không để con gái về Dương gia, không đầy 2 năm Dương gia cũng nhất định cướp về thôi. Lúc đó, tỷ muốn gặp cũng không gặp được, bây giờ chỉ có làm Dương gia ấy nấy thì chúng ta mới có thể lập điều ước bình đẳng này với họ, mỗi tháng 10 ngày có thể đoàn tụ còn hơn là mãi mãi không được gặp. Lục Thiên Nguyệt nghe xong giật mình, Lục Thất lại ôn tồn nói. Tỷ tỷ. Tiểu Thất nói lại hiện thực một chút. Giờ đây Dương gia là danh gia vọng tộc, Tiểu Nguyệt, Tiểu Kỳ sống ở Dương gia mới có thể có được sự dạy dỗ cao quý. Nếu như tỷ tỷ không chịu để con gái về Dương gia thì có lẽ sẽ có một ngày Tiểu Nguyệt Tiểu Kỳ sẽ hận tỷ để chúng mất đi cơ hội được sống trong vinh hoa phú quý. Thân thể Lục Thiên Nguyệt khẽ run lên, lo sợ nhìn về phía hai con gái. Hai cô bé kinh hoàng nắm lấy áo mẫu thân, sợ hãi nói. Mẫu thân! Con không muốn rời xa mẫu thân. Lục Thiên Nguyệt đau lòng rơi lệ, hai cô con gái thấy mẫu thân khóc nên cũng khóc theo. Lúc đó trong phòng tràn đầy không khí bi thương, đám người Tân Vận Nhi đều ngậm ngùi rơi lệ. Tiểu Thất, tỷ tỷ sẽ nghe lời đệ. Lục Thiên Nguyệt nghẹn ngào nói, cuối cùng nàng ta cũng bị Lục Thất thuyết phục. Lao Tổng Quản khẽ thở dài. Được rồi. lão nô sẽ đến cầu xin trưởng phu nhân làm chủ, chuyện cửa hàng ngày mai lão nô sẽ làm thỏa đáng cho tiểu công tử. Lão nô xin cáo tử. Lão tổng quản cũng ngậm ngùi rơi lệ, nói xong đứng dậy. Lục Thất cũng vội đứng dậy, cùng người nhà tiễn lão tổng quản rời khỏi căn nhà. Trở lại phòng, Lục Thiên Nguyệt vẻ mặt đau khổ ôm hai con gái. Lục Thất khổ nao nói: "Tỷ tỷ, đệ chỉ là một tiểu quan, hiện giờ không đấu được với Dương gia, đệ không muốn nói mạnh miệng để trấn an tỷ tỷ, chỉ muốn nói với tỷ một câu. Xã hội này là cá lớn nuốt cá bé, nếu như có một ngày đệ gặp may mắn thì sẽ để tỷ tỷ được ở bên con gái lâu dài." Lục Thiên Nguyệt cảm động nói: "Tỷ hiểu, có thể được như vậy đã là rất tốt rồi." Đúng lúc đó tỷ nữ Vũ Nhi nói: "Thiếu phu nhân, trời sắp tối rồi, nô tỷ ra ngoài mua chút thức ăn." Lục Thiên Nguyệt từ một tiếng, vội vàng gật đầu nói: "Được, để ta lấy tiền đưa em." "Tỷ tỷ, không cần đâu." "Đông Thanh, em đi cùng Vũ Nhi đi." Tân Vận Nhi vội nói. Đông Thanh đáp lại một tiếng, chủ động lên trước kéo Vũ Nhi đi ra ngoài. Cơm tối là do Đông Thanh làm hết, mọi người sau khi ăn xong thì luôn miệng khen. Lúc này Lục Thiên Nguyệt mới để ý đệ đệ của mình có hai thị thiếp, một người 17-18 tuổi xinh đẹp kiều diễm, một người mới 13-14 tuổi, xinh đẹp giản dị. Hóa ra cô gái xinh đẹp giản dị này có tài bếp núc tuyệt vời như vậy, chẳng trách có được danh phận thị thiếp. Ban đêm, Lục Thiên Nguyệt thấy một việc rất lạ, đệ đệ lại ở một mình một phòng. Nếu như nói Tân Vận Nhi là vị hôn thê thì không thể cùng phòng, Đông Thanh tuổi còn nhỏ cũng có thể không cùng phòng, vậy tại sao thị thiếp đẹp như Tuyết Nhi cũng không cùng phòng? Lục Thất ngồi dưới ánh đèn mờ ảo, Vũ Nhi đang trải giường cho hắn. Lần đến thăm người thân này lại khiến Lục Thất đau lòng. Trước đây có tiểu muội làm gia nô cho nhà quan lớn không quay về, bây giờ lại có tỷ tỷ vì nhà mẹ đẻ không có quyền thế mà bị bỏ. Hai lần sỉ nhục này đều làm tổn thương sâu sắc đến lòng tự tôn của Lục Thất. Hai nhà quyền quý Tiêu phủ và Dương gia đều đã trồng hạt giống thù hận trong lòng hắn rồi. "Thất công tử, Dương đã trải xong rồi. Người cũng mệt cả ngày rồi, nên đi ngủ sớm đi." Giọng nói mềm mại văng vẳng bên tai của Lục Thất. Lục Thất ồ một tiếng nhìn về phía Vũ Nhi, thấy Vũ Nhi đáng yêu duyên dáng cười nhìn hắn. Đôi mắt như biết nói, bốn mắt nhìn nhau khiến trái tim Lục Thất rung động. "Được rồi, người đi ra đi." Sau khi tim rung động, Lục Thất quyết đoán túi mặt xuống dặn dò. Hắn không muốn có bất cứ quan hệ gì với tỷ nữ của tỷ tỷ mình, nếu như để đám người Tân Vận Nhi biết thì cũng không biết ăn nói ra sao. "Thất công tử, thiếu phu nhân bảo nô tỷ rửa chân cho người, nối lòng gân cốt rồi mới được quay về." Giọng nói mềm mại truyền đến tai, Lục Thất ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Vũ Nhi. Đôi mắt Vũ Nhi mở to nhìn Lục Thất. Hắn khẽ ừ một tiếng, trên thực tế trong lòng hắn giờ đây rất áp lực, rất muốn tìm chuyện gì đó để giải tỏa. Hắn túi mặt xuống. "Người đi lấy nước đi." Vũ Nhi dịu dàng mỉm cười, xoay người đi ra ngoài, rồi đột nhiên vang lên hai tiếng gõ cửa cốc, cốc. "Công tử, thiếp mang nước đến rồi." Giọng nói nhỏ nhẹ, Lục Thất nghe ra đó là giọng nói của Trần Tuyết Nhi. Hắn ngơ ngác nhìn về phía Vũ Nhi, nhỏ giọng nói: "Người đi trước đi. Đợi khi nàng ấy đi rồi thì ngươi lại đến." Ánh mắt Vũ Nhi có chút thất vọng, gật đầu đi ra phía cửa. Mở cửa ra thấy thiếp đẹp của thất công tử bưng chậu nước đến, cô ta hiếu hảo tránh sang một bên. Trần Tuyết Nhi cúi đầu đi vào nhà, Vũ Nhi đi ra ngoài rồi đóng cửa lại. "Công tử, tân chủ mẫu bảo thiếp tới hầu hạ người." Trần Tuyết Nhi cúi đầu nói, giọng nói lạnh nhạt. Lục Thất không nói gì, đứng dậy đến trước giường. Trần Tuyết Nhi đi lại đặt chậu nước xuống, sau đó giúp Lục Thất cởi áo ngoài ra. Sau khi cởi áo ngoài, Lục Thất quay thân ngồi trên giường, Trần Tuyết Nhi ngồi xổm cởi giày quan cho hắn, một mùi mồ hôi bốc ra. Trần Tuyết Nhi giơ tay kéo chậu nước lại, Lục Thất nhấc chân đặt vào chậu nước. Tuyết Nhi chần chờ một chút mới giơ tay ngọc của mình vào chậu để rửa chân cho hắn. Lục Thất yên lặng nhìn Trần Tuyết Nhi, mái tóc mềm mại, gáy ngọc trắng như tuyết khiến hắn suy nghĩ. Bao nhiêu năm qua hắn đau lòng khi mất đi Bạch Linh Nhi, khi trưởng thành cũng không thể hàn gắn lại vết thương lòng đó. Kiếp sống trong quân đội nguy hiểm tà ác khiến hắn bị nhiễm không ít tật xấu, giết người cướp bóc, đùa giỡn phụ nữ, những thứ đó trong lòng hắn đã giống như cơm bữa rồi. Có những lúc, lương tâm mách bảo hắn làm người không được xấu xa quá, hắn cũng tỉnh ngộ rồi. Sau khi về quê cũng muốn tìm lại mình lương thiện chất phác của năm nào. Nhưng đáng tiếc, những thứ hấp dẫn con người ta ở trên đời này quá nhiều, quyền thế, hư vinh, mỹ nhân. Ba thứ thuốc phiện này đã xâm nhập vào linh hồn Lục Thất, gia đình nghèo khổ đã phá vỡ ý nguyện trở lại làm người tốt của hắn. Vì sự thịnh vượng của gia tộc, vì chức vị thực quan bé nhỏ, Lục Thất bất chấp tất cả để bảo vệ lợi ích của mình. Trần Tuyết Nhi rửa chân cho Lục Thất rất cẩn thận. Tim Lục Thất dần dần rung động, dường như hắn nhìn thấy hình ảnh của Bạch Linh Nhi. Năm đó, mỗi lần Bạch Linh Nhi nhìn thấy hắn đều ngượng ngùng nhìn không chớp mắt, hắn cũng xấu hổ không dám nhìn thẳng vào người mình yêu. Chỉ có mỗi lần Linh Nhi rời đi, hắn mới dũng cảm nhìn bóng hình nàng. Quyền 1 chương 87, gian dâm. Ánh mắt của Lục Thất nhẹ nhàng nhìn lưng nhỏ nhắn của Trần Tuyết Nhi. Từ khi về quê hắn bận rộn với việc đính hôn nạp thiếp, đối với hắn mà nói dễ nghe, chuyện nên làm của đời người là nối roi tông đường, nếu như nói khó nghe một chút đó là một con heo được, trưởng thành rồi thì phải đi phối giống. Không có người phụ nữ nào là hắn chủ động chân thành yêu thương cưới về cả. Ninh Nhi là người con gái đầu tiên hắn thật lòng đón nhận, trong sự thật lòng đó phần lớn là sự tôn trọng. Tân Vận Nhi là một cô gái tốt, là vị hôn thê khiến Lục Thất cảm động mà nảy sinh tình cảm. Tương Nhi là cô gái làm cầu nối mà có được, mặc dù lanh lợi, chăm sóc ân cần nhưng cũng chỉ là Lục Thất hài lòng nên thích thú mà thôi. Đông Thanh và Tiểu Vân là vì đồng cảm mà thu nạp, những người phụ nữ khác đều không nói lên được chữ tình. Đón nhận nhiều người con gái như vậy nhưng không người nào có thể khiến Lục Thất tìm về được cảm giác yêu chân thành của năm đó, không tìm được bóng dáng dung mạo giống với Bạch Linh Nhi. Nhưng giờ đây Trần Tuyết Nhi dường như đã cho hắn một chút cảm giác yêu thật lòng của năm đó. Tuyết Nhi! Đêm nay nàng bằng lòng ở lại với ta không? Giọng nói của Lục Thất rất nhẹ nhàng. Cơ thể Trần Tuyết Nhi khẽ run lên, tay dừng lại một chút rồi lắc đầu. Trong lòng Lục Thất cũng theo đó mà hụt hẫng nhưng cũng có một cảm giác an ủi khác thường. Có lẽ trong lòng hắn cũng không muốn đến lại gần quá với Tuyết Nhi, hắn sợ làm mất đi cảm giác yêu thương vừa mới có được. Ta luôn luôn nói lời giữ lời, nếu như nàng không bằng lòng thì ta cũng không muốn ép nàng. Rửa chân xong thì nàng quay về đi, lúc về nói là ta thấy phiền muộn nên không để ai hầu hạ. Nàng hay nhớ kỹ, sau này đừng đắc tội với Vận Nhi, cũng đừng nói với người khác những lời ta đã từng nói với nàng, nếu không trên dưới Lục gia sẽ căm thù đấu kỵ với nàng, thậm chí lúc ta có việc phải rời đi lâu ngày. Mẫu thân ta làm chủ bán nàng đi đấy. Lục Thất dịu dàng khuyên bảo. Trần Tuyết Nhi kinh ngạc, trầm ngâm một hồi rồi tay lại cử động rửa chân cho Lục Thất. Một lát sau nàng lau khô hai chân cho hắn, bưng chậu nước lặng lẽ đi ra ngoài. Ánh mắt Lục Thất nhìn đắm đuối theo bóng hình rời đi của Trần Tuyết Nhi. Trần Tuyết Nhi vừa đi được một lát thì cửa lại mở. Thân thể Vũ Nhi nhỏ nhắn bước vào, sau khi xoay tay đóng cửa lại thì đi đến trước giường, dịu dàng cười nói. Thất công tử. Sao Tuyết Di chủ không ở lại hầu hạ người? Vì ta không muốn nàng ấy bây giờ hầu hạ ta. Lục Thất thản nhiên nói. Vũ Nhi biết điều cười một cái không hỏi thêm, người ghé sát lên trước giơ tay nhỏ của mình cởi áo trong trên người giúp Lục Thất, sau đó cũng tự mình cởi quần áo ra. Trong chốc lát thân thể cân đối, nhỏ nhắn trắng như tuyết lọt vào mắt Lục Thất. Ánh mắt Lục Thất cháy bỏng lên, dục tính lập tức bị chấn động, cánh tay trái vươn dài ra ôm lấy Vũ Nhi, tay phải vớt ve đùi nhỏ nhắn của cô, cười nói. Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Vũ Nhi kiều mị lườm hắn một cái, nhỏ nhẹ nói. Công tử không nên hỏi nô tì điều này. Trong lúc dịu dàng hầu hạ, cô ta vươn cánh tay ngọc ra ôm lấy cổ Lục Thất, môi son chủ động in dấu lên môi hắn. Trong lúc nghẹn ngào Lục Thất chuyển mình, do bị động chuyển thành chủ động đè lên người Vũ Nhi, cô ta thở gấp, vui đùa trong cảnh xuân. Công tử! Người cũng khỏe thật đấy. Sau một hồi chiến đấu kịch liệt, Vũ Nhi kiều diễm khen ngợi, chân trắng như tuyết nhỏ nhắn của cô đặt lên bụng của Lục Thất. Ngươi cũng thật lợi hại, nhìn có vẻ yếu đuối, vậy mà chịu được sức công phá mạnh mẽ của bổn tướng quân. Lục Thất vuốt ve chân trắng trên bụng mình, nôn từ dâm loạn trêu đùa. Hắn vốn tưởng rằng Vũ Nhi nhỏ nhắn xinh đẹp như vậy khó lòng khiến hắn cao hứng, thật không ngờ Vũ Nhi không những chịu được thế xung phong đó mà còn khiến hắn thấy sảng khoái. Nô tỳ là gia kỹ, có thể hầu hạ công tử cũng là bổn phận. Vũ Nhi nói một cách tiểu diễm. Ngươi là gia kỹ sao? Lục Thất nghe xong có chút bất ngờ. Là gia kỹ? Trước đây nô tỳ là kỹ nữ. 10 tuổi nô tỳ bị bán vào Thanh Lâu, 14 tuổi tiếp khách, lúc 16 tuổi gặp được Dương Sĩ Kỳ Lao Gia ở Kinh Thành. Dương Lão Gia đã mua nô tỳ về làm gia kỹ, lúc 22 tuổi Dương Lão Gia vì bị thương quân đội nằm liệt giường không dậy được, Dương Phu Nhân trách tội là do nô tỳ gây nên, muốn bán nô tỳ vào Thanh Lâu. Vẫn may lúc đó Dương Lão Gia còn tỉnh táo, nghiêm lệnh đưa nô tỳ đến phòng thiếu phu nhân chứ không được bán. Cứ như vậy đến tận bây giờ, nô tỳ 25 tuổi rồi. Vũ Nhi bình thản kể rõ thân thế. Lục Thất nghe xong thì trầm ngâm, một lát sau Vũ Nhi ngồi dậy, tiện bò qua Lục Thất, xuống giường. Lục Thất dương mắt lên ôn tồn nói. Người đi đâu vậy? Vũ Nhi nhanh chóng mặc quần áo vào, nhìn Lục Thất dịu dàng nói. Nô tỳ phải quay về rồi, để thiếu phu nhân biết nô tỳ hầu hạ công tử, thiếu phu nhân sẽ tức giận. Lục Thất ngẩn người ra, cau mày nói. Không phải là tỷ tỷ bảo ngươi tới sao? Vũ Nhi tiến lên trước, tay nắm chặt bên giường. Khuôn mặt trắng như tuyết túi xuống gần Lục Thất, cười nói. Thiếu phu nhân là người phụ nữ quý phái, đoan chính giữ quy tắc, làm sao có thể để nô tỳ đến hầu hạ được. Nô tỳ không giấu gì công tử, từ khi theo thiếu phu nhân, nô tỳ chưa từng hầu hạ tiếp người đàn ông nào. nhưng nô tỳ là người thích sự khoái lạc trên giường, bị thiếu phu nhân quản chặt đến phát điên lên rồi. Lần này nô tỳ có thể được hầu hạ công tử, tâm lý cũng tốt lên rất nhiều. Lúc nô tỳ ở thanh lâu đã từng bị châm cứu tuyệt dục, là người phụ nữ không thể sinh con được. Vì vậy không dám yêu cầu xa vời công tử điều gì, chỉ cầu sau này công tử đến Thanh Dương có thể gọi nô tỳ đến phòng hầu hạ người là được. Vũ Nhi nói xong hôn lên trán Lục Thất một cái, xoay người đi ra ngoài. Mới đi đến trước cửa, chợt nghe thấy phía sau có giọng nói. Vũ Nhi, sau này đừng gọi tỷ tỷ ta là thiếu phu nhân, cũng đừng gọi ta là thất công tử, ta là gia chủ của Lục gia. Thân thể Vũ Nhi run rẩy dừng bước, qua mấy giây mới quay người đối diện với Lục Thất, cung kính thi lễ. Lời của gia chủ, nô tỳ nhớ kỹ rồi, nô tỳ xin cáo lui. Nói xong ngẩng đầu liếc Lục Thất một cái mới quay người mở cửa nhẹ bước rời đi. Lục Thất ở trên giường trong lòng khẽ thở dài một cái rồi nhắm mắt lại. Sáng sớm hôm sau, Lục Thất một mình đến gặp tỷ tỷ, trực tiếp xin khế ước nô tỳ của Vũ Nhi. Mặc dù Lục Thiên Nguyệt thấy ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi nhiều, về phòng lấy khế ước đưa cho Lục Thất. Lục Thất cầm lấy khế ước, ôn tồn nói. Tỷ tỷ, sau này Vũ Nhi thuộc nô tỳ của Lục gia nhưng nàng ta vẫn sẽ hầu hạ tỷ tỷ, sau này tỷ gả cho người khác thì nàng ta cũng vẫn sẽ theo tỷ. Lục Thiên Nguyệt ôn tồn nói. Tiểu Thất, Vũ Nhi đã theo tỷ nhiều năm, cô ấy là cô gái thông minh nhân cần, chỉ có điều có những lúc rất lẳng lơ. Sau này đệ có thể thích cô ấy nhưng đừng cưng chiều cô ấy, tránh thê thiếp đệ thấy không vui. Lục Thất nghe xong ra mặt nóng lên, ngượng ngùng gật đầu, vội chuyển hướng nói. Tỷ tỷ, tỷ có biết huyện lệnh họ Lư của huyện Thanh Dương hiện giờ không? Lục Thiên Nguyệt sửng sốt, gật đầu nói. Tỷ biết, Lư huyện lệnh và Dương gia có quan hệ thông gia, đệ muốn đến thăm Lư huyện lệnh sao? Lục Thất ngẩn người ra, thật là trùng hợp, kinh ngạc nói. Lư huyện lệnh và Dương gia là quan hệ thông gia sao? Lục Thiên Nguyệt gật đầu nói. Đúng vậy, là thông gia. 4 năm trước, Lư huyện lệnh đến nhận chức không lâu thì cầu hôn Dương gia thứ xuất tiểu thư làm thiếp thất cho con trai thứ hai của mình. Năm sau tứ lang của Dương gia được hoàng đế tín nhiệm phong làm trung lang tướng, con trai thứ hai của Lư gia không lâu sau liền bỏ bình thê và nạp thiếp thất là tiểu thư của Dương gia làm bình thê. Lục Thất nghe xong liền nhíu mày, tên Lư huyện lệnh này cũng là kẻ tiểu nhân thế lực, hắn ôn tồn nói. Tỷ tỷ có biết gì về tam công tử của Lư gia không? Lục Thiên Nguyệt gật đầu nói. Lư huyện lệnh có tổng cộng 5 con trai và 4 con gái, tam công tử của Lư gia thì tỷ tỷ cũng từng nghe nói. Nghe nói là Tuấn Kiệt văn võ song toàn, là quan bát phẩm cấp sự lang, tuổi thì chắc sắp xỉ tuổi của đệ thôi. Lục Thất ổ một tiếng, lại hỏi. Tỷ tỷ, Lư tam công tử lấy vợ chưa? Lục Thiên Nguyệt kinh ngạc nói. Điều này thì tỷ tỷ cũng không rõ. Tiểu Thất, sao đệ lại hỏi những điều này? Lục Thất ôn tồn nói. Đệ là huyện úy hộ quân. Mấy ngày trước có một người tự xưng là Lư Tam Công Tử đến Chu Phủ ở Vọng Giang Bảo, đến cầu hôn với tiểu thư Chu Phủ và ở lại làm khách của Chu Phủ. Đệ sợ là bọn thổ phỉ giả mạo nên tiện đường muốn tìm hiểu thêm một chút, tránh chuyện xấu xảy ra. Lục Thiên Nguyệt giật mình, dịu dàng nói. Nghe nói Lư Tam Công Tử là người ưa thích ngao du, nếu như đến huyện Thạch Đại thì cũng không có gì làm lạ. Lục Thất gật đầu, suy nghĩ một chút hỏi. Tỷ tỷ, ở đây có mấy vị huyện úy, vị nào là dễ nói chuyện hơn một chút? Lục Thiên Nguyệt lắc đầu nói. Tỷ cũng không biết, chỉ biết vị Ngô huyện úy, nhưng đó là người rất độc ác, tốt nhất là đệ đừng đến chỗ ông ta. Nếu như muốn tìm hiểu về tình hình gần đây của Lư Tam Công Tử thì chỉ cần đến gần huyện Nha tìm một người hỏi thì sẽ biết ngay thôi. Lục Thất gật đầu, sau khi ăn sáng xong thì hắn đưa Đông Thanh và Vũ Nhi lên phố. Trên đường đi, Vũ Nhi là người dẫn đường, thân mật với Đông Thanh một cách lạ kỳ. Đông Thanh giản dị lương thiện không màng địa vị cao thấp, thân thiết gọi Vũ Nhi tỷ tỷ rồi kéo tay mà đi. Lục Thất không hề trách mắng hai người con gái phá hỏng quy tắc chủ nô, lặng lẽ đi rồi nhìn xung quanh. Chuyện tình tứ hôm qua cũng chỉ là về sắc thịt, là sự hoan lạc của dục tính thôi chứ không khiến hắn yêu thích Vũ Nhi. Nếu có thì chỉ là sự đồng cảm và tiết duyên, sau này hắn chỉ có thể đối xử tốt với cô ta nhưng sẽ không thay đổi địa vị gia kỹ của Vũ Nhi. Đi xem nửa canh giờ, cuối cùng cũng đến huyện Nha. Lục Thất dặn dò hai cô gái đến một tiệm quần áo đợi hắn, một mình hắn đến cửa huyện Nha. Quy mô bên ngoài của huyện Nha Thanh Dương có vẻ giống với huyện Thạch Đại, đây là công chế theo tiêu chuẩn của triều đình. Lục Thất đi lên thềm đá, thi lễ nói với nha dịch canh cổng. Xin chào lão huynh. Tại hạ là bạn của Lư Tam Công Tử, trên đường đến Thanh Dương đặc biệt đến gặp mặt, phiền lão huynh vào thông báo cho một tiếng. Quyền 1 chương 88, Thọ Khôn có 3 hàng. Vừa nghe thấy là bạn của Tam Công Tử nhà huyện lệnh, nha dịch giật mình rồi nhìn Lục Thất một cái, tiếp đó dường như không dám chậm trễ, nét mặt mang theo nụ cười nói. Ngài là bạn của Tam Công Tử à, ngài đến không đúng lúc rồi, Tam Công Tử đang đi ngao du ở bên ngoài. Vẻ mặt Lục Thất hiện ra chút bất ngờ ồ lên một tiếng, ôn tồn hỏi.
Xin hỏi lão huynh. Ta và Lư Tam Công Tử đã một năm nay không gặp, không biết Lư Tam Công Tử đã thành thân chưa?
Nha dịch nghe xong nhìn Lục Thất, vẻ ngoài như cười nhưng bên trong không vậy, nói.
Đây là bí mật của nhà đại nhân, tiểu nhân không dám nói lung tung.
Lục Thất thầm mắng một câu, lấy ra một lượng bạc vụn đưa lại.
Nha dịch giơ tay ra lấy bạc, cười nói.
Tam Công Tử đến nay vẫn chưa lấy bất cứ thê thất nào, chỉ nạp 7 thị thiếp thôi.
Lục Thất ồ một tiếng không muốn hỏi nhiều nữa, hắn quay người rời khỏi huyện nhà, cùng hai cô gái về nhà tỷ tỷ.
Về đến nhà thì lão tổng quản đã đợi ở đó, vì vậy Đông Thanh ở lại trong nhà, những người khác đều lên phố.
Trên đường đi, lão tổng quản nói trưởng phu nhân đã đồng ý với yêu cầu của Lục Thất, còn chủ động bán cho Lục gia cửa hàng lớn của Dương gia ở phố Nam.
Lục Thất nghe xong trong lòng cũng dễ chịu hơn một chút, nhưng hắn biết đó không phải là Dương gia chủ động mà do vị lão tổng quản này giúp mà thôi.
Nhìn cửa hàng ở phố Nam, Lục Thất rất hài lòng.
Cửa hàng có 2 tầng, bên trong dài 20 mét, đã ngăn cách thành 3 mặt cửa hàng chia làm buôn bán tổng hợp.
Sau cửa hàng còn có một nhà lớn cách thức nhà quan, cửa chính ở phía sau, cửa sau thông với cửa hàng.
Dương gia bán với giá 4.000 lượng, Lục Thất vừa ý với cửa hàng này, và lại cũng không muốn lao tổng quản khó xử nên vui vẻ lấy bạc ra mua.
Sau khi thương lượng xong, quyết định 3 cửa hàng chia một cái để buôn bán văn phòng tứ bảo kiêm đồ cổ thi họa, một cái để buôn bán thuốc, còn một cửa hàng để bán nữ công và đồ trang điểm.
Mọi người trong nhà đều rất vui mừng, đặc biệt là hai tỷ muội Tiểu Nguyệt Tiểu Kỳ vui sướng chạy đi chạy lại trong nhà.
Nhà quan rất lớn, hình chữ nhật chia làm 2 nhà, nhà chính kể phòng khách có tổng cộng 19 gian, chủ nhân trước đây cũng là quan lớn, sau đó rời đến kinh thành mới bán cho Dương gia.
Vốn ở phía đông của nhà còn có một hoa viên, một thư phòng và 2 tiểu lầu trong hoa viên nhưng đã bị Dương gia chặn 2 cửa thông nhau bán đi rồi.
Sau khi xem xét xong, Lục Thất trịnh trọng phân gian chính cho Tân Vận Nhi và tỷ tỷ của mình.
Tân Vận Nhi không hiểu Lục Thất bỏ ra 4.000 lượng bạc để mua nhà lớn như vậy ở huyện Thanh Dương làm gì, chỉ có điều nàng vẫn chưa vào Lục gia nên không dám nhiều lời khuyên ngăn.
Giờ đây Lục Thất chỉ định phòng của nàng thì dường như sau này muốn chuyển nhà đến huyện Thanh Dương rồi.
Nàng kinh ngạc, không kìm nổi bèn hỏi.
Thất lang!
Sau này chàng muốn đến đây sống lâu dài sao?
Lục Thất mỉm cười, ôn tồn nói.
Chưa chắc.
Đây là cách Thọ Khôn có 3 hàng, tức nhiều nơi ở nấp, thôi.
Sau này nếu như không thể hòa cùng cuộc sống ở huyện Thạch Đại thì sẽ chuyển đến tạm cư. Hơn nữa những số bạc này ta có được cũng rất dễ dàng nên mua nhà ở huyện Thanh Dương sẽ tốt hơn mang về nhà.
Lúc này Tân Vận Nhi mới hiểu, Lục Thất lo lắng trước huyện úy hộ quân làm không được lâu dài.
Một khi không làm được huyện úy, sau khi thất thế, một là sẽ xấu hổ gặp họ hàng, hai là những kẻ đối địch sẽ không ngừng làm khó dễ.
Đến lúc đó chuyển nhà đến đây để tránh tất nhiên là cách tốt nhất để giải quyết tất cả.
Hiểu ra như vậy nên tất cả mâu thuẫn của Tân Vận Nhi đều không còn, nàng cười nói.
Thọ Khôn có 3 hàng, giờ đây chàng đã có 2 hàng rồi, vậy hàng thứ 3 sẽ bố trí ở đâu?
Lục Thất ngẩn người ra, lời nói đùa của Tân Vận Nhi lại khiến hắn phải suy nghĩ nghiêm túc.
Một lát sau mới ôn tồn nói.
Thọ có 3 hàng, người càng phải có nhiều đường thoát hơn.
Sau này ta sẽ bố trí sản nghiệp của quê cha đất tổ ở một nơi phồn thịnh cách hơi xa một chút.
Nếu có thể, ta hy vọng sau này có thể có một nơi ở kinh thành cho ta nương náu.
Má lún đồng tiền của Tân Vận Nhi khẽ động, nàng vội nói.
Thất lang!
Chúng ta hiện giờ đã rất tốt rồi, sau này bố trí sản nghiệp cũng được.
Kinh thành xa quá, hay là không đi thì hơn.
Lục Thất mỉm cười, ôn tồn nói.
Vận Nhi!
Nước thường chảy xuống thấp, người luôn leo lên cao.
Ta là quan võ. Quan càng lớn thì tính mạng càng phải được bảo đảm.
Nếu như có cơ hội, ta vẫn muốn làm trung lang tướng ở kinh thành, vừa được hưởng vinh hoa lại vừa an toàn.
Nhưng đó cũng chỉ là nghĩ vậy thôi, nàng đừng để trong lòng.
Tân Vận Nhi nhìn Lục Thất một cái, dịu dàng nói.
Thất lang!
Thiếp thích tất cả thuộc về chàng bây giờ hơn.
Lục Thất ôn tồn nói.
Vận Nhi! Ta biết nàng thích cuộc sống yên bình.
Chỉ có điều thân làm nam nhi như ta, không thể chỉ biết sống yên ổn mà không suy nghĩ.
Nếu như ta hài lòng với hiện thực, chỉ biết ăn chơi vui đùa, chỉ biết sống an nhàn sung sướng không có chí tiến thủ, như vậy sớm muộn gì ta cũng mất tất cả.
Vận Nhi,
xã hội này không thể thỏa mãn với hiện thực được, đi thuyền ngược nước, không tiến sẽ phải lùi.
Ta không thể để thuyền của Lục gia vừa mới xuất phát đã bị đắm chìm bởi những tảng đá ngầm được.
Tân Vận Nhi và những người phụ nữ khác khi nghe xong đều biến đổi sắc mặt, nhất là Trần Tuyết Nhi nhìn Lục Thất với đôi mắt đẹp đầy kinh ngạc.
Tân Vận Nhi cảm động nói.
Thất lang!
Thiếp hiểu rồi, chúng ta cùng nhau bố trí ngôi nhà này, đây sẽ là cảng tránh gió mới của chúng ta.
Lục Thất mỉm cười gật đầu, bàn bạc cách bố trí các phòng với mọi người, hôm đó để tỷ tỷ từ nhà thuê bên ngoài chuyển đến nhà mới,
bận cả một ngày mọi người cùng ăn bữa cơm tối đoàn viên.
Nam.
Sáng sớm hôm sau, Lục Thất và thê thiếp rời huyện Thanh Dương. Lúc tiễn ở trước cửa, tỷ tỷ và hai cháu ngoại đều rơi lệ tiễn đưa, ngay cả Vũ Nhi cũng lén kiềm chế nước mắt. Lục Thất để lại cho tỷ tỷ 1.000 lượng bạc để tỷ tỷ mở hai gian hàng trước và mua mấy nô bộc và nô tỳ. Đợi mấy ngày nữa ổn định rồi hắn sẽ đến đón cả nhà tỷ tỷ đến gặp mẫu thân. Xe đang trên đường về quê, thời tiết mát mẻ vào sáng sớm khiến con người ta sảng khoái trong lòng. Lục Thất ngồi trên ngựa nói kết quả điều tra cho Tân Vận Nhi nghe. Nàng ta nghe xong, vẻ mặt có chút lo lắng. Lục Thất an ủi nàng, cười nói. Vận Nhi, nàng không cần lo lắng, lần này trở về ta sẽ tự mình đi điều tra, nếu là giả thì chắc chắn ý sẽ bị bại lộ. Tại sao? Thất lang. Chàng đã dò la được tướng mạo của Lư Tam công tử rồi sao? Tân Vận Nhi dịu dàng hỏi. Vẫn chưa. Ta chỉ cần dùng thân phận là bạn của Lư Tam công tử đến gặp, nếu như ý giả mạo thì chắc chắn sẽ lộ ra chân tướng. Nàng cứ yên tâm. Lục Thất tự tin nói, Tân Vận Nhi kinh ngạc gật đầu. Bánh xe lăn vòng, tiếng vó ngựa chậm chậm, mặt trời lên cao nhiệt độ cũng đẩy lên cao dần. Lục Thất cởi áo ngoài ném vào trong xe, ba cô gái trong xe cũng thấy nóng đổ mồ hôi. Đông Thanh và Tuyết Nhi cố ý quạt cho Tân Vận Nhi nhưng bị nàng từ chối, ba cô gái ai quạt của người ấy. Gần trưa lại xảy ra chuyện, xe đi qua huyện giới chưa được bao lâu thì phía trước đường lớn có hơn 30 tên thổ phỉ. Bọn chúng ăn mặc sộc sệch, binh khí trong tay đa số là gậy gộc, trong đó còn có 6-7 tên cầm cung tên. Phu xe bị hù đến mức dừng xe lại, chợt nghe phía sau cũng có động tĩnh, quay đầu lại nhìn thì phu xe sợ đến mức sắc mặt tái nhợt đi. Phía sau lại có hơn 40 tên thổ phỉ vây quanh, trời ơi! Tổng cộng là hơn 80 tên. Phu xe trượt người xuống xe một cái, ôm đầu quỳ sát đất. Ba cô gái trong xe vừa thấy thanh thế bọn cướp lớn nên sợ đến mức sắc mặt tái nhợt người run rẩy, đồng loạt sợ hãi nhìn ra Lục Thất ở ngoài xe. Sắc mặt Lục Thất vẫn thản nhiên, quay đầu cười nháy mắt với ba cô, khiến các cô ngây người ra, sợ hãi cũng giảm đi rất nhiều. Hoa! Cỏ này là ngươi trồng, đường này là ngươi mở, ngươi đợi lấy bạc rồi cho mượn đường đi. Chưa đợi thổ phỉ mở lời, Lục Thất đột nhiên hét lớn. Hét xong tay vung ra 10 lượng bạc, vứt về phía thổ phỉ. Bọn thổ phỉ bị Lục Thất quát lớn thì kinh hãi đồng loạt đứng lại, sau khi bạc bay đến rơi xuống đất, có tên thổ phỉ nhặt lên đưa cho một người đàn ông đen, cường tráng. Gã ta ước lượng số bạc, ngẩng đầu quát. Ông bạn cũng biết quy tắc đấy, nhưng chỗ này ít quá, lấy 300 lượng ra, hoặc là để hai người con gái lại. Lục Thất lạnh nhạt nói. Bạc mượn đường ta đã đưa rồi, các vị không tha cho, vậy chỉ còn cách chơi thật thôi, các vị đợi đến đây đi. Tên thổ phỉ cường tráng hừ lạnh một tiếng, vừa khoát tay thì 7 tên cầm cung trong đám thổ phỉ đồng loạt bắn tên về phía Lục Thất. Bắn. Tên cầm đầu ra lệnh một tiếng, 7 mũi tên bắn vào Lục Thất. Ba cô gái trong xe hoảng sợ thét chói tai, mắt thấy 7 mũi tên bắn đến gần Lục Thất. Lục Thất bất động, tên đến mới xoay người giơ tay nắm chặt lấy mũi tên bắn đến đầu ngựa, có 2 mũi tên bắn trên người hắn lại bay xuống đấy, 4 mũi tên khác bắn không chính xác, bắn lên không trung, khoảng cách này chỉ có 20 mét. Đám thổ phỉ một phen kinh hãi. Rất nhiều tên ý thức được lùi về phía sau mấy bước. Bởi vì mũi tên nhọn không bắn vào thân thể của dê béo, chuyện ác độc như vậy, đám thổ phỉ ngu muội sao có thể không kinh hãi chứ? Tên cầm đầu còn chút hiểu biết đã gặp phải đối thủ lợi hại rồi. Thật ra gã thấy một kỵ một xe dám đi trên đường lớn thì hiểu rõ tài chủ này không dễ động vào nên lệnh cho mọi người không được ra cướp mà vây rồi dùng tên bắn. Giờ đây vừa thấy cung tên không có tác dụng gì, gã cũng biết ý, vội thi lễ với Lục Thất, nói 2 câu luật dừng. Khoát tay cầm 10 lượng bạc tung hô. Bọn chúng vừa đi, ba cô gái hoảng sợ xuống xe đi đến trước ngựa của Lục Thất quan tâm hỏi han. Thấy áo Lục Thất chúng tên có lỗ thủng, lộ ra có điểm trắng trên làn da hơi đen. Quyền 1 chương 89, dị nhân. Thất lang. Tại sao chàng không tránh? Tân Vận Nhi quan tâm có chút oán giận. Tránh rồi có thể dọa bọn chúng không? Ta không muốn một lúc giết chết hơn 80 người. Lục Thất mỉm cười nói. Sự quan tâm của ba cô gái khiến hắn thấy ấm áp trong lòng. Đặc biệt là Trần Tuyết Nhi cũng hỏi han ân cần, ánh mắt đối diện với mắt hắn nàng lập tức e lệ cúi đầu. Phản ứng của sự quan tâm này cho thấy trong lòng Trần Tuyết Nhi có sự tồn tại của hắn, một niềm vui của sự chinh phục khiến Lục Thất thấy vui sướng. Thất lang! Một mình chàng có thể đánh được hơn 80 người kia sao? Tân Vận Nhi nghe xong có chút giật mình. Đánh được! Những người này đều là đám ô hợp, đa số đều là nông nâu nghèo khó không nơi nương tựa. Giết bọn họ dễ như chặt cây vậy. Nhưng giết những người này thì ta tuyệt đối không đành lòng. Lục Thất than nhẹ, nói. Tân Vận Nhi gật đầu, phu quân không phải là võ phu bạo ngược khiến nàng ta cảm thấy được an ủi. Đông Thanh vẫn còn khiếp sợ, e ngại nói. Chủ mẫu, chúng ta mau lên xe đi thôi. Lời nói của Đông Thanh cảnh tỉnh Tân Vận Nhi, nàng vội gọi phu xe, sốt ruột quay lại xe. Phu xe run sợ đứng dậy, trèo lên xe vung roi định đi, chợt một giọng nói trong trẻo vọng đến. Xin vị thí chủ này hãy dừng bước. Mọi người cả kinh nhìn về phía Lục Thất, chỉ thấy phía trước bên phải ngựa của Lục Thất không biết từ lúc nào có một người đang đứng ở đó. Đó là một đạo sĩ trung niên, mày rậm mắt to, mũi thẳng miệng vông, dưới hàm có ba chòm râu dài phất phơ quá ngực, tóc dài chưa cắt hất về sau, thân mặc một áo đạo sĩ màu xanh bình thường. Mọi người kinh sợ, Lục Thất càng kinh sợ hơn, đạo sĩ này xuất hiện trước mắt mà sao hắn không hề hay biết, sợ đến mức hắn hướng lên quất ngựa lui về phía sau, nào biết ngồi trên ngựa không hề nhúc nhích. Hắn nhất thời giật mình, chợt bừng tỉnh mình đã gặp được dị nhân. Ổn định lại tinh thần, Lục Thất nghiêng người xuống ngựa, thi lễ nói. Tiên trưởng ở trên cao, Lục Thiên Phong có lời chào. Đạo sĩ mỉm cười nói. Lục thí chủ khách khí rồi. Lục Thất cung kính nói. Tiên trưởng gọi Thiên Phong lại, không biết có gì chỉ giáo. Đạo sĩ mỉm cười nói. Ta thấy thí chủ thiện tâm thương sinh linh, lại có thân thể căn cốt linh hoạt, vì vậy cố ý gọi thí chủ lại luận duyên. Lục Thất sửng sốt, hai chữ luận duyên thì hắn hiểu. Đó là giúp con người ta vứt bỏ bụi trần nhập đạo. Hắn lắc đầu nói. Tiên trưởng. Thiên Phong thân thuần tục vướng bận hồng trần, duyên này không luận được rồi. Đạo sĩ mỉm cười nói. Ta và thí chủ gặp nhau cũng là chữ duyên, trần duyên của thí chủ càng nhiều thì cũng có một ngày, duyên đại đạo cũng vô tận, cũng là gặp được chứ không cầu được. Hôm nay gặp mặt cũng là duyên, ta cũng chỉ là người gieo duyên, còn phải xem vận mệnh của thí chủ thế nào. Lục Thất ồ một tiếng, ôn tồn nói. Hóa ra hôm nay tiên trưởng không phải muốn độ duyên tôi. Đạo sĩ nghiêm nét mặt nói. Độ duyên đại đạo là ở tâm, phải không vướng bụi trần. Nếu như thí chủ có duyên nhập đạo, trì trệ trăm năm cũng chưa muộn, nếu như không có duyên thì vận may không lớn. Lục Thất khó hiểu nói. Thiên Phong ngu muội, tiên trưởng có thể nói rõ hơn một chút được không? Đạo sĩ giơ tay lấy từ trong tay háo ra một chút thư, nghiêm nét mặt nói. Đây là gốc rễ của đại đạo Côn Luân, thí chủ có thể cầm lấy về kiên trì ngộ tập. Nếu như có duyên sẽ tự ngộ ra nhiều loại dị năng, sau khi ghi nhớ kỹ những điều trong chúc thư thì hủy đi, không được truyền ra ngoài. Lục Thất hơi sửng sốt, hai tay giơ ra nhận lấy chúc thư, nghiêm nét mặt nói. Tiên trưởng yên tâm, Thiên Phong sẽ không bao giờ truyền ra ngoài. Đạo sĩ mỉm cười nói. Sau khi thí chủ tập được chúc thư này, nếu như có giác ngộ thì lúc tận trần duyên có thể đến núi Côn Luân tìm ta nhập đạo. Ta tên là Hành Vân, nguyện sau này có duyên tương phùng với thí chủ. Nói xong. Thân thể đạo sĩ đột nhiên bay lên không trung không thấy đâu nữa. Lục Thất cả kinh trừng mắt, vội nắm lấy chúc thư quỳ xuống đất dập đầu, cung kính nói. Tạ ơn tiên trưởng ban duyên. Sau khi Lục Thất đứng dậy, ba cô gái và phu xe kinh sợ giật mình nhìn hắn, Lục Thất bay người lên ngựa, cười nói. Đi thôi. Sau khi xe ngựa đi, Tân Vận Nhi kinh ngạc nói. Thất lang, thứ mà vị tiên trưởng kia đưa cho chàng là gì vậy? Là một bộ kinh đạo đức, vị tiên trưởng đó thấy ta lương thiện không sát sinh, muốn độ ta làm đạo sĩ. Cho ta kinh thư để ta ngộ đạo không vướng bụi trần. Nếu như có giác ngộ thì đến tìm ông ta làm đạo sĩ học tiên pháp. Lục Thất ôn tồn giải thích. Thất lang, quyển kinh thư kia, chàng đừng xem được không? Tân Vận Nhi lo lắng dịu dàng nói. Yên tâm đi. Ta có nhiều vợ đẹp thiếp sinh nhân cần chăm sóc như vậy, nếu như xuất ra, chẳng phải là đồ ngốc sao? Lục Thất che miệng lớn tiếng trêu đùa. Đám người Tân Vận Nhi choáng váng, Tân Vận Nhi khẽ gắt một cái rồi không nói thêm gì nữa. Mặt trời đã khuất. Xe ngựa trên đường về Vọng Giang Bảo không gặp phải trở ngại gì. Đến nhà ở hiệu thuốc, Lục Thất đưa cho phu xe số vàng nhiều gấp hai lần, nghiêm dặn không được truyền ra ngoài chuyện xảy ra trên đường hôm nay, phu xe vui mừng liên tục gật đầu. Lục Thất bảo ba cô gái đi nghỉ sớm, đặc biệt dặn dò Trần Tuyết Nhi bắt đầu từ ngày mai học Tiểu Vân cách buôn bán và quản lý tài sản, đồng thời nói trước mặt Tân Vận Nhi, đối với Trần Tuyết Nhi phải tùy ý sai bảo, phải dạy nàng ấy học bổn phận làm thiếp. Rời khỏi Vọng Giang Bảo trở về nhà cũ trong thành, Lục Thất bẩm báo với mẫu thân chuyện của tỷ tỷ. Lục mẫu nghe xong nước mắt lưng tròng, Ninh Nhi hầu hạ trong phòng cũng rơi lệ. Lục Thất lại nói đến việc mua cửa hàng, nói đã bố trí tỷ tỷ ở trong cửa hàng, cũng nói đến sách lược Thọ Khôn có ba hang. Lục mẫu nghe xong tâm trạng cũng tốt lên rất nhiều, dặn dò Lục Thất nhanh chóng đón tỷ tỷ quay về gặp bà, cũng không còn tâm tư để ý đến sách lược của Lục Thất nữa. Trở về nhà phía đông, Lục Thất đến gặp Tương Nhi trước. Tương Nhi thấy Lục Thất bình an quay về thì vui đến phát khóc. Hai người ân ái trong chốc lát, Lục Thất lấy cơ có chuyện đến thư phòng, bảo Tương Nhi đừng đến quấy rầy hắn. Tương Nhi ngoan ngoãn nghe theo. Đến thư phòng, Lục Thất lấy chúc thư mở ra xem, sau khi xem lướt qua mới biết đây là một bộ thuật luyện khí. Từ nhỏ hắn đã tập La Hán khí công, La Hán khí công là ngoại công, chủ yếu là khí tụ đan điền vận phát toàn thân, cao hơn trăm lần so với ngoại công đánh ra thịt. Tên thuật luyện khí công, Lục Thất đã nghe phụ thân nói qua rồi, nói đó là thuật thần kỳ dung nạp nguyên khí, tục xưng tiên thiên dị công. Phụ thân nói, người luyện tiên thiên dị công thành công thì thân thể sẽ nhẹ như lông vũ, lực có thể cách sơn đả như hóa thạch, thậm chí có thể vào biển sâu, trở thành lục địa thần tiên trường sinh bất lão. Cách nói lục địa thần tiên, Lục Thất căn bản không tin, nhưng hôm nay Hành Vân đạo sĩ đi lại vô hình khiến Lục Thất cũng tin 5-6 phần. Vì vậy hắn vội chui vào thư phòng xem trúc thư, đạo pháp tu luyện ghi trên trúc thư không có tên, nội dung không khó hiểu, có hình vẽ giải thích và khẩu quyết, cuối cùng có 4 chữ lớn đạo tâm hàng ngộ. Lục Thất hiểu được 4 chữ đạo tâm hàng ngộ. Hắn khổ luyện La Hán khí công 10 mấy năm, đến nay đã đạt đến cảnh giới cửu trọng, cũng chính là dựa vào sự kiên trì bền bỉ, công phu dựa vào chịu khổ và bền lòng mới có được. Có lẽ trên đời thật sự có linh đan thần dược có thể khiến người ta một đêm có được thần lực. Nhưng đó là cơ hội cực kỳ nhỏ, đối với Lục Thất mà nói đó là 2 chữ khổ tu. Hắn khổ tu La Hán khí công 10 mấy năm, kinh nghiệm nói cho hắn bản lĩnh càng khó tu thì uy lực càng lớn. Hắn hoàn toàn có thể nhẫn mại tu luyện theo pháp công trúc thư này 20 năm, thậm chí 30 năm. Hành Vân đạo sĩ không phải là đã nói rồi sao, có duyên nhập đạo thì chỉ trệ 100 năm cũng không muộn, điều đó đã nói cho Lục Thất biết. Cuốn công pháp trúc thư này phải dùng đến thời gian dài mới có thể luyện tập thành. Lục Thất cười một cái, hiện giờ hắn có biết bao việc cuốn thân, sau này chỉ có thể tu luyện sau nửa đêm mỗi ngày, cứ tu luyện trước xem sao, coi như đạo dưỡng sinh. Hắn nâng trúc thư lên bắt đầu nghiên cứu cẩn thận. Vừa rạng sáng ngày thứ 2, Lục Thất sảng khoái tinh thần đến giáo trường huấn luyện quân. Qua một đêm ngồi nghỉ tu luyện, hắn phát hiện trong cơ thể mình đã sản sinh một khí cảm, nói chính xác là giống như ngọn lửa màu tím sáng ngời. Khí cảm như lửa tím đó không ngừng xoay chuyển trong cơ thể hắn. Kể cả hắn không luyện nữa cũng sẽ dần dần xoay chuyển theo quy luật ở trong cơ thể. Hiện tượng kỳ lạ này khiến Lục Thất ngạc nhiên mãi không thôi, vừa mới tu luyện, sao có thể đạt được khí cảm rõ ràng như vậy được. Sau khi ngạc nhiên thì Lục Thất suy nghĩ một chút, và kết luận có được là một đêm có được khí cảm mạnh như vậy thì rất có thể là La Hán khí công hắn tu luyện được hơn 10 năm thúc đẩy. Cái gọi là vạn pháp quy tông, luyện La Hán khí công là chân khí. Tất nhiên có điểm tương hô với thuật tiên thiên luyện khí. Hơn nữa Hành Vân tiên trưởng cũng nói hắn căn cốt linh hoạt, chắc chắn là thích hợp với công pháp tu luyện nên mới tặng sách. Mặc dù không phát hiện ra khí cảm giống lửa tím có sức mạnh thực chất gì, nhưng sự biến đổi khác thường trong cơ thể lại rất rõ ràng. Rõ nhất là nhãn lực và nhĩ lực của hắn tăng lên rất nhiều, còn thân thể cũng có cảm giác nhẹ hơn. Ánh bình minh ở giáo trường với màn múa thương múa quyền mạnh mẽ hơn, sự nhạy bén trong cơ thể tăng lên rõ rệt. Hơn nữa tinh khí hao tổn chỉ cần ngừng thở mười mấy giây là có thể nhanh chóng phục hồi. Dựa vào điều này đủ để Lục Thất vui mừng, chiến đấu với kẻ địch sợ nhất là thể lực không chống đỡ nổi. Hắn có khỏe mạnh đến mức nào cũng không chịu nổi chiến đấu liên tục, giờ đây hắn đã có thuật thần kỳ như này, chẳng khác gì hổ thêm cánh. Quyền 1 chương 90, Chu Phủ. Khi mặt trời lên cao, Lục Thất rời giáo trường đi tuần tra khu trực thuộc. Lúc đến cổng thành, hắn lệnh cho Lãnh Nhung dẫn 10 quan binh cùng đến Vọng Giang Bảo. Lần đi này tất nhiên là giải quyết vấn đề thật giả của Lư Tam công tử rồi. Nói thật lòng thì Lục Thất không thích quản chuyện này, nhưng vì Tân Vận Nhi thì không thể không quản. Tân Vận Nhi là thê thất của hắn, giữa phu thê luôn là quan hệ bình đẳng tôn trọng lẫn nhau. Lục Thất có trách nhiệm giúp thê tử giải bớt âu lo, tất nhiên chủ yếu là hắn yêu Tân Vận Nhi nên mới cam tâm đi làm chuyện này. Đây là lần đầu tiên Lục Thất đến trước cửa Chu Phủ, vừa nhìn liền thấy khí thế của Chu Phủ có nét giống với Trần Phủ. Kỳ Lao tuy là xã quan thấp hơn huyện úy, nhưng quan viên Kỳ Lao đều là thế gia đại tộc chiếm cứ một phương, không những giàu có mà còn có thế lực rộng rãi. Cái gọi là rồng mạnh không đè được đầu rắn giống như Vương Chủ Bộ là nhân vật có mối quan hệ với quan trên, nhưng ở huyện Thạch Đại vẫn phải dựa vào sự ủng hộ của Trần Phủ mới có thể đứng vững được. 4 đại Kỳ Lao gia tộc lớn ở huyện Thạch Đại có những mối quan hệ thông gia rất phức tạp. Ví dụ như nhị phu nhân hiện tại của Chu Phủ là tiểu thư con vợ cả của Tống Phủ. Thông thường, tứ đại gia tộc chỉ có hợp tác thân mật chứ không được dễ dàng kết thù gây tranh. Giống như Tống Phủ có thể không ủng hộ Vương Chủ Bộ nhưng không thể trở thành kẻ thù không thể hòa giải được. Bởi vì trong mắt của tứ đại gia tộc, Vương Chủ Bộ chẳng qua cũng chỉ là người làm quan từ bên ngoài đến, là Trần Kỳ Lao thân cận với cháu ngoại Vương Đại Nhân hơn con trai mình, tạo ra quyền thế che nửa bầu trời cho Vương Chủ Bộ ở huyện Thạch Đại. Lục Thất dẫn mọi người bước lên bậc phủ đến trước cửa thì chỉ thấy có một người hầu canh cửa. Vừa thấy mười mấy quan binh đeo cung sách đao đi tới, người hầu đó sợ đến mức sắc mặt tái nhợt. Dân thường không đấu với quan, xét về tâm lý thì quan binh đều khiến dân thường sợ hãi. Đại nhân! Các ngài có chuyện gì không? Người hầu cửa giật mình vội hỏi. Có việc. Nghe nói có một vị Lư công tử đang ở Chu Phủ, ngươi lập tức dẫn bổn quan đến gặp Lư công tử đó. Lục Thất nên ngang ra lệnh. Người hầu cửa ngây người ra, vội nói. Đại nhân! Lư công tử là khách quý. đại nhân muốn gặp cũng được, nhưng xin đại nhân để tiểu nhân vào bẩm báo với phu nhân đã.
Bẩm báo cái gì?
Lập tức dẫn bổn quan đến gặp, nếu không sẽ bắt ngươi vào đại lao với tội danh thông đồng với thổ phỉ.
Lục Thất lạnh giọng đe dọa.
Người hầu cửa bị dọa một phen kinh hoàng, sợ hãi không biết làm sao.
Lãnh Nhung vẫn nỗ quát.
Đại nhân nhà ta là huyện úy hộ quân, chuyên trách diệt thổ phỉ trấn an dân. Nhà ngươi lại dám vô lễ không nghe mệnh lệnh.
Người đâu?
Bắt lấy hắn đánh nặng 30 gậy.
Lãnh Nhung vừa nói xong thì phía sau lập tức có hai quan binh đồng thanh đáp có ý muốn ra tay, người hầu cửa sợ đến mức sắc mặt tái nhợt, vội xua tay lui về phía sau nói.
Xin các đại nhân bớt giận, tiểu nhân tình nguyện dẫn đường.
Nói xong xoay người vội đi vào, Lục Thất cất bước dẫn mọi người vào cùng.
Diện tích chu phủ rất lớn, chắc không dưới 100 mẫu, nóc nhà chạm vào nhau, sân viện nối tiếp.
Người hầu cửa vội vàng xuyên qua cửa viện, cuối cùng đi vào một hoa viên có trồng rất nhiều cây trà.
Lục Thất vào ngửi thấy một mùi hoa thơm, lập tức thấy nhức mũi, cảnh đẹp mê người khiến khí thế xông vào phủ bàn nãy của hắn tiêu tan rất nhiều.
Hắn nhìn xung quanh, thầm khen đây quả là nơi lịch sự tao nhã.
Hoa viên không lớn, rất nhanh họ đã cùng người hầu cửa đó đến một tiểu lầu 2 tầng.
Bên ngoài tiểu lầu có 2 tỷ nữ đứng canh, người hầu cửa vội lên trước nói.
Mau bẩm báo phu nhân.
Có vị huyện úy hộ quân đại nhân đến.
Lục Thất đi cùng đã nghe thấy rõ ràng, thầm nhủ không ổn rồi.
Lần này hắn đến đây chỉ là muốn vạch trần Lư công tử thật giả chứ không muốn gặp chủ nhân của Chu Phủ để gây phiền phức.
Giờ đây người mà cửa nô này dẫn đến gặp lại là phu nhân của Chu Phủ.
Lòng hắn buồn bực giơ tay nắm lấy người hầu cửa, khẽ quát.
Người mà ta muốn gặp là Lư công tử.
Đại nhân.
Lư công tử là ở đây, chỉ là phu nhân cũng đến đây thôi.
Vị này là tiểu thiền cô nương ở trong phòng phu nhân.
Người hầu cửa kinh hoàng giải thích giơ tay chỉ vào một tỷ nữ nhưng nàng ta đã xoay người bước vào cửa lầu rồi.
Lục Thất giật mình, thầm nhủ mình đến thật không đúng lúc, để tránh hiểu lầm hắn buông người hầu cửa ra, quay đầu dặn dò.
Lãnh Nhung.
Người đưa người lui ra ngoài hoa viên đợi ta.
Lãnh Nhung tuân mệnh dẫn binh đi.
Lãnh Nhung vừa đi được một lát thì trong tiểu lầu có 2 người phụ nữ đi ra.
Một người là tỷ nữ tiểu thiền, một người khác là người phụ nữ đẹp quý phái.
Lục Thất vừa nhìn liền điều chỉnh trạng thái bình thản.
Sau khi người phụ nữ đẹp đó ra khỏi cửa, mắt lập tức nghi ngờ nhìn thẳng vào Lục Thất.
Lục Thất rất trẻ, thân mặc áo quan xanh đậm đại diện cho thân phận.
Người phụ nữ đó dừng bước trước lầu, nghiêm nét mặt nói.
Vị đại nhân này đến tìm Chu gia ta có việc gì không?
Trong lòng Lục Thất biết không được đắc tội với Chu phủ, thi lễ nói.
Chu phu nhân.
Tại hạ họ Lục, là huyện úy hộ quân của huyện Thạch Đại.
Hôm qua nghe nói bạn mình là Lư công tử làm khách ở Chu phủ nên cố ý mạo muội đến gặp. Có điều gì lô mãng mong phu nhân thứ lỗi.
Chu phu nhân ngơ ngác một chút, mặt giãn ra mỉm cười nói.
Hóa ra Lục đại nhân đến gặp Lư công tử.
Vâng.
Có điều gì quấy rầy mong phu nhân lượng thứ.
Lục Thất khách khi nói.
Nếu là bạn của Lư công tử thì không thể coi là quấy rầy được.
Mời Lục đại nhân vào tiểu lầu ngồi.
Chu phu nhân vừa nghe Lục Thất là bạn của Lư công tử, lập tức nhiệt tình hơn nhiều, dịu dàng mời Lục Thất vào tiểu lầu.
Đa tạ Chu phu nhân.
Lục Thất khách khi nói một câu. Cất bước đến cửa lầu.
Dù gì cũng đến rồi, dù sao cũng phải xem bộ dạng của Lư công tử đó thế nào.
Chu phu nhân giơ tay ra mời, xoay người quay lại trước cửa lầu.
Lục Thất đi phía sau, sau cùng là tỷ nữ tiểu thiền.
Vào cửa lầu là một thư sảnh bố trí trang nhã, bắc vách có giá sách gắn thư, đông tây có cửa sổ sáng, chỗ trống 2 bên cửa sổ cũng treo 4 bức tranh họa điểu, ở giữa sảnh bày mấy ghế mây bàn trà để đại khách.
Ánh mắt Lục Thất nhìn đến giữa khu tiếp khách thì trong lòng kinh ngạc.
Hóa ra ở trong lầu có rất nhiều người, nhưng chỉ có một người con trai.
Người con trai đó mặc áo gấm màu trắng, tầm 23-24 tuổi, lông mày sắc mắt sáng, mũi cao môi son, khuôn mặt thần thái phong khoáng, trong sự nho nhã cũng có khí chất anh tuấn.
Lục Thất vừa nhìn liền ngẩn người ra, người đàn ông hoàn mỹ trước mắt khiến hắn ngạc nhiên.
Chỉ dựa vào vẻ ngoài tuấn tú này thôi cũng đủ để gã ta làm điên đảo trái tim của rất nhiều mỹ nhân rồi.
Lục Thất chỉ nhìn 2 giây rồi nhanh chóng nhìn sang người khác. Hắn nhìn thấy Thương Nhi mà hắn từng gặp, Thương Nhi xinh đẹp kinh ngạc nhìn hắn.
Thương Nhi đứng sau một chiếc ghế mây, trước người nàng có một thiếu nữ trẻ đẹp.
Thiếu nữ có hàng mi cong cong, môi son, khí chất xinh đẹp mà không mất đi vẻ dịu dàng, mặc một váy màu vàng, ngồi ngay ngắn ở đó.
Lục Thất biết thiếu nữ đó chắc chắn là Chu Nhạn Nhi, quả nhiên là mỹ nữ vượt hẳn Vận Nhi và Thương Nhi.
Nhưng Lục Thất nhìn thấy mỹ nữ này khiến hắn tổn thương lòng tự tôn, không biết tại sao tâm hồn hắn lại bình tĩnh như vậy, không chút cảm giác tóe điện nào.
Mấy ngày trước hắn thấy Thương Nhi vẫn cảm thấy tim đập vì quá yêu thích, xem ra hắn và Chu Nhạn Nhi thật sự không duyên không phận rồi.
Ngoài Chu Nhạn Nhi ngồi ngay ngắn trên ghế, vẫn còn một phụ nữ mặc váy hoa quý phái tầm 27-28 tuổi ngồi trên ghế,
năm sáu người còn lại cùng đứng hầu ở sau ghế, bọn họ giống với Thương Nhi không phải là nô tỳ. Sau khi nhìn một lượt thì Lục Thất ngừng ánh mắt trên khuôn mặt của người đàn ông tuân tu kia. Người đó cũng đứng lên, vẻ mặt hoang mang nhìn lại Lục Thất, hai người cứng ngắc nhìn nhau mấy giây. Chu phu nhân vừa thấy vẻ mặt hai người dường như không quen thì kinh ngạc nói. Lục đại nhân, vị này chính là Lư công tử. Hai người không quen nhau sao? Lục Thất lạnh nhạt nói. Chu phu nhân, vị này không phải là Lư công tử. Vừa thốt ra lời này thì cả phòng đều ngạc nhiên, đều nghi ngờ nhìn Lục Thất. Chu phu nhân nghiêm nét mặt nói. Xin Lục đại nhân nói năng cẩn thận, vị này chính xác là công tử của Lư huyện lệnh huyện Thanh Dương. Thân phận của Lư công tử đã được một vị trưởng giả của Chu phủ chúng tôi xác nhận rồi. Trong lòng Lục Thất châm xuống, biết lần này bị động rồi. Hắn chỉ đến vạch trần, không ngờ Chu phủ hành sự cũng rất thận trọng, đã tìm người xác nhận thật giả, như vậy hôm nay hành vi hắn xông vào phủ là do lô mãng. Hắn bình tĩnh lạnh nhạt nói. Vậy sao? Nhưng một năm trước tại hạ cũng từng gặp một vị Lư tam công tử của huyện lệnh Thanh Dương. Lúc đó vì chuyện nhỏ mà đánh nhau một trận, cuối cùng không đánh nhau không thành bạn. Nhưng vị này căn bản không phải vị Lư công tử mà tại hạ từng gặp. Người đàn ông tuấn tú kia lạnh nhạt nói. Bổn công tử cũng chưa từng gặp ngươi. Ánh mắt Lục Thất rất lợi hại, một sát khí vô hình bắt đầu tràn ngập. Hắn đột nhiên nghiêng người, tay trái rút đao dài khỏi vỏ nhanh như chớp, hàn quang lóe sáng chém về phía người đàn ông kia, trong phòng kêu lên một tiếng kinh hãi. Nhưng trong nháy mắt người Lục Thất dừng lại, mũi lao sáng như tuyết, cũng dừng lại trên đầu một tấc của người đàn ông tuấn tú, trong chớp mắt xuất chiêu chém, Lục Thất bắt được ánh mắt người đàn ông tuấn tú đó, chớp động tràn đầy sát khí. Nhưng người đó không cử động, dường như biết rằng đao này của Lục Thất không chém thật. Dừng tay, Lục đại nhân muốn làm gì? Chu phu nhân kinh hãi hét lên một tiếng chói tai. Doạc. Lục Thất nhanh như bay thu đao vào trong vỏ đứng đó, cười nhạt nhìn người đàn ông kia, gật đầu nói. Thật can đảm. Hy vọng sau này chúng ta sẽ không phải là kẻ thù. Người đàn ông lại nhíu mày buồn bực nói. Quan uy của Lục đại nhân thật bá đạo. Lục Thất lạnh lùng cười, quay đầu trầm giọng nói. Chu phu nhân. Người này tuyệt đối không phải là Lư tam công tử. Chu phu nhân có bằng lòng để tại hạ đưa người này về huyện Nha Nghiêm thẩm không? Chu phu nhân buồn bực nói. Lục đại nhân muốn bắt người nhưng có chứng cứ không? Không có. Lục Thất thẳng thắn nói. Quốc có quốc pháp. Lục đại nhân không có chứng cứ lại dám xông vào Chu phủ bắt người, có phải cho rằng Chu phủ yếu ớt dễ bắt nạt không? Lời nói Chu phu nhân kịch liệt trách mắng, có thể thấy thật sự tức giận. Chu phu nhân. Chị an diệt thổ phỉ là chức trách của bổn quan. Nếu như Chu phu nhân cho rằng bổn quan xông vào Chu phủ là dư thừa thì sự yên ổn của Chu phủ sau này bổn quan sẽ không còn nữa. Lục Thất lãnh đạm nói. Chuyện của Chu phủ có thể tự mình giải quyết, không dám làm phiền Lục đại nhân. Lục đại nhân. Xin mời. Chu phu nhân lạnh như băng hạ lệnh tiễn khách. Lục Thất quay đầu nhìn cười nhạt với người đàn ông tuấn tú kia, quay người bước. Quyền 1 chương 91, ba y to có y lo nở dê. Lục Thất đi rồi, Chu phu nhân buồn bực trách mắng. Đúng là đồ cuồng vọng chẳng biết sâu cạn. Một mỹ phụ váy hoa khác dịu dàng nói. Tỷ tỷ không nên tức giận, còn phải cùng Lư công tử bàn chuyện chính sự lâu này. Chu phu nhân oán hận khẽ cắn môi, thoát cái liền đổi lại khuôn mặt tươi cười xoa dịu tạ lỗi với Lư công tử. Lục Thất ra khỏi hoa viên, mang người rời Chu phủ, phân phó Lãnh Nhung dẫn người trở về. Chính hắn thì tìm nơi hẻo lánh cởi ra quan y liễu, lộ ra thường phục đoàn bào bên trong đi đến hiệu thuốc. Đến hiệu thuốc gặp Tân Vận Nhi, liền tự thuật chuyến đi Chu phủ. Cuối cùng lạnh nhạt nói. Vận Nhi, việc này ta không thích hợp xen vào nữa rồi. Tân Vận Nhi lo lắng nói. Thất lang, chàng xem vị Lư công tử kia có giống thật không? Lục Thất lắc đầu nói. Không biết, chẳng qua ta cho rằng gã tám phần là giả đấy. Tân Vận Nhi cau mày nói. Chàng cho là giả, thế nhưng có thể nhìn ra kẽ hở gì hay không? Lục Thất lạnh nhạt nói. Không nhìn ra sơ hở gì, là trực giác nói cho ta biết, Lư công tử kia là giả. Tân Vận Nhi ngẩn ra. Nhìn Lục Thất nghi ngờ nói. Trực giác. Lục Thất cười cười, ôn hòa nói. Vận Nhi, việc của Chu phủ ta đã cố hết sức rồi, về sau không muốn xen vào nữa. Tân Vận Nhi gật đầu, dịu dàng nói. Thiếp hiểu rồi, về sau sẽ không làm cho chàng khó xử nữa. Lục Thất hơi không người nghiêng về trước, nhìn chằm chằm Tân Vận Nhi hạ giọng nói. Vận Nhi, việc này không có công lao cũng nên có khổ lao chứ, có phải là nên cảm ơn ta hay không nha? Tân Vận Nhi ngẩn ra, thoát cái hai gò má ửng hồng. Nàng thẹn thùng liếc Lục Thất một cái, thân ngả tới phía trước duỗi cổ ngựa lên gương mặt má lún đồng tiền, hôn gò má trái của Lục Thất một cái. Lục Thất vươn ra hai cánh tay choàng ôm lấy ôn hương nhuyễn ngọc vào lòng, túi đầu ấn môi lên môi son của nàng, hai người ôn tình dán sát vào nhau thành một thể. Hồi lâu sau Lục Thất mới buông lỏng ra Tân Vận Nhi, Tân Vận Nhi má lúm đồng tiền động lòng người tựa như hoa đào kiều diễm, bàn tay ngọc của nàng vuốt nhẹ nếp nhăn trên ngực áo Lục Thất, ngượng ngùng dịu dàng nói: "Thất lang, chàng đã đích thân gặp mặt Nhạn Nhi tiểu thư rồi, Nhạn Nhi tiểu thư xinh đẹp lắm có phải không?" Lục Thất ngớ ra, thế giới hai người đang ôn tình tốt đẹp, sao tự nhiên lại lôi ra Chu Nhạn Nhi, hắn cười nhạt nói: "Đúng là rất mỹ lệ. Vậy có phải là chàng đã động tâm rồi hay không?" Ngay sau đó Tân Vận Nhi mềm mại truy vấn. Lục Thất cười nhạt nói: "Nàng muốn nghe lời nói thật sao?" Tân Vận Nhi dịu dàng gật đầu, Lục Thất ôn tồn nói: "Ta nói chắc nàng không tin, hôm nay ta gặp Chu Nhạn Nhi, quả thật cảm thấy nàng rất mỹ lệ, nhưng lại không hề có cảm giác gái mộ tim đập dồn dập, tựa hồ khí chất của Chu Nhạn Nhi có cái gì đó không hợp ý ta." Tân Vận Nhi kinh ngạc nói: "Có loại khí chất không hợp ý chàng sao? Phải chăng là vì trong nội tâm chàng có nguyên nhân mâu thuẫn gì?" Lục Thất suy nghĩ một lát, lắc đầu nói: "Không phải, mỗi lần ta gặp được nữ nhân xinh đẹp giống như nàng vậy, thường thì sẽ liếc mắt nhìn ngắm thêm một chút, tỉ như ngày đó gặp Thương Nhi, ta liền hữu ý vô ý nhìn nhiều hai cái, nhưng khi thấy Chu Nhạn Nhi, trái lại ta không hề kích động liếc mắt nhìn thêm." Tân Vận Nhi nghe xong mặt đỏ lên, nhỏ giọng sáng giọng nói: "Hóa ra chàng mà thấy mỹ nữ, sẽ lập tức nảy sinh ý xấu." Lục Thất ngẩn ra, cười nói: "Mỹ nữ là để cho nam nhân ngắm nhìn mà, ta không nhìn nhiều, chẳng phải là thua thiệt sao?" Tân Vận Nhi nghe xong, hờn dỗi duỗi tay ngọc véo véo cánh tay Lục Thất mỉm cười cánh tay kéo một cái thu nàng vào trong ngực, Tân Vận Nhi không thuận theo dễ rủa đấm nhẹ, hai người cười đùa trong trong yêu thương ấm áp. Sau giờ ngọ Lục Thất đi thao trường huấn luyện quân đội, Đồ Mánh giao cho hắn một phong thiếp mời, Lục Thất vừa mở ra nhìn rất là ngoài ý muốn, thiếp mời không ngờ là Lôi huyện úy mời hắn cùng đi uống rượu, thời gian là sau giờ ngọ ngày mai gặp nhau ở Minh Hoa viện. Nhìn tấm thiếp mời này Lục Thất cảm thấy khó xử, không biết Lôi huyện úy mời rượu là có ý gì, hắn suy đi nghĩ lại bèn gọi một gã truyền lệnh binh, lệnh cho gã truyền lệnh binh đem thiếp mời giao đến vương chủ bộ. Sau giờ ngọ truyền lệnh binh trở về đem thiếp mời trả lại cho Lục Thất, mang về hai chữ không ngại. Lục Thất lúc này mới yên tâm, trước mắt hắn mới vừa được vương chủ bộ tín nhiệm, trên bất cứ sự việc gì, đều phải tỏ rõ lập trường của mình mới có thể miễn sinh ra thị phi. Ngày hôm sau gần giờ ngọ Lục Thất vẫn theo lẽ thường đi Vọng Giang Bảo, tiến đến hậu trạch hiệu thuốc, lập tức gặp cô của Tân Vận Nhi là Tân Di Nương đi đến, vội chủ động cung kính nói: Cô đến rồi." Tân Di Nương so với mấy ngày trước đó gầy đi một chút, hẳn là có việc phiền lòng mà ưu sầu, nàng vừa trông thấy Lục Thất vẻ mặt liền giãn ra cười nói: "Thiên Phong đã trở lại, ngồi đi, cô có vài việc muốn nói với ngươi." Lục Thất và Tân Di Nương không cần phải khách khí, tự nhiên ngồi xuống đối diện nhau, Đông Thanh lập tức rót cho Lục Thất một chén trúc trà xanh, Tân Di Nương nhu hòa cười nói: "Thiên Phong, hiện tại ngươi đã phú quý như ý, thê thiếp cũng thành đàn rồi." Lục Thất vừa mới cầm lên chén trúc, lời của Tân Di Nương làm cho da mặt hắn nóng lên, uống một ngụm trà mới hơi lung tung nói: Cô, nhân đinh lục gia không vượng, cho nên ta cưới về hơi nhiều thiếp thất." Tân Di Nương nhu hòa cười nói: "Tức là hiện tại ngươi nóng ruột muốn có con, vậy sao còn không mau chóng cưới Vận Nhi nhà ta qua cửa?" Tân Vận Nhi ngồi ở một bên nghe được, ngượng ngùng túi thấp đầu, Lục Thất nghiêm mặt nói: Cô, Vận Nhi là thê thất chưa cưới của ta, chuyện lấy vợ không thể qua loa, chẳng những cần phải chọn ngày đại cát, hơn nữa Lục gia cũng muốn chuẩn bị cho chu toàn, bây giờ tuy Vận Nhi vẫn chưa qua cửa, nhưng ta thật sự đã xem nàng là thê tử của mình, chờ chuyện nhà ta ổn thỏa rồi, nhất định trước khi sang năm sẽ rước Vận Nhi qua cửa." Tân Di Nương nhu hòa cười nói: "Tục ngữ nói đêm dài lắm mộng, cô là vì hạnh phúc của Vận Nhi, mới hỏi ngươi thôi." Lục Thất ôn hòa nói: "Lời của cô ta hiểu rõ, kỳ thật cô không cần vì Vận Nhi mà lo lắng, nếu Lục Thiên Phong là loại tiểu nhân bội bạc như vậy, Vận Nhi cho dù gả vào Lục gia, cũng sẽ mất đi hạnh phúc. Lục Thiên Phong ngay tại đây hướng lên trời cao minh ước, sau này nếu vì vinh hoa phú quý mà cô phụ Tân Vận Nhi, tuyệt đối sẽ chết không được tử tế." "Thất lang, chàng đừng phát thệ bậy." Tân Vận Nhi cảm động hai mắt đẫm lệ mông lung, vội vươn tay bắt lấy cánh tay của Lục Thất. Tay trái Lục Thất khẽ vuốt bàn tay ngọc của nàng, ôn hòa nói: "Vận Nhi, kiếp này chúng ta hữu duyên, ta sẽ không phụ lòng nàng đâu. Tuy nhiên con người ta không cam phận tầm thường, sắc tâm cũng nặng, hy vọng ngày sau nàng có thể rộng lượng tha thứ cho ta." Tân Vận Nhi ngây người, dáng vẻ phục tùng nhỏ giọng nói: "Thiếp biết rồi, thiếp sẽ làm một thê tử khoan dung." Lục Thất cảm kích gật đầu, hắn trước tiên thiết lập tốt cho mình một cái bậc thang, tránh cho ngày sau vì việc nạp thiếp mà quan hệ với Tân Vận Nhi sinh ra rạn nứt. Tân Di Nương cười nhạt nói: "Thiên Phong, nam nhân có địa vị ham sắc là chuyện bình thường, chẳng qua chuyện gì cũng phải có chừng mực, ngươi không thể trong nhà thê thiếp thành đàn, rồi lại muốn say đắm hồng trần không về." Lục Thất vội nghiêm mặt nói: "Xin cô yên tâm, ta sẽ không say đắm hồng trần. Sở dĩ ta vừa xin Vận Nhi lượng thứ, là bởi ta có chí làm tướng quân, ngày sau nếu gặp được kỳ ngộ, nhất định phải tranh thủ tiến lên, mà nỗ lực đi lên khó tránh khỏi sẽ cùng một ít quan lại bẻ cánh kết thân, bởi vậy ngày sau rất có thể ta sẽ phải nạp thêm mấy phòng thiếp thất, cho nên hôm nay mới chuẩn bị tâm lý trước cho Vận Nhi. Cô cháu hai người nghe xong thì bừng tỉnh, Thân Di nương dịu giọng nói. Hóa ra là như vậy, kết đảng bằng hôn nhân đúng là một loại cơ sở để lập thân trên quan trường, loại kết thân bẻ đảng này là việc hôn nhân liên hệ đến tiền đồ, Vận Nhi chắc sẽ không sinh lòng oán trách với ngươi đâu. Lục Thất cảm kích gật đầu, rẽ sang chuyện khác nói. Cô, người mới nói có vài việc muốn nói với ta. Thân Di nương ổ một tiếng, dịu dàng nói. Ta đúng là có chút chuyện tình muốn nói với ngươi, tình hình gần đây của ngươi ta đều nghe nói qua, nghe nói ngươi đã đầu phục Vương chủ bộ, còn dùng thủ đoạn hung bạo, trợ giúp Vương chủ bộ tước đoạt binh quyền của Tả Hữu huyện úy. Lục Thất gật đầu nói. Đúng là vậy, mục đích chủ yếu ta đầu nhập vào Vương chủ bộ, là vì chấn hương bộ tộc Lục Thị, trước mắt ta cần chức vị huyện úy hộ quân che chở. Thân Di nương nghiêm mặt nói. Cách làm và ý tưởng của ngươi ta có thể hiểu được, ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi, Vương chủ bộ người này giảo hoạt tâm độc, y chẳng qua xem ngươi như một con cờ, ngươi không nên bởi vì đã cùng y kết thân bè đảng, mà đánh mất đề phòng đối với y. Theo ta được biết Vương chủ bộ dùng ngươi, là bởi thế lực ủng hộ y có điều bất ổn, cho nên mới dùng ngươi đi đả kích Tả Hữu huyện úy. Hiện tại Vương chủ bộ đã ổn định quyền thế của mình, nhưng ngươi lại trở thành cái gai trong thịt khiến cho Tả Hữu huyện úy phải nghiến răng căm hận, cho nên sau này ngươi làm việc nhất định phải cẩn thận gấp bội, nhất thiết phải đề phòng Tả Hữu huyện úy ám sát, còn có ngươi cũng phải tăng cường quân lực nắm trong tay, ngàn vạn lần không nên bị Vương chủ bộ lấy mất quyền L. C. Một khi ngươi mất đi quân lực nắm trong tay, Vương chủ bộ rất có thể sẽ vì trấn an Tả Hữu huyện úy mà vứt bỏ ngươi. Lục Thất nghe xong kinh ngạc nhìn Tân Di nương một cái ôn tồn nói. Ta tương đối nắm chắc có khả năng nắm giữ quyền lực trong tay, ba tên quan tướng và bọn lính thủ hạ của ta đều được ta cho lợi ích lớn, sẽ không dễ dàng bị thu mua, chỉ có điều Vương chủ bộ nếu không muốn dùng ta, ta có nắm quân lực trong tay cũng vô dụng thôi. Tân Di nương nghiêm mặt nói. Làm sao lại vô dụng, ngươi nắm quân lực trong tay, nếu Vương chủ bộ vứt bỏ ngươi, ngươi liền chuyển hướng sang Tôn huyện lệnh. Vì sao Vương chủ bộ chịu trả giá ba vị tiểu thư Trần gia để cùng ngươi kết đảng, chính là sợ sau khi ngươi nắm giữ quân lực trong tay sẽ đầu quân Tôn huyện lệnh, nếu như ngươi thật sự đầu phục Tôn huyện lệnh, Tả Hữu huyện úy cũng sẽ xoay chiều theo phe Tôn huyện lệnh, Vương chủ bộ bây giờ rất e sợ ngươi đấy. Quyền 1 chương 92, đáp tờ ứng lơ ý mơ y. Lục Thất nghe xong trong lòng thầm khen, kỳ thực hắn cũng mơ hồ biết được nguyên nhân và kết quả của chuyện này, cho nên từ đầu đến cuối bày tỏ thái độ trung thành với Vương chủ bộ. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể lợi dụng sự tranh đoạt quyền lực giữa Vương chủ bộ và Tôn huyện lệnh, đạt được quyền thế nhất định rồi sẽ phát triển bộ tộc Lục Thị. Sách lược này đích xác là ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, chẳng qua ngư ông hắn đây chỉ là một quân cờ hữu dụng mà thôi. Lời của cô ta hiểu được, tuy nhiên hiện tại ta cũng chỉ có thể đứng trên thuyền của Vương chủ bộ. Lục Thất ôn tồn nói. Thân Di nương nu hòa cười nói. Trần phủ cho ngươi ba nàng mỹ nhân, nếu ngươi chủ động dồn bỏ thuyền của Vương chủ bộ, như thế quả thật là vô tình vô nghĩa. Lục Thất nghe xong mặt nóng lên cười ngượng không nói, thầm nghĩ đâu chỉ có ba nàng mỹ nhân, còn có một Tống Ngọc Nhi càng mỹ lệ hơn kia, việc nạp Tống Ngọc Nhi làm chính thiếp Tân Vận Nhi cũng biết, xem ra Tân Vận Nhi đã không nhắc đến việc này với Tân Di Nương. Tân Di Nương thu lại nét tươi cười, nghiêm mặt nói. Thiên Phong, hành vi của ngươi hôm qua quá mức lộ mãng rồi. Lục Thất sửng sốt, cau mày nói. Ta đây là vì muốn tốt cho Chu Phủ, mới thình lình xông vào xem mà thôi. Tân Di Nương dịu giọng nói. Hảo ý của ngươi ta hiểu rõ. Ta cũng biết là do Vận Nhi cầu ngươi đi quản chuyện ấy, tuy nhiên hôm qua ngươi xông vào phủ chọc giận Chu phu nhân, mà ta ở Chu phủ vẫn luôn có quan hệ không tốt với phu nhân, lúc này phu nhân càng hận ta hơn. Lục Thất sửng sốt, suy nghĩ kỹ càng một chút liền rõ ràng, ấy nay nói. Cô, ta gây thêm phiền phức cho ngài rồi. Thân Di nương khẽ thở dài. Trên dưới Chu phủ vốn đã rất loạn, chuyện của ngươi cũng không tính là thêm phiền gì, ngươi và Vận Nhi về sau không cần xen vào việc của Chu phủ nữa. Người của Chu phủ tình nguyện mắc mưu, chúng ta đi ngăn cản chỉ tổ rức rắc rối vào thân. Lục Thất kinh ngạc nói. Cô, ngài cũng cho rằng Lư công tử kia là giả sao? Thân Di nương cười lạnh nói. Chắc chắn là giả, thân phận, tài mạo và gia thế của Lư công tử kia, hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ. Chu phủ chẳng qua chỉ là một hương quan thế gia, Nhạn Nhi cũng không phải tuyệt sắc khuynh thành. Một tuấn nam tử hoàn mỹ như thế không có lý do gì đến Chu phủ cầu hôn, chỉ tiếc Chu phu nhân đáng thương bị quỷ câu mất tâm trí rồi. Lục Thất nghe xong, sinh lòng đồng tình, hắn cũng cảm thấy Lư công tử kia hoàn mỹ đến mức gần như tà khí, vội hỏi. Cô, chẳng lẽ Chu phủ không có trưởng giả đi nghiệm chứng thật giả hay sao? Nghiệm chứng thật giả cái gì, chẳng qua là phu nhân phái ra một bổn ra, người trong tộc, đi Thanh Dương huyện tìm hiểu một chút, căn bản chưa từng thấy qua dáng dấp của vị Lư Tam Công kia tử ra sao, chỉ biết được đại khái tướng mạo tình huống của Lư Công Tử mà thôi. Hơn nữa vị Lư Công Tử này có chứng minh thân phận đều đầy đủ hết, nói năng văn nhã không tầm thường lập tức nhận được sự tin tưởng không chút nghi ngờ. Thân Di Nương lạnh lùng nói. Lục Thất nghe xong gật gật đầu, Tân Vận Nhi ở bên vội la lên. Cô, vậy Lư Công Tử kia xác thực là giả rồi, ngài phải nghĩ biện pháp giúp đỡ tiểu thư mới được. Thân Di Nương lạnh nhạt nói. Cô không giúp được, các ngươi cũng đừng xen vào nữa, nếu Vận Nhi ngươi vẫn khăng khăng muốn quản, vậy thì chờ nhặt xác cô đi. Lời nói này âm trầm khắc thường, Tân Vận Nhi má lúm xinh đẹp lập tức kinh hãi lặng thinh, Lục Thất nhìn hai cô cháu. Thân Di Nương nhìn hắn một cái, khổ sở nói. Thiên Phong ngươi không cần kỳ quái, cô là thiếp thất của Chu Phủ, cái mạng này tùy ý bóp nắn trong tay phu nhân, ngày thường Chu Phu Nhân vô cùng hận ta, nếu các ngươi lại nhúng tay vào việc của Chu Phủ, Chu Phu Nhân sẽ giận chó đánh mèo sang ta, tùy ý tìm một cái tội trạng liền có thể bắn ta, thậm chí là nhét ta vào lồng heo rồi dìm sông tới chết. Lục Thất im lặng gật đầu, hắn đương nhiên biết rõ một thiếp thất nếu không có trượng phu hoặc nhà mẹ để làm chỗ dựa, thì chính là tùy ý thê thất xử trí như nô tỳ. Tân Di Nương hiện tại đã nói ra rõ ràng, hắn có tò mò lai lịch của Lư Công Tử kia chăng nữa, cũng không dám đi đụng chạm đến Chu Phu Nhân. Được rồi, các ngươi còn có nhiều việc của mình cần làm. Thiên Phong, cái phường chế tạo giấy kia mà ngươi đang điều hành xây dựng đấy, ích lợi hẳn là rất lớn, thật không ngờ được ngươi còn tinh thông bí thuật tạo giấy cơ đấy. Trong không khí nặng nề, Tân Di Nương mỉm cười rẽ sang đề tài khác, Lục Thất phấn chấn tinh thần, lập tức nối tiếp đề tài, trong trạch viện không khí lại khôi phục ánh sáng ấm áp hòa thuận. Nam. Minh Hoa Viện, nằm trong Bách Hoa Phường tại khu phố Nam, Bách Hoa Phường là nơi kỹ nữ hợp pháp của huyện Thạch Đại quần cư. Từ khi vương chủ bộ phân ra khu phố trung tâm, 1/3 Bách Hoa Phường rơi vào quyền hạn trị an của Lôi huyện úy, mà Minh Hoa Viện rất có quy mô vừa vặn ở ngay khu phố trung tâm. Lục Thất một thân một mình đi đến trước Minh Hoa Viện trong Bách Hoa Phường, hắn dừng chân thoáng nhìn lên bài lâu trước cửa, hắn ở trong mũi đao máu tanh dũng mãnh gan dạ, thế mà lại có chút sợ hãi, từ nhỏ đến lớn hắn thật sự chưa từng đi kỹ viện trang hoa. Dừng chân chẳng qua chỉ mới 5-6 giây, từ trong lâu môn nhào ra hai ả diễm nữ ăn mặc nửa thân trần. Làn gió thơm phả vào mặt, Lục Thất bị hai người kẹp ở hai bên trái phải khoát tay. Đại gia, ngài đã tới rồi sao còn không vào nha? Trong thanh âm mềm mại ngon ngọt điệu đà, Lục Thất bị kéo vào Minh Hoa Viện. Lục Thất bị loại nhiệt tình này cưỡng bách làm cho rất không tự nhiên, vấn đề là hai nữ nhân lôi kéo hắn đều đã hơn 30 tuổi, động tác còn đụng đụng chạm chạm, dung mạo cũng không dám khen tặng, trên mặt hai người phấn son quá nhiều, giống như hai cái bánh bột khiến cho Lục Thất trắng án, nếu trong thanh lâu đều là loại nữ nhân này, Lục Thất tuyệt đối sẽ không bao giờ trở lại. Vào lâu đường, hai tay Lục Thất lắc một cái hất ra hai ả lôi kéo mình, lạnh nhạt nói. Ta được Lôi đại nhân mời tới, Lôi đại nhân có ở đây không? Ồ, thì ra ngài là khách quý Lôi đại nhân mời tới nha, Lôi đại nhân đã chờ ngài từ lâu rồi. Tiếng của Lục Thất vừa dứt, lập tức từ đối diện truyền đến một giọng nữ nịnh nọt, vừa thấy là một phụ nhân váy tím hơn 40, trên mặt cũng bôi son chắt phấn dày cả tớp. Lục Thất nhíu mày, lạnh nhạt nói. Lôi đại nhân đang ở đâu? Ở tại hậu viện, Tiến Hồng, ngươi tới dẫn đường cho khách quý đi. Phụ nhân váy tím lớn gan cười lấy lòng nói. Đại gia, cùng thiếp đi thôi. Diễm nữ bên trái hỏn hẹn nói, Lục Thất lánh đạm gật đầu. Đi theo phía sau diễm nữ, nhìn bộ dáng uốn éo khoa trương của diễm nữ, lòng Lục Thất lại như một cái giếng cạn không một gợn sóng. Có lẽ từ khi trở về đến nay đa số nữ nhân gặp được đoạt được đều là mỹ nữ, cho nên lần đầu tiên đến thanh lâu này cảm giác rất bình thản, so với nữ nhân quyến rũ Lục Nga đã từng gặp qua. Phong thái của những diễm nữ này trong mắt hắn giống như thẳng hề tầm thường vậy. Chẳng lẽ thanh lâu này không có mỹ nữ, hay là nữ tử yên hoa trong huyện đều là tư sắc dung tục như vậy? Trong lòng Lục Thất thầm suy nghĩ. Đại gia, thiếp xem ngài có chút lạ mắt nha. Diễm nữ chợt quay đầu hỏng nghèo nói. Ta lần đầu đến đây, nơi này của các ngươi thanh tĩnh quá nhỉ. Lục Thất thản nhiên nói, hắn nhìn không thấy bóng dáng khách làng chơi, cũng không nghe thấy âm thanh đàn sáo và tiếng cười vui. Bình thường không như thế này. Sáng hôm nay người Tiêu phủ đến đây, gọi đi tất cả hồng tỷ có trong Bách Hoa Phường rồi, với lại bây giờ hãy còn là ban ngày, cho nên hơi vắng vẻ chút. Diễm nữ thanh âm ỏn ẹn giải thích. Lục Thất ngây người, hắn đối với hai chữ Tiêu phủ hết sức mẫn cảm, khó hiểu nói. Tiêu phủ là quan môn đại gia, gọi hồng tỷ Bách Hoa Phường đi làm cái gì? Diễm nữ quay đầu hỏng nghèo nói. Cái này thiếp khó mà nói nha. Lục Thất vừa nghe liền biết ý dừng bước, lấy ra ba sâu tiền cầm ở trong tay. Ánh mắt diễm nữ sáng ngời vội xoay người chộp lấy tiền đồng, giọng ốn éo nói. Thiếp nghe nói có một vị võ quan phẩm vị rất cao đến Tiêu phủ, vị võ quan kia dẫn theo trên dưới 100 tên vệ sĩ, nhóm Hồng Tỷ Bách Hoa Phường được quản gia Tiêu Phủ gọi đi là để hầu hạ cho nhóm vệ sĩ đấy, nghe nói vị võ quan kia muốn ở lại Tiêu Phủ thêm 3-4 ngày nữa. Lục Thất nghe xong giật mình, chẳng qua thủ đoạn gọi kỹ nữ tới phục vụ quân đội này, đối với hình tượng Tiêu Phủ khó tránh khỏi gây tổn hại, nhưng hắn lại không biết việc gọi kỹ nữ đến hầu hạ cho thuộc hạ của quan lớn, ở đường quốc là chuyện thường tình, đám vệ sĩ của võ quan kia căn bản không tiến vào Tiêu Phủ, là Tiêu Phủ xuất tiền thuê phòng ở ngoài cho bọn họ, cung cấp ăn uống, đương nhiên càng không thể thiếu nữ nhân, đây là một loại thủ đoạn lôi kéo phổ biến. Phía sau khách sảnh Minh Hoa Viện là một tòa tam tiến viện lâu, Lục Thất được dẫn vào nhất tiến viện lạc. Lầu các trong viện này hiển lộ nổi bật vẻ đẹp đẽ quý giá, giữa sân trong là ao sen núi giả, tạo cho sân viện thoang thoảng hơi thở thanh nhã làm người ta vui vẻ. Được diệm nữ hướng dẫn đi lên mạn trái lầu các, diệm nữ đứng trước cửa điệu đà hô: "Lôi đại nhân, khách quý của ngài đã đến." Rất nhanh lâu môn kéo mở vào trong, Lục Thất nhìn thấy Lôi huyện úy một thân bào y xanh thẫm, lộ ra một khuôn mặt chứa điền rậm rạp râu tràn đầy nét vui mừng. "Lục huynh đệ, mời vào đi." Lôi huyện úy hào phong nói, tương phản với vẻ lạnh nhạt lần đầu tiên. Trước khi đến, tự Lục Thất cũng đoán được Lôi huyện úy mời mình tới 8 phần là để lấy lòng, biểu tình vừa thấy của Lôi huyện úy quả nhiên là thế, hắn cũng không phải loại người cứng nhắc hẹp hòi, vội chắp tay chào hỏi cười nói: "Lôi đại ca quá khách khí." Một câu đại ca khiến Lôi huyện úy vui vẻ ra mặt, giơ tay nắm lấy tay trái Lục Thất kéo vào trong, vừa đi vừa cười nói: "Lục huynh đệ không hổ là quân nhân, cùng một dạng tính tình với lão Lôi nha." Nhiệt tình của Lôi huyện úy đổi lấy tươi cười Lục Thất. Hai người hào sảng phóng khoáng ngồi xuống bên chiếc bàn bày ra trong lầu, Lục Thất vừa nhìn liền thấy trên cái bàn tròn bằng gỗ mệ kính bày ra mấy cái bát, còn có 2 vò rượu. Lôi huyện úy đã chộp lấy 1 vò rượu, bóc ra phong nề, giấy dán phong kín, hương rượu lập tức tỏa ra 4 phía, Lục Thất ngửi một cái liền biết là trúc diệp thanh lâu năm, rượu này vào miệng ngọt thanh, ngấm vào lại đặc biệt cay nồng. Quyển 1 chương 93, nguy hỉ hệ mở. Lại thấy Lôi huyện úy nâng vò rượu rót ra 2 chén lớn, đặt vò rượu xuống rồi bưng lên một chén. Mắt chuyên chú nhìn Lục Thất thành khẩn nói: "Lục huynh đệ, lần trước lão Lôi chậm trễ, nay ca ca rốt cuộc có thể bồi tội với ngươi rồi, trước xin kính ngươi một chén." Lục Thất vội bưng chén lên, nghiêm mặt nói: "Lời này của Lôi đại ca sai rồi, quan trường như chiến trường, địch ta không rõ thì sao dám thoải mái tỏ ý hữu hảo chứ, rượu này là rượu kết giao, chúng ta phải uống chung mới đúng." "Tốt, Lục huynh đệ là một người hiểu biết." Lôi huyện úy cao giọng nói xong, chén rượu của hai người cùng một cái uống một hơi cạn sạch. "Mau tới đây, rót rượu cho ra." Lôi huyện úy buông chén lớn tiếng nói. Một ả kiều nương diễm lệ toàn thân trần truồng đi tới, lúc này Lục Thất mới rảnh nhìn xem nơi khác, thấy kiều nương tiến tới có vài phần tư sắc, diện mạo bình thường, tuy nhiên làn da trắng mịn, đường cong cơ thể không tệ, nhất là một đôi mắt phượng long lanh duyên dáng rất câu nhân. "Huynh đệ, hôm nay thực con mẹ nó không khéo mà, lão Lôi vốn định bao tây tử cô nương cùng với bảo vũ cô nương của Minh Hoa Viện bồi rượu, ai ngờ Tiêu Phủ lại gọi đi toàn bộ. Lão bà tử chết tiệt chỉ để lại ả lẳng lơ này thật là qua loa tắc trách." "Huynh đệ, không có biện pháp nha, chúng ta quan chức quá nhỏ, đến cả một quản gia Tiêu Phủ cũng không thể trêu vào, để lần sau lão Lôi lại mời ngươi." Lôi huyện úy bực bội giải thích. "Lôi đại ca không cần tức giận, chúng ta không thể trêu vào Tiêu Phủ, lần sau lại tụ họp do huynh đệ làm chủ, chúng ta đi từ lâu." Lục Thất ôn tồn nói. "Ha ha, huynh đệ không thích uống rượu hoa sao?" Lôi huyện úy cười mờ ám nói. "Trước mắt là không thích." Lục Thất cười đáp. "Ha ha, lão Lôi trái lại đã quên huynh đệ gần đây mới nạp mấy vị mỹ thiếp, đúng là không nên uống rượu hoa mà." Lôi huyện úy trêu đùa. "Lôi đại ca quả là trong sự thô kệch có sự tinh tế nha, nào, chúng ta uống một chén nữa." Lục Thất thong dong mà nói, nâng chén cùng Lôi huyện úy uống cạn. Hai người nâng đũa dùng thức ăn, Lôi huyện úy ôn hòa nói: "Lục huynh đệ, hiện tại ngươi dấn thân vào quan trường thạch đại rồi, đã có tính toán gì về sau hay chưa?" Lục Thất ngẩn ra. Hắn cũng không vì Lôi huyện úy hào sảng nhiệt tình mà mất đi cảnh giác. Lôi huyện úy vừa hỏi, hắn trước hết nghĩ đến có phải gã thay mặt cho vương chủ bộ dò hỏi mình hay không, bởi vì Lôi huyện úy là một thành viên trong thế lực của vương chủ bộ. Hắn nâng đũa ăn thức ăn, cười nói: "Ta đương nhiên đã có quyết định, mục đích leo lên chiếc ghế huyện úy hộ quân chính là vì phú quý của Lục gia, sau này ta sẽ buông tay buông chân mà kiếm bạc trắng, tuy nhiên ta sẽ không tập trung triển khai ở huyện thành, mà là ngày sau tại làng xã kiến thiết thương phường. Huyện thành Thạch Đại chỉ là miệng buôn bán hàng hóa của ta thôi." Lôi huyện úy ồ một tiếng, ôn hòa nói: "Lục huynh đệ, quan trường Thạch Đại rất là phức tạp, sau này nếu Tôn huyện lệnh bày tỏ thiện ý với ngươi, ngươi sẽ làm sao này?" Lục Thất cười nhạt nói: "Ta là được Vương Đại Nhân một tay cất nhắc, sau này cũng chỉ nghe theo Vương Đại Nhân thôi, Vương Đại Nhân nghe ai thì ta liền nghe người ấy, người khác thể hiện thiện ý không có quan hệ gì với ta." Lôi huyện úy gật đầu nói: "Tri ân báo đáp, Lục huynh đệ nói rất đúng, nào, uống. Hai người nâng chén cùng một cái lại uống cạn.
Vung chén, Lôi huyện úy cười nói.
Lục huynh đệ, lão Lôi thật sự rất kính phục ngươi, ngươi đoạt cửa thành Tây lại dám chém giết đội phó, đổi lại là lão Lôi, một đao kia thật sự không dám chém xuống nha.
Lục Thất cười nhạt nói.
Quân lệnh tựa núi, ta đã nhận nhiệm vụ thì còn cái gì là dám hay không dám hạ đao đây.
Lục huynh đệ hẳn là đã giết rất nhiều người.
Lôi huyện úy dùng ánh mắt khác thường hỏi.
Trên chiến trường có thể nào không giết người, chết trong tay ta không dưới 100 người đâu.
Ngữ khí Lục Thất ngạo nghễ, Lôi huyện úy nghe được liền nhíu mày.
Tốt, Lục huynh đệ là dũng sĩ chân chính, so với lão Lôi ta mạnh mẽ hơn nhiều, lão Lôi ta chưa từng trải qua chinh chiến trên chiến trường, chỉ giết qua 13 tên đạo tặc.
Lôi huyện úy khiêm tốn nâng chén.
Uống một hơi cạn sạch, Lục Thất lau miệng cười nói.
Giết một cùng với giết 100 không có gì khác nhau, giết qua người rồi cũng không biết máu tanh đáng sợ.
Lục huynh đệ nói rất đúng, nào, uống.
Lôi huyện úy hào phóng cùng Lục Thất đối ẩm.
Nam.
Hoàng hôn qua đi, thời điểm sắc trời tối mò, Lục Thất mang theo 7 phần men say rời khỏi Minh Hoa Viện, hắn cương quyết khước từ ý tốt mời nghỉ lại của Lôi huyện úy, một mình tiêu sái sải bước nhẹ bỗng đi trên đường.
Nói thật lòng, hôm nay tuy Lôi huyện úy tương đối nhiệt tình, nhưng không biết tại sao, Lục Thất không thể nào hưởng ứng nhiệt tình của Lôi huyện úy, trước đây ở trong quân đội hắn đã từng 7-8 lần điên cuồng say xưa cùng bọn chiến hữu, mỗi lần đều sung sướng đến say như chết, nhưng khi uống rượu với Lôi huyện úy, nội tâm của hắn thậm chí còn ngầm mâu thuẫn.
Có lẽ là vì hắn mang lòng cảnh giác đối với Lôi huyện úy, Lục Thất chỉ có thể giải thích như vậy.
Rời khỏi Bách Hoa Phường, lại xuyên qua Bách Nhân Phường đã đến phố Nam, theo phố Nam Lục Thất còn muốn đi phố Tây xem cửa hàng. Nhưng khi hắn đi đến giữa đường Bách Nhân Phường, một cảm giác hồi hộp bất ngờ đánh út lên não, hắn giật mình một cái tựa như dã thu dựng thẳng người như cây cung, La Hán khí công nháy mắt phóng ra bao bọc lấy toàn thân.
Chanh chanh chanh.
Một hồi tiếng động rất nhỏ truyền vào trong thai Lục Thất. Lục Thất kinh hãi mạnh mẽ nhào tới phía trước, âm thanh này là âm thanh nỏ tiễn bắn đồng loạt, đối với một tên quân nhân thám mã như hắn không thể quen thuộc hơn nữa.
Đinh đinh đinh.
Hơn 20 chi tên nỏ dày đặc bắn lên trên mặt đất đá xanh, phương hướng tên nỏ phóng tới là từ nhà dân ở hai bên.
Lục Thất liều mạng nhào tới trước vừa vặn tránh khỏi loạt tiễn, hắn đúng là có La Hán khí công hộ thân, nhưng loại binh khí tên nỏ này mảnh mà bén nhọn, lực lượng lại lớn, nếu chẳng may bắn tới vị trí khí công bạc nhược cũng rất nguy hiểm.
Lục Thất lao tới trước trôn tránh tiễn, thuận thế lộn một cái, đồng thời hai tay từ trong quan đủng lấy ra hai cây dao găm, trong thời gian cực ngắn hướng về hai phía bắn ra mưa tên phong tới, hai đạo hàn quang bay về phía hai cửa sổ đã bị tàn phá bắn thẳng vào, theo đó là hai tiếng kêu thảm thiết, tiếp theo là tiếng kêu sợ hãi, trốn chạy.
Lục Thất không xông vào nhà dân nhìn, mà là lớn tiếng hô cứu mạng, rất nhanh có rất nhiều bình dân từ các nhà dân và đằng xa đi tới, đều kinh hãi vây nhìn Lục Thất.
Lục Thất nhờ người tiến đến nhà dân ở hai bên xem xét, kết quả sau cửa sổ nhà dân bên trái phát hiện một gã quan binh đã chết, nguyên nhân cái chết là bị một cây dao găm găm vào mặt, trên tay quan binh còn cầm cung nỏ chỉ có quân đội mới có. Mà phía bên phải lại không có ai, nhưng trên mặt đất có một cây cung nỏ.
Chốc lát sau phường chủ đến đây, Lục Thất giơ lên lệnh bài huyện úy dắt bên thắt lưng, phường chủ vừa thấy liền hoảng sợ, sự tình này xem ra là chuyện lớn hơn rồi, khẩn trương nghe Lục Thất kể rõ đầu đuôi xong, lại nhìn hiện trường. Sau còn có nhân chứng, Lục Thất lệnh cho phường chủ theo cùng đi đến nhà vương chủ bộ.
Tại sao phải đến nhà vương chủ bộ?
Là vì sau khi Lục Thất bị ám sát, trong lúc kinh sợ cấp bách đã tỉnh rượu hơn phân nửa, vừa thấy kẻ tập kích hắn trong bóng tối chính là quan binh, lập tức biết việc này tất nhiên là có người đầu tê, hắn muốn tìm vương chủ bộ bàn một chút.
Vương chủ bộ cơm nước xong xuôi đang ở trong phòng dưỡng thần, Lục Thất đến thăm làm ý rất ngoài ý muốn, vội vàng đích thân ra ngoài đón vào, nghe Lục Thất kể rõ và phường chủ làm chứng. Vương chủ bộ mặt mày trở nên âm trầm, y trước hết đuổi phường chủ rời đi.
Phường chủ vừa đi vương chủ bộ ôn tồn nói.
Thiên Phong, ngươi cho rằng là ai muốn giết ngươi?
Lục Thất thoáng suy nghĩ rồi nói.
Trọng thúc, Thiên Phong cho rằng Tả Hữu huyện úy có hiểm nghi lớn nhất.
Vương chủ bộ trầm mặc một lát, ôn tồn nói.
Chuyện này khả năng là Triệu huyện úy làm không lớn, rất có thể là Ngưu huyện úy, hoặc cũng có thể là do quan binh tự chủ ý, vì nguyên nhân ngươi đã giết chết đội phó cửa thành Tây. Lại trục xuất rất nhiều quan binh cửa thành Tây, cho nên việc này cũng rất khó điều tra rõ được, chỉ có thể truy nã tên quan binh chạy trốn kia.
Lục Thất nghe xong suy nghĩ một chút, trong lòng hiểu được vương chủ bộ không muốn làm cho mâu thuẫn trở nên gay gắt, hắn gật đầu nói.
Thiên Phong hiểu được, về sau sẽ cẩn thận.
Vương chủ bộ gật đầu, ôn hòa nói.
Hôm nay cùng Lôi huyện úy uống rượu có hòa hợp không?
Nói chuyện gì đó?
Lục Thất nói đúng sự thật một câu cũng không sai, vương chủ bộ nghe xong gật đầu nói.
Thiên Phong. Sau này không nên uống rượu hoa trong huyện thành nữa, muốn uống thì phải đi sang Hương Bảo hoặc huyện khác, còn nữa uống rượu ở bên ngoài chỉ có thể say 3 phần thôi, hôm nay ngươi đã uống quá lượng rồi, cũng may thân thủ ngươi cao cường. Lục Thất Thụ giáo nói.
Thiên Phong nhớ kỹ.
Vương chủ bộ ôn hòa nói.
Nghe nói gần đây ngươi bận rộn nhiều việc, đang xây dựng phường tạo giấy, ngươi rất thông hiểu thuật chế tạo giấy sao?
Lục Thất mỉm cười nói.
Đúng là rất thông hiểu.
Vương chủ bộ cười nói.
Xem ra ngươi rất có lòng tin.
Lục Thất gật gật đầu, vương chủ bộ ôn tồn nói.
Có một việc ngươi đã biết chưa?
Tiêu phủ có đến một vị quý nhân, chính là ngũ phẩm vũ lâm lang tướng Vinh Sương. Vinh Sương là con trai thứ 5 của binh bộ thị lang đương triều, cũng là vị hôn phu của tứ tiểu thư Tiêu phủ.
Lục Thất vừa nghe trong lòng chấn động mãnh liệt, sắc mặt đổi lại đổi, lạnh nhạt nói.
Trọng thúc nhất định hiểu rất rõ về Vinh Sương.
Vương chủ bộ trầm mặc mấy giây, mới nói.
Thiên Phong, có mấy lời ta nói ngươi đừng để ý, vị võ lâm lang tướng Vinh Sương này ta hiểu rõ. Vinh Sương năm nay vừa tròn 30 tuổi, 9 năm trước ta ở Kinh Thành đã từng nghe nói về gã, đây là một nhân vật ngạo mạn có rất nhiều thói hư tật xấu. Năm đó là một trong năm đại ác thiếu Kinh Thành, chẳng qua Vinh Sương tuy rằng thiếu niên truy lạc, nhưng lại có một thân võ nghệ. Có điều người này đối với người trên cao thì kính trọng, đối với kẻ dưới mình lại ức hiếp, hết sức chán ghét kết.
Giao cùng người có xuất thân đê tiện, nếu sau này ngươi có chuyện gì khó khăn, ta khuyên ngươi không nên chủ động đi cầu gã.
Lục Thất nghe xong không kìm nổi hừ lạnh một tiếng, vương chủ bộ nhìn hắn một cái, ôn tồn nói.
Thiên Phong, thế sự nhiều thay đổi, ta chỉ nói qua cho ngươi tham khảo.
Hiện tại có chút chính sự cần ngươi lo liệu.
Lục Thất sửng sốt, quay đầu ôn hòa nói.
Trọng thúc có chuyện gì xin cứ phân phó.
Quyền 1 chương 94, sau ma nở.
Vương chủ bộ suy nghĩ một chút, ôn tồn nói.
Vốn là có 3 sự việc chờ ngươi xử lý, một là 10 ngày sau sẽ do ngươi và Lôi huyện úy hộ tống lương thuế, thuế lương thực, đi Trì Châu, hai là ước chừng 1-2 tháng sau, 3 vị huyện úy hộ quân sẽ phối hợp với đại quân triều đình quét sạch thổ phỉ, 3 là 2 tháng sau do ngươi hộ tống thứ thê của ta và Ngân Lượng đi kinh thành một chuyến.
Lục Thất ổ một tiếng, kinh ngạc nói.
Triều đình muốn phái đại quân đến huyện Thạch Đại tiêu diệt phỉ à?
Vương chủ bộ gật đầu nói.
Không phải huyện Thạch Đại, mà là nhắm vào rất nhiều huyện thành dọc Giang Châu quét sạch, ý tứ của triều đình đó là muốn củng cố phòng ngự Đại Giang, nhất định phải trước tiên an nội.
Lục Thất gật đầu, vương chủ bộ lại nói.
Lần này thống soái đại quân rất có thể là Vinh Sương, cho dù thống soái không phải Vinh Sương, Vinh Sương cũng sẽ là tướng lĩnh có thực quyền trong quân, ta xem ngươi cũng là nhân vật tâm cao khí ngạo, ở cùng một chỗ với Vinh Sương còn bị chỉ huy nhất định sẽ tích tụ lửa giận. Bởi vậy ta không muốn để ngươi đi phối hợp tiêu diệt phỉ, đổi thành một tháng sau do ngươi hộ tống thứ thê của ta đi kinh thành.
Lục Thất nghe xong trầm mặc một hồi, gật đầu nói.
Như vậy tốt lắm, cảm tạ trọng thúc.
Vương chủ bộ lại ôn hòa nói.
Ngươi cũng trở về chuẩn bị một chút đi, 5 ngày sau dẫn binh dũng sở bộ, mang theo Đồ Mánh và Vương Đạo cùng nhau hộ tống một nửa lương thuế đi Trì Châu, 10 ngày sau ta lại lệnh cho Lôi huyện úy dẫn 100 quan binh hộ tống một nửa còn lại.
Lục Thất ngẩn ra, hỏi.
Trọng thúc. Vì sao phải tách ra hộ tống vậy?
Vương chủ bộ ôn tồn nói.
Lý do rất đơn giản, là vì muốn tính đều công lao cho ngươi và Lôi huyện úy đấy. Hơn nữa ngươi dẫn theo binh dũng quân, Lôi huyện úy dẫn quân binh, đi cùng nhau chỉ tổ sinh ra xung đột. Với lại ta không nghĩ ngươi và Lôi huyện úy nên thân cận quá.
Lục Thất nghe xong gật đầu im lặng, nói trắng ra là vương chủ bộ đang kín đáo cho hắn biết, Lôi huyện úy không thể tín nhiệm. Kỳ thật hắn cũng có chút hoài nghi Lôi huyện úy có liên quan tới lần ám sát này. Tuy nhiên Lôi huyện úy cùng hắn đứng trên một trận tuyến, đôi bên lại không có oán hận, cũng không có xung đột phương diện lợi ích. Một điểm đáng ngờ duy nhất, chính là hôm nay Lôi huyện úy dường như cố ý làm cho hắn uống nhiều, có vẻ quá mức nhiệt tình.
Thiên Phong, thời gian không còn sớm, ngươi về trước đi.
Vương chủ bộ ôn tồn hạ lệnh chủ khách.
Lục Thất đứng dậy cáo từ, Lục Thất vừa đi Vương nhị phu nhân tiến bảo, ân cần nói.
Trọng lang, là ai muốn giết Thiên Phong vậy?
Sắc mặt vương chủ bộ âm trầm, lạnh nhạt nói.
8 phần là Ngưu huyện úy và Lôi huyện úy rồi.
Vương nhị phu nhân giật mình nói.
Sao lại có Lôi huyện úy tham dự?
Vương chủ bộ cười lạnh nói.
Họ Lôi kia chính là một con sói lòng dạ thâm độc, ta đã tự dẫn sói vào nhà rồi, tuy nhiên không sao cả, hôm nay gã không giết được Thiên Phong, lại lộ ra cái đuôi.
Vương nhị phu nhân nghi ngờ nói.
Không thể nào, Lôi huyện úy và Thiên Phong không có xung đột gì ghê gớm mà.
Vương chủ bộ cười lạnh nói.
Ngoài mặt không có, nhưng trên thực tế xung đột vô cùng lớn đấy. Thiên Phong là lực lượng trung kiên ta dùng để kiểm chế Lôi huyện úy và Ngưu huyện úy, cũng là lực lượng trung kiên đối kháng với Triệu huyện úy và Tôn huyện lệnh. Mấy ngày nay họ Lôi kia cùng với Triệu huyện úy và Ngưu huyện úy đều có tiếp xúc, gã là chân đạp ba thuyền, cho nên muốn liên thủ loại bỏ Thiên Phong.
Vương nhị phu nhân kinh sợ lo lắng nói.
Trọng lang, hiện tại Lôi huyện úy đã hướng về phía Triệu huyện úy, ba huyện úy liên thủ, đối với chúng ta là uy hiếp quá lớn.
Vương chủ bộ cười lạnh nói.
Không cần sợ. ba tên huyện úy đó liên thủ cũng không bù được một Thiên Phong. Thiên Phong là một quân tướng giết người không chớp mắt, thật muốn đấu bọn họ căn bản không dám ra sân. Lần này ba người bọn họ thất thủ còn không biết là đang sợ hãi thế nào. Sắp tới sẽ không dám lại có kế hoạch gây rối gì đâu. Vương Nhị Phu Nhân lo lắng nói. Mặc dù chúng ta có Thiên Phong ủng hộ, nhưng vẫn là lực lượng trơ trọi nha. Vương Chủ Bộ ôn hòa nói. Nàng yên tâm, ta không phải chỉ có một mình Thiên Phong ủng hộ. Trong huyện Thạch Đại này Triệu huyện thừa cực kỳ có phân lượng đấy. Nàng đừng xem Triệu huyện thừa một bộ dạng sắc quỷ gián mua. Kỳ thực lao so với ai khác đều khôn khéo hơn, Lục Tào, nha dịch và lao vệ trong huyện nha gần như đều là tâm phúc của lão, mà ta tuy rằng lệnh cho họ Lôi kia chỉ huy nha binh, nhưng đội trưởng đội phó nha binh hơn phân nửa đều là người của ta, họ Lôi căn bản không quản lý sự vụ, vốn ta nghĩ trấn an gã, cho tốt để mượn sức gã, hiện tại gã lòng ngông dạ thú vong ân phụ nghĩa, vậy không cần trấn an nữa. Vương Nhị Phu Nhân gật gật đầu, Vương Chủ Bộ lại nói, Mân Nhi, sắp tới nàng mau chóng đem 22,000 cung ứng đánh Niêm Phong chuẩn bị cho tốt, không tới một tháng, ta sẽ lệnh cho Thiên Phong đưa nàng đi kinh thành. Vương Nhị Phu Nhân ngẩn ra, kinh ngạc nói. Trọng lang, hãy còn cách cuối năm đến 3 tháng, có quá sớm hay không? Vương Chủ Bộ lắc đầu nói. Đúng là hơi sớm, tuy nhiên tình huống năm nay đặc thù, ta có chút bận tâm thế cục kinh thành, nàng sớm đi trước đem bạc gửi vào tiền trang tư nhân, sau đó nán lại kinh thành, ở thêm hơn một tháng, cẩn thận tìm hiểu một chút trạng huống của Thượng Thư Phủ. Chủ yếu nhất là tình hình của nhị công tử. Vương Nhị Phu Nhân giật mình nói. Trọng lang, chàng để thiếp đi nghe ngóng là có dụng ý gì hay sao? Vương Chủ Bộ trầm mặc một hồi, ôn hòa nói. Mân Nhi, mấy năm nay ta cung cấp cho nhị công tử đã 80,000 bạc rồi, mà những năm này ta chưa bao giờ cầu qua nhị công tử làm việc gì. Cái gọi là nuôi binh hàng ngày, dùng binh chỉ một giờ, ta vất vả lấy được bạc không thể tặng không cho người, lúc này đây ta phải thử năng lực của nhị công tử một chút, sau khi nàng đến kinh. Ta sẽ phái người khác đưa tin cho nhị công tử, xin nhị công tử giúp ta giải quyết Ngưu huyện úy. Vương Nhị Phu Nhân ồ một tiếng, Vương Chủ Bộ thoáng dừng rồi lạnh nhạt nói. Ngưu huyện úy thật sự đã cùng ta ly tâm rồi, nếu như nhị công tử không giúp được ta, vậy bạc của ta chỉ có thể đổi chủ thôi. Vương Nhị Phu Nhân lo lắng nói. Nếu như không cấp bạc cho nhị công tử, chẳng phải là đắc tội nhị công tử. Vương Chủ Bộ ôn tồn nói. Không phải là không cấp, mà là từ 10,000 giảm xuống còn 60,000, sang năm lại xuống 40,000. Nàng hiểu được không? Vương Nhị Phu Nhân bừng tỉnh gật đầu. Vương Chủ Bộ lại nói. Sau khi nàng đến kinh thành rồi, không cần để Thiên Phong trở về, vẫn đợi cho đến lúc nàng quay về lại để cho hắn hộ tống nàng về. Vương Nhị Phu Nhân giật mình nói. Thiên Phong rời khỏi nơi này thời gian dài có được không? Vương Chủ Bộ ôn hòa nói. Rời khỏi 1-2 tháng không thành vấn đề, Thiên Phong đi rồi, vẫn còn 3 tên thuộc hạ khác nắm trong tay cửa thành Tây và binh dũng quân mà. Vương Phu Nhân nghi ngờ nói. Trọng lang. Chẳng lẽ chàng muốn nhân cơ hội này lôi kéo thuộc hạ của Thiên Phong, muốn tước mất quyền lực của Thiên Phong ư? Vương Chủ Bộ cười nhạt nói. Ta ngu xuẩn như vậy sao? Ta đã đặt trên dưới bao nhiêu vốn liếng lên người Thiên Phong nàng còn không biết à? Thiên Phong đối với ta không chỉ là trợ lực hiện tại, mà là vốn đầu tư lâu dài của ta. Ta để cho Thiên Phong nán lại kinh thành có 3 nguyên nhân, một là tình cảnh của Thiên Phong hiện tại rất xấu, có quá nhiều quan binh căm hận hắn, cho nên ta để hắn đi xa tránh một khoảng thời gian cho tình hình hơi dịu xuống. Hay là như lời nàng nói đấy, ta muốn mượn cơ hội lôi kéo một chút thuộc hạ của Thiên Phong, nhưng không phải vì tức đi quyền lực của Thiên Phong, mà là sau này khi Thiên Phong trở về trong quân đội, ta có thể tiếp tục nắm giữ quân lực cửa thành Tây. Ba là chưa tới 1 tháng nữa đại quân diệt phỉ của triều đình sẽ phát động tiêu diệt phỉ, hành động tiêu diệt PH. Này nhất định phải có huyện úy phối hợp, Thiên Phong thực lực hơn người nhuệ khí quá thịnh, tham dự tiêu diệt phỉ nhất định sẽ lại lập quân công, kết quả chỉ càng rước lấy ghen ghét của người. Hiện tại Tống Phủ chủ động bày tỏ hảo ý với ta dù gì cũng nên nhường cho Tống Toàn ra một chút danh tiếng lập chút công lao chứ. Vương Nhị Phu Nhân thoải mái nói. Hóa ra Trọng Lang cũng có tính toán cho Tống Toàn. Vương Chủ Bộ lắc đầu nói. Gã Tống Toàn này thật khiến ta băn khoăn, thực lực không có mà lại cứ tự cao tự đại, công tác gáp giải lương thuế ta tuyệt không dám dùng gã, đánh mất lương thuế là chuyện nhỏ, nhưng nhỡ mà đánh mất tính mạng, Tống Phủ sẽ lập tức quay sang hợp ta, đến cả việc tiêu diệt phỉ ta cũng phải tìm vài người trông chừng gã đấy. Vương Nhị Phu Nhân này nói. Làm cho Trọng Lang phải hao tâm tổn trí rồi. Vương Chủ Bộ cười khổ nói. Hao tâm tổn trí không sợ, đừng làm cho ta lo lắng là được, tiểu tử này trông coi cửa thành Đông, vậy mà gan lớn cực kỳ dám chiếm đoạt thương phí của Triệu huyện úy, cũng may tên Tôn huyện lệnh kia khuyên giải áp chế ý, đúng là muốn chọc tức Triệu huyện úy mà, ta cũng không biết làm sao giải thích cho Chu Toàn với Triệu huyện thừa nữa. Vương Nhị Phu Nhân cau mày nói. Đứa nhỏ này thật sự chẳng biết lợi hại gì cả. Chờ 2 ngày nữa thiếp đi tìm nó nói chuyện. Vương Chủ Bộ vội nói. nàng cũng đừng đi gặp Tống Toàn, bây giờ là Tống Toàn cùng với Triệu huyện úy nảy sinh mâu thuẫn, nàng đi gặp Tống Toàn, thế thì liền biến thành ta là người giật dây, việc này trăm triệu không nên rước vào thân. Vương nhị phu nhân bừng mình, cười trách. Trang nha, hóa ra là ước gì Tống Toàn đi gây sự thì có. Vương chủ bộ lắc đầu, hơi hơi mỉm cười. Nam. Lục Thất rời khỏi Vương Trạch, trong màn đêm chậm rãi trở về nhà, trên đường đi lại hắn đã suy nghĩ rất nhiều, có việc buồn phiền của tiểu muội, cũng có đủ loại phỏng đoán về chuyện hôm nay bị ám sát, hắn hiểu được Vương chủ bộ đúng là rất nể trọng hắn đấy, trước mắt hai người có mối quan hệ gắn bó như môi với răng, có điều dựa dẫm vào Vương chủ bộ, hắn lại trở thành cái đinh trong mắt rất nhiều người, hắn cũng không phải sợ, chỉ là có chút lo lắng cho an nguy của người nhà. Về tới nhà hắn đi thỉnh an mẫu thân, cũng không nói đến sự tình bị ám sát, nhưng hắn có nói qua việc một tháng nữa phải đi kinh thành công tác, hắn muốn mời mẫu thân đi huyện Thanh Dương ở cùng với tỷ tỷ mấy ngày này, còn dự tính trong vòng 20 ngày tới sẽ chọn một ngày lành thú Tân Vận Nhi qua cửa, mẫu thân vui mừng đồng ý, cũng bằng lòng cho Tân Vận Nhi sau khi qua cửa 3 ngày, có thể quay về Vọng Giang Bảo tiếp tục cư trú lâu dài. Quyền 1 chương 95, A. D. Ta Y. Sáng sớm hôm sau Lục Thất trước tiên đi cửa hàng sắt mua 2 cây dao găm, trong giày của hắn luôn cất giấu dao găm. Đây là thói quen hình thành trong thời gian làm thám báo trong quân, là sát chiêu hộ thân của hắn. Ra khỏi cửa hàng sắt rồi thì đi tuần tra như thường ngày, buổi trưa đi Vọng Giang Bảo, nói với Tân Vận Nhi an bài sắp tới, Tân Vận Nhi nghe hắn nói không bao lâu nữa muốn cưới nàng qua cửa, thẹn thùng vui mừng khôn xiết, đồng thanh ngây thơ xinh xắn lập tức chúc mừng nữ chủ. Lục Thất nói với Tân Vận Nhi sau khi nàng qua cửa 3 ngày, cần phải trở lại Vọng Giang Bảo, giúp hắn chủ trì trông coi việc xây dựng sản xuất của phường chế tạo giấy. Tân Vận Nhi nghe xong sợ Lục mẫu không hài lòng, làm gì có nàng dâu nào không ở bên mẹ chồng hầu hạ chứ, Lục Thất nói mẫu thân mình cũng đã đồng ý, việc tận hiếu có tẩu tử Chu Nguyệt Nhi là được, Tân Vận Nhi nghe xong lúc này mới giải phiền. Thoát cái 5 ngày đã trôi qua, gió êm sóng lặng không hề có chuyện gì phát sinh, hai người ám sát Lục Thất, xác thật nguyên bản là quan binh thủ cửa thành Tây, một người đã chết một người đang lẩn trốn, sự việc ám sát chấn động cao thấp huyện Thạch Đại, 2 ngày sau sự kiện xảy ra cũng không giải quyết được gì. Lục Thất được Lôi huyện úy thân thiết thăm hỏi, Lục Thất trái lại cười nói giống như người không có việc gì. 5 ngày này Lục Thất ấn theo ước định lặng lẽ đem bạc phân cho 16 tên quan binh, trong đó có 2 gã chính là quân nhân co quan thân, hắn khước từ đề nghị tụ tập uống rượu, cũng nghiêm lệnh 16 tên quan binh trong thời gian sắp tới không được tụ tập uống rượu, đều thành thành thật thật về nhà ôm ấp vợ con đi, nếu dám say rượu bí tỉ để lộ ra tài của thì đừng trách hắn không nói tình cảm. Chúng quan binh biết Lục Thất là có ý tốt, nhận lấy bó bạc lớn liền vui mừng trở về nhà, trong vòng mấy tháng quả nhiên mỗi người đều sống kiêm tốn. Sáng sớm ngoài thương khố phía Bắc Quan Nha ngừng 15 chiếc xe hàng, Lục Thất dẫn toàn bộ binh dũng quân còn có Đô Manh và Vương Đạo, ngoại thành thuộc khu vực quản hạt do Lãnh Nung cai quản, Vương chủ bộ tự mình điều động lâm thời 15 nha binh đi thao trường ngoại thành. Kỹ lưỡng kiểm tra lương ngân xong lập tức dán lên niêm phong, trên dưới 100 người áp tải 15 chiếc xe hàng ra huyện thành, lần này áp tải có một gã hộ tàu chấp sự, chủ yếu phụ trách thủ tục bàn giao lương ngân cho quan trên, Lục Thất chỉ chú tâm vào việc hộ tống. Ra khỏi thành, Lục Thất và hộ tàu chấp sự cưỡi ngựa đi đầu, Vương Đạo ở phía sau dắt quân mã thổ bao tải to, lần lượt phát tiền đồng cho nhóm binh dũng, nói với nhóm binh dũng đây là tiền thưởng Lục huyện úy thiết đãi mọi người, chúng binh dũng được tiền mỗi người đều cảm kích, không còn ai phàn nàn chuyến hộ tống lần này nữa. 3 huyện thuộc quản hạt của Chi Châu là Thanh Đại, Thanh Dương và Quý Trì, huyện Quý Trì là huyện trực thuộc Châu. Huyện Nha Quý Trì và Nha Môn Thứ Sử cũng đồng thời ở trong thành Trì Châu, bởi vậy huyện thành Thạch Đại cách thành Trì Châu hơn 100 dặm, dưới tình huống bình thường đi một ngày là có thể tới. Đội ngũ lương thuế đi không nhanh, nhóm truyền lệnh binh 2 người một tổ phóng ngựa chạy trước, một tổ trở về một tổ khác lại ra ngoài, hộ tàu chấp sự họ Triệu, tuổi tác hơn 40, thuộc hàng tiểu quan không có phẩm trợ, nhìn thấy thì cảm giác khó hiểu liền nói. Đại nhân, vì sao thủ hạ của ngài cứ chạy ra chạy về vậy? Đây là quy củ khi hành quân. Truyền lệnh binh bọn họ là thám mã, phụ trách tra xét tính an toàn trong vòng 5 dặm đại lộ, phòng ngừa có đạo tặc phục kích. Lục Thất ôn tồn giải thích. Hộ tàu chấp sự ồ một tiếng gật đầu nói. Đại nhân rất cẩn thận nha. Lục Thất mỉm cười nói. Đi ra bên ngoài, không cẩn thận là ăn thiệt thòi đấy. Hộ tàu chấp sự gật gật đầu, Lục Thất ôn hòa nói. Triệu chấp sự, ngươi họ Triệu cùng với huyện thừa đại nhân là thân thích sao? Triệu chấp sự ngẩn ra, vẻ mặt mất tự nhiên nói. Cũng coi như có thân, nhưng không phải thân tộc. Lục Thất nghe hiểu, ôn hòa nói. Quan hệ thông gia cũng là thân thuộc rồi, bây giờ có thể kết thân với quan rất khó đấy. Mặt mày Triệu chấp sự khẽ nhăn, lạnh nhạt nói. Ta không có bản lãnh gì, chỉ có thể bán nữ nhi cầu quý. Lục Thất ngẩn ra, ôn hòa nói. Triệu chấp sự, ta không phải có ý châm chọc đâu, loại quan hệ thông gia kết đảng này, ở Đường quốc rất phổ biến mà. Triệu chấp sự trầm mặc, Lục Thất ôn hòa nói. Triệu chấp sự, ta xin tạ lỗi với ngươi vì những lời lẽ mới nãy. Triệu chấp sự kinh ngạc quay đầu liếc mắt nhìn Lục Thất một cái, vẻ mặt dịu đi nói. Đại nhân nào có nói lời gì sai? Lục Thất cười cười, ôn hòa nói. Triệu chấp sự, ta có thể hỏi ngươi một vài sự tình không? Triệu chấp sự gật đầu nói. Đại nhân muốn hỏi cái gì? Vậy thì cảm tạ trước, ta muốn hỏi chính là vương chủ bộ cùng với huyện thừa đại nhân có quan hệ rất tốt sao? Lục Thất ôn tồn hỏi. Đương nhiên tốt lắm, đại nhân được vương đại nhân cất nhắc, sao lại không biết việc này? Triệu chấp sự nghe xong hơi kinh ngạc. Ta gần đây mới góp sức cho vương đại nhân, đối với việc quan trường biết không nhiều lắm. Ta muốn hỏi một chút, tá sử của huyện là họ Bạch, danh Tùng đúng không? Lục Thất bắt đầu đi vào chính đề, hắn muốn biết tình huống của Bạch Linh Nhi. Không phải, tá sử đại nhân họ Tài, Bạch Tùng đại nhân đã sớm thăng chức đi làm châu quan rồi. Triệu chấp sự bình thản nói. Bạch Tùng thăng chức làm châu quan. Lục Thất nghe xong rất ngoài ý muốn. Đúng vậy nha, Bạch đại nhân đi cũng đã hơn 2 năm rồi, đại nhân hỏi cái này, chẳng lẽ là có quen biết với Bạch đại nhân? Triệu chấp sự kinh ngạc nói. Có quen biết, trước kia Bạch gia và ta là hàng xóm một phường, chia cách nhiều năm biến hóa của Bạch gia thật sự quá lớn. Lục Thất bình thản đáp trả. Đương nhiên biến hóa lớn, người Bạch gia mệnh thật tốt, sinh ra một nữ nhi vợ gia. Giọng điệu Triệu chấp sự đố kỵ. Ta nghe người nhà nói qua, nữ nhi Bạch gia được gả cho huyện thừa đại nhân, huyện thừa đại nhân không ngờ thần thông như vậy nha, có thể làm cho người Bạch gia leo lên chức vị châu quan. Lục Thất lựa lời hỏi khéo. Huyện thừa đại nhân không coi là thần thông, có điều có một chỗ dựa vững chắc, trong gia tộc Lao có một tộc đệ là Công Bộ Thị Lang. Bạch gia đem nữ nhi hiến tặng cho huyện thừa đại nhân làm thiếp, nhưng huyện thừa đại nhân lại chuyển tặng cho một vị quan lớn trong kinh thành, kết quả không tới nửa năm Bạch Tùng đại nhân liền thăng chức đi Thường Châu đảm nhiệm lục sự tham quân, Bạch gia cũng rời đi Thường Châu. Triệu chấp sự rung đùi đắc ý giải thích. Lục Thất nghe xong trong lòng hụt hẫng, hắn đã sớm biết Bạch gia rời khỏi huyện thành Thạch Đại, bây giờ lại biết rời đi Thường Châu, lập tức cưỡng chế cảm xúc dao động, ôn hòa nói. Huyện thừa đại nhân đem nữ nhi Bạch gia tặng cho vị quan lớn nào vậy?